Chương 468, Huyễn Hỏa Công Cô Thành, Bạo Thuyền Hiện Thần Uy, 1, chương 468, Huyễn Hỏa Công Cô Thành, Bạo Thuyền Hiện Thần Uy, 1, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, vẫn không như ý muốn, bởi vậy Lâm Chiến cơ biến ứng đối thì có vẻ rất là trọng yếu. Âm thầm chui vào bị phát hiện, lại ham sâu hiểm cảnh, Vương Huyền quyết định thật nhanh, thủ đoạn cùng xuất hiện. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, chiếu sáng bầu trời đêm. Câu rắn, đạo nột, vậy ngạn ba tôn pháp tướng trong nháy mắt bị lôi cầu bao phủ, lâm liệt tràn ngập sát cơ thiên địa. Bất kể Nam Tấn đại quân, Đại Yến quân coi giữ, hay là Thái Hợp thành bên trong bị đánh thức bách tính, tất cả đều toàn thân run rẩy nhìn lên bầu trời lôi cầu. Lôi đình là vạn pháp chi tôn, tự có hắn uy nghiêm. Phá Thiên nọ sử dụng phù mâu nhét vào địa từ Long Tinh, số lượng là bình thường kim vũ tiễn gấp 10, xuống hồ gần 100 cái đồng thời bộc phát, tự nhiên uy lực kinh người. Cho dù vạn long quật, cũng ít có cảnh tượng như vậy. Bành! Địa từ lôi cầu cấp tốc phóng đại, lại nhanh chóng co vào, trên bầu trời đâu còn có cầu rắn, đào nột, bệ nạn ba tôn quân trận pháp tướng thân ảnh. Ba ba ba! Nam Tấn đại quân trong trận, mấy cây kỳ phiên trong nháy mắt nổ tung. Tốt! Phía dưới lầu canh bên trên, Độc Câu Nghị đám người cùng kêu lên gọi tốt, bọn hắn chỉ biết Tuần Thiên bảo thuyền có thất bảo, lại không nghĩ rằng có uy lực như thế, lập tức sĩ khí đại trấn. Tất nhiên, bọn hắn thì không biết là, nếu chỉ luận đại sở phá thiên nỏ, có thể còn lâu mới có được uy thế như thế. Địa từ Long Tinh mới là trọng điểm, vạn long quật trấn áp thân phạm thiên điều trần lòng, có thể trói buộc hắn lực lượng, như thế nào phản tụ. Kiếm đến trên chiến trường, một nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Hàng! Vương Huyền có thể sẽ không bỏ qua thời cơ, ra lệnh một tiếng, Tuần Thiên bảo thuyền tốn phong phàm lập tức cổ động, cuồng phong gào thét trong nháy mắt liền tung tích trăm trượng. Tới gần Thái Hợp thành xã tác đại trận lúc, sau kho đuôi thuyền đột nhiên vỡ ra, sớm đã chuẩn bị xong Sơn Hải thư viện nho sĩ cùng Tu Di tông cao tăng lập tức lên đường, hóa thành từng đạo kiếm quang, hồng quang rơi vào trong thành. Tốt. Dân chúng trong thành cái nào gặp qua cảnh tượng này thì chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy kiếm tu cao thủ, sôi nổi kích động cuồng hô, nhiều ngày tới sợ mất mật lập tức tiêu tán. Bọn hắn nhìn qua không trung khổng lồ bóng tối, trong mắt nước mắt lưng tròng. Tuần Thiên bảo thuyền kiểu này đồ vật trong truyền thuyết, mang cho bọn hắn không chỉ có là rung động, nhiều hơn nữa vẫn là hy vọng. Giết, cần phải đem nó lưu lại. Nam Tấn trong quân, Hạ Hầu Bá Minh lập tức thẹn quá hóa giận. Tam đại quân đoàn pháp tướng đều có thần thông, Câu Gián Nam hiểu nhất phá pháp bảo cùng thủy đột, đào nột vừa mánh có tồi sơn lực lượng, bệ ngạn sát khí thịnh nhất, trong miệng hiến trương càng là hơn trong quân sát phạt trí bảo. Hắn muốn định dùng ba tôn quân trận pháp tướng thần thông, đem chiếc này bảo thuyền lưu lại, gia tăng nội tình, lại không nghĩ rằng Tuần Thiên bảo thuyền có uy lực như thế. Thần thông còn chưa dùng ra, pháp tướng đã phá toái. Đạm Đài Khúc Dương cùng Tào Phá Thành thì sắc mặt khó coi, xa chuyển tay bên trong chủ soái đại ấn, đồng thời chủ tướng đại đạo bay lên. Trăm vạn đại quân, quân trận chi uy sao mà hung hãn? Sắt nói quần quận bay lên, ngay lập tức dẫn tới thiên tượng đại biến, trung quanh quần phong gào thét, mây đen bắt đầu hội tụ. Ầm ầm, cùng với quần quận sấm rền, ba tôn quân trận pháp tượng lần nữa hội tụ mà thành. Lần này uy thế càng đậm, lại không chút nào lưu thủ. Câu Gián pháp tướng cặp kia đôi độc câu ẩn vào sát nói trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, hướng về Tuần Thiên bảo thuyền tốn phong phàm lưỡi câu thẳng mà đi. Đao nột một bộ mặt người hung hổ bộ dáng, trên không trung nhảy vọt lao nhanh, ẩn có phong lôi chí thanh. Bệ ngạn thì mở ra lão nha miệng lớn, trong miệng hiến trương xoay chậm chậm, kim quang bắn ra bốn phía, sát cơ càng ngày càng thịnh. Không chỉ như thế, Nam Tấn trong trận sớm có ngàn vạn mưa tên bay tới. Tuần Thiên bảo thuyền bên ngoài, màu xanh cương phong vần quanh, thân thuyền đẹp đẽ tu xà văn thì linh quang mở mịt, hình thành đại trận cùng cương phong phối hợp. Nay bảo thuyền sở dĩ cường đại, đều bởi vì mô phỏng long mạch khiếu huyệt, chẳng qua là do cánh buồn phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, bản thân liền là một tòa cỡ nhỏ cấm địa. Đầy trời mưa tên còn chưa tới gần ba trượng, liền cùng trận pháp đem đụng, vỡ vụn đồng thời, phát ra từng tiếng to lớn oanh minh. Thuyền trên lầu, phá thiên nọ thì lần nữa bắn ra trăm đạo kim quang. Hạ Hầu Bá Minh đám người lần này có rồi phong bị, tự nhiên điều khiển ba tôn quân trận pháp tướng né qua, nhưng làm bọn hắn nhức đầu là những kia kim sắc phù mâu, lại quân sĩ tâm thần điều khiển ở dưới, ngoặt một cái theo đuổi không bỏ. Kia Câu Gián pháp tướng muốn dùng câu đôi thần thông phá hoại cánh buồm, lại là lẫn mất chậm chút ít, lúc này bao phủ tại mấy đám lôi cầu trong. Giết! Trong thành Đại Yến quân coi giữ đương nhiên sẽ không làm bà, phù mâu mưa tên đồng thời tùy ý mà ra, những kia địa chi pháp tướng thì bay lên, dây dưa Nam Tấn quân trận pháp tướng. Chiến trường thượng không, loạn thành một đống. Tuần Thiên bảo thuyền tuy mạnh, nhưng chỗ sâu này trong loạn quân thì bó tay bó chân, trung quanh tiếng oanh minh không ngừng, thân thuyền dù chưa bị hao tổn, nhưng cũng tùy theo ù ù run rẩy. Đi, mặc cùng bọn hắn dây dưa. Vương Huyền ra lệnh một tiếng, cánh buồm cổ động, bảo thuyền tại cuồng phong gào thét bên trong nhanh chóng lên không, đảo mắt cũng chỉ còn lại có một điểm đen, không trong mây tầng. Tiểu này khoảng cách đã vượt qua Nam Tấn đại quân phạm vi công kích. Tuần Thiên bảo thuyền vừa mới biểu diễn, liền ở các loại bất lợi dưới cục diện, tại trăm vạn trong đại quân tới lui tự nhiên. Hạ Hầu Bá Minh đám người âm thầm giật mình đồng thời, trên mặt cũng là không nhịn được. Công thành. Hạ Hầu Bá Minh trong mắt tràn đầy lửa giận. Cũng chỉ một thoáng, tiếng trống ù ù, kèn lệnh chứng minh, Nam Tấn đại quân bắt đầu phun trào, theo bốn phương tám hướng hướng Thái Hợp thành tiến công. Thái Hợp thành tuy có xã tắc thần đạo che chở, lại không phải không hề sơ hở, ngăn cản vùng trời ngàn vạn mưa tên cùng quân trận pháp tướng, vốn là phí sức, căn bản là không có cách bận tâm phía dưới. Ầm ầm, đại địa rung động. Nam Tấn một phương yêu thú phần lớn là một loại dường như hổ dường như lang hung vật, thân cao ba trượng, đầu thân vì đồng giáp bao trùm, theo trong trận nhảy vọt mà ra, chạy trốn ở giữa tựa như mũi tên vọt tới tường thành. Đông đông đông. Từng tiếng vang quanh mình, lập tức có mảng lớn gạch đá bụi bặm rơi xuống, nhưng tường thành nhưng chưa sụp đổ, như cũ kiên cố. Cửu Khúc Thiên Hà đánh một trận, đừng nói Đại Yến không hề phong bị, Nam Tấn làm sao từng làm tốt sung túc chuẩn bị, trừ ra thường dùng nỏ sảng, phao thạch xa, dùng cho công thành cỡ lớn pháp khí một đều không có mang. Cũng may Nam Tấn có ngàn năm thế gia Lam gia, thì tinh thông ngự thú thuật, thúc đẩy yêu thú hóa thành công thành truy. Đại Yến một phương đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, lúc này thay đổi nọ sàng, từng đạo phù mâu gào thét mà ra, ngăn cản yêu thú nhảy lên tường thành. Nhưng mà làm bọn hắn giật mình là, những thứ này yêu thú lại phịch một tiếng hóa thành khói đen tiêu tán, tránh thoát phù mâu đồng thời, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện, nào về phía trên tường thành quân coi giữ. Nghiên xúc, muốn chết. Tròi canh bên trên, từng người huyền giáp tráng hán không tiếp tục cẩn giấu. Bọn hắn bên hông treo lấy đuôi hổ lệnh bài, cầm trong tay cực đại trường cung, bắp thịt cả người phồng lên, dựng cung kéo tiễn, mũi tên lập tức canh kim chi khí hội tụ, kim quang lượn lờ. Chính là hoàng tộc hổ bị quân. Dầm dầm dầm. Cùng với liên tiếp bạo hưởng, kim quang bắn ra bốn phía. Chương 468, huyết hỏa công cô thành, bảo thuyền hiện thần uy, 2. Chương 468, huyết hỏa công cô thành, bảo thuyền hiện thần uy, 2. Những kia yêu thú còn chưa kịp rơi xuống liền bị xuyên qua, máu me tung tóe, tiêu thảm hóa thành khói đen rơi vào dưới thành. Yêu thú chỉ là yểm hộ, Nam Tấn đại quân đã lít nha lít nhít trùng sát mà đến, bọn hắn tung càng chạy đằng tốc độ cực nhanh. Hậu phương, Nam Tấn nọ sàng thì đã phát động, từng cây to bằng cánh tay phủ màu bắn ra, đâm vào trên tường thành cũng không bạo liệt, ngược lại thật sâu ngập vào, hình thành từng dãy cầu thang. Tốc độ nhanh quân sĩ đã đi tới dưới tường thành, bọn hắn không cần leo lên, chân đạp mâu sắc mượn lực, liền từng cái phóng người lên. Độc Câu Nghị đám người giờ phút này thì không còn che giấu. Giết! Thái Sử Họa gầm lên giận dữ, quanh thân trong nháy mắt đào quang nổ tung. Cùng lúc đó, từng đội kim giáp tỉ hữu quân theo mỗi cái lầu cảnh quân ra, toàn thân kim quang kết nối liên miên, trên tường thành lập tức địa khí cuồn cuộn. Những kia phóng người lên Nam Tấn quân sĩ, tựa như đụng phải một mặt bức tường vô hình, còn chưa rơi xuống đất, liền bị tỉ hữu quân trường mâu đâm một cái, nửa cái thân thể huyết đục nổ tung. Trên tường thành nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tỉ hữu quân đều là trong quân tinh nhuệ, những thứ này công tới Nam Tấn binh sĩ tuy có trận pháp gia trì, nhưng cũng không phải là đối thủ. Trước kia Thái Hợp thành quân coi giữ, thì có khác bố trí. Trên tường thành trừ bỏ nọ sàng, phao thạch xa, còn có không ít thủ thành dụng cụ, giờ phút này toàn bộ phát động. Che kín dao mũi nhọn cọc gỗ gào thét mà xuống, ven đường đâm chết không ít binh sĩ đồng thời, mãnh nhưng nổ tung, dao mũi nhọn bắn ra bốn phía. Cuốn đầy móc sắt lưới lớn nhất bắn ra, những thứ này lưới lớn là yêu thú da lông gân luyện thành, cứng cỏi vô song, lúc này liền đem dưới thành không ít người bao phủ. Cùng lúc đó, nóng hổi nóng dao từ trong đồng lô chút xuống, giữa không trung liền đã bốc cháy, chỉ một thoáng đem dưới thành hóa thành biển lửa. A! Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh tiếng la giết vang vọng chân trời, đập vào mắt toàn bộ là ánh lửa cùng tiếng oanh minh, trong khoảng thời gian ngắn, trên tường thành liền đã che kín tàn chi, mùi máu tanh bốn phía. Tí Hữu Quân, Hổ Bị Quân. Hạ Hầu Bá Minh xem xét, lập tức căm tức, hướng về bên cạnh quát, ngươi không phải nói bọn hắn còn đang ở ngoài mấy trăm dặm sao? Hắn không ngờ rằng này hai quân không ngờ vào thành. Đại Yến tinh nhuệ thủ thành, thế nhưng một loại khác trạng thái. Bị hỏi người là Nam Tấn mật thám, giờ phút này còn một bộ Đại Yến bách tính chứa, nghe vậy lập tức nghẹn lời, đầu đầy là mồ hôi quỳ trên mặt đất, đại soái, tiểu nhân không biết, còn xin tha. Bành. Lời còn chưa dứt, liền đã đầu lâu nổ tung. Hạ Hầu Bá Minh ánh mắt ấm lãnh, nhìn một chút vùng trời, tiếp tục tiến công, chư vị, dùng pháp khí đem này xã tắc trận pháp đánh tan, vật này không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó liền đem tòa thành này triệt để xóa đi. Đúng, đại soái. Ra lệnh một tiếng, Nam Tấn trong quân không ít pháp khí lập tức bay lên, vừa có đại kỳ hắc phiên dâng trào độc trướng độc trùng, thì có thanh đồng đăng thi triển ảo thuật, ngũ sát xương mù tràn ngập, lờ mờ. Lúc này ở đại yến tướng sĩ trong mắt, trước mặt đã đều bị đỏ vàng xương mù bao phủ, vô số Nam Tấn binh sĩ chen chúc mà ra, tựa như vô cùng vô tận. Mặt đất oanh minh, dưới chân tường thành rung động, chung quanh đều là khuôn mặt dữ tợn, đao quang lấp lóe, huyết nhục vẩy ra. Loại áp lực này đã không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Không ít bình thường quân coi giữ lâm vào điên cuồng, lung tung chém giết, một khi bị thương, liền ôm Nam Tấn binh sĩ nhảy vào dưới thành biển lửa đồng quy vu tận. Nam Tấn trong quân còn có một chi đội ngũ, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Rõ ràng là những kia ngũ hành tông tu sĩ. Vương Huyền lái thuyền sau khi rời đi, lúc này liền có từng người áo bào đỏ đạo nhân thả ra pháp khí, thiêu đốt mục lòng, thần hỏa bay nha, lít nhít hướng tường thành bay đi. Trong lúc nhất thời, trên thành các nơi ánh lửa khói đặc trùng thiên. Càng chết là, Thái Hợp thành vùng trời xã tắc thần đạo kim quang tại ngàn vạn mưa tên sáng chói dưới, đã ngày càng đạm. Những kia địa chi pháp tướng thì hoàn toàn không phải câu rắn, đạo nột, vậy ngạn đối thủ, lần lượt bị đánh tan vỡ. Giết! Thái Sử Họa sớm đã máu me khắp người, gầm lên giận dữ đao quang gào thét, đem trung quanh Nam Tấn binh sĩ xé nát, sau đó Tỳ Hưu đại ấn gào thét mà lên. Hống! Một tiếng rung trời gào thét, một đầu Tỳ Hưu, mãnh hổ, còn có mấy chục kim giáp thần nhân phóng lên tận trời, gia nhập địa chi đội ngũ. Đáng tiếc là tam quân bị trọng thương, ngưng tụ pháp tướng thì gần so với bình thường địa chi cường hãn một ít, còn kém chút bị câu rắn đánh lén. Ha ha ha! Hạ Hầu Bá Minh đầy mắt hung quang cười lạnh nói, ta có trăm vạn đại quân, nhìn xem các ngươi năng lực chống đến khi nào. Giờ phút này chiến trường hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết trùng thiên, đến mức hắn không có chú ý tới, sau lưng tòa kia thanh đồng thần tượng lại chậm rãi dơ lên cái lệnh. Trên bầu trời đã sớm bị khói đặc xương trắng bao phủ, tuần thiên bảo thuyền đột nhiên phá nói mà ra, hướng về phía dưới lao xuống mà đến. Vương Huyền lập trên bong thuyền, ánh mắt lạnh băng, phóng ra lệnh một tiếng. Tuần Thiên Bảo thuyền phía trước to lớn tu xà trong miệng đột nhiên màu máu ánh lửa lượn lờ, quần quân sát khí không ngừng hội tụ. Vang, một tiếng vang thật lớn. Nam Tấn phía trên đại quân sát nói lại bị vang ra cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, một khỏa to bằng vại nước hắc cầu toàn thân hỏa diễm ầm vang rơi xuống. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, đại địa rung động. Hạ Hầu Bá Minh đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng điều khiển ba tôn quân trận pháp tướng quay đầu phóng tới Tuần Thiên Bảo Thuyền. Nhưng mà Vương Huyền sớm đã cười dài một tiếng, mệnh lệnh Tuần Thiên Bảo Thuyền lần nữa lên không, tan biến tại trong mây. A, trộm chó chết không yên lành. Một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ vang lên, chính là tên kia Kim Bảo đạo nhân. Vài dặm bên ngoài Ngũ Hành Tông chỗ đại doanh, giờ phút này đã tất cả mặt đất sụp đổ, khói đặc ánh lửa phần vụn thi thể khắp nơi trên đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Nam tấn Ngũ Hành Tông trong giang hồ cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở này cũng bố trên chiến trường, đầy doanh cao thủ không một chạy trốn. Hạ Hầu Bá Minh cái nào lo lắng an ủi, lúc này giận dữ hét, quân trận thủ hộ, chớ có nhường hắn chui chỗ trống. Nam tấn trăm vạn đại quân, thực sự quá mức khổng lồ. Nếu là bất động, quân trận vững chắc cùng doanh trại quân đội kết thành đại trận, vẫn đúng là không tốt động thủ, nhưng lúc này đang công thành, khẽ động liền khắp nơi là sơ hở. Tuần Thiên Bảo Thuyền cuối cùng triệt để phát huy uy lực. Tại Vương Huyền chỉ huy dưới, như là chiến trường thượng không u linh, một lúc xuất hiện tại phía nam, phá thiên nọ lôi quang mãnh liệt, một lúc lại xuất hiện tại đông trắc, hám long thần hỏa phá bên minh. Trong khoảng thời gian ngắn, liên sứ Nam tấn đại quân tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, trong thành một tiếng Phật hiệu vang lên, sau đó một vệt kim quang phá không mà lên, trong nháy mắt hóa thành to lớn tháp lưu ly hư ảnh, đem toàn bộ Thái Hợp thành vùng trời bao phủ. Cùng lúc đó, thì có một đạo kinh quyển rào rào triển khai, vờn quanh cự tháp xoay tròn. Hai bảo đồng xuất, lập tức thắng được cơ hội thở dốc, địa chi hư ảnh, tỷ hưu pháp tướng đều rơi xuống. Phen này bổ sung, cũng có thể đạt được sức đánh một trận. Tuần Thiên Bảo Thuyền đại phát thần uy, mặc dù không thể thay đổi cả khuôn, lại lệnh đại yến quân sĩ sĩ khí đại trấn. Trong lúc nhất thời, phun lên tường thành Nam tấn binh sĩ đều bị chém giết, ngay cả không ít yêu thú cũng chết ở trong biển lửa. Lưu Ly Niết Bàn Tháp, Quan Sơn Quyển. Hạ Hầu Bá Minh chầm chậm vào Thái Hợp thành vùng trời hư ảnh, không cam lòng cắn răng nói, "Bây giờ, thu binh." Chương 469, buồn bực Nam tấn quân, khó giải tuần tra thuyền, 1, chương 469, buồn bực Nam tấn quân, khó giải tuần tra thuyền, 1, đoạn thắng. Nhìn qua lui tàn tấn quân, Thái Hợp thành bên trong gào thét như nước thủy triều. Thái sử Họa Khải giáp dính đầy máu đen, cầm đao đứng ở đầu tường gầm thét hô to, sau lưng tỷ hưu quân sĩ thì nhìn qua dưới thành, hung hăng gắt nước bọn. Dân chúng trong thành ôm nhau mà khóc, Khúc Châu Vương Độc Cô Đoản toàn thân sủi lơ, ngồi xuống không ở sát mồ hôi lạnh trên trán. Lầu canh trong, mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Liên Hoa Thiền sư một tiếng Phật hiệu, như bạch ngọc bàn tay chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngâm tụng kinh văn, chung quanh tu di tông đại đức nhóm thì đồng thời tụng kinh. Rất nhanh, trang nghiêm tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Nương theo lấy những âm thanh này, ngập trời hung thần lệ khí cùng oán hận tựa hồ tại từng chút một đọng đi. Dưới thành sớm đã là núi thây biển máu, có chút xác chết cháy rắc rắc rung động, quỷ dị hắc vụ bay lên, không ngừng truyền đến điên cuồng tiếng chém giết. Tiếng tụng kinh truyền đến, hắc vụ dần dần tiêu tán, những kia xác chết cháy thì không động đậy được nữa. Độc Câu Nghị há to miệng, nhưng chưa ngăn cản. Trên chiến trường linh khí bạo loạn, sát phạt kinh thiên, dễ nhất sinh sôi quỷ dị, sau đại chiến, thường thường hóa thành tuyệt địa. Hắn có lòng thu thập anh linh cung phụng, dùng làm tiêu kỵ quân nội tình, nhưng suy nghĩ một chút hay là coi như thôi. Nơi này dù sao cũng là phụ thành, nếu không kịp thời xử lý, sợ là không có mấy ngày liền bách quỷ ra hành, âm binh quá cảnh, đến lúc đó còn muốn tiêu hao hương hỏa thần lực, đột ngột tăng biến số. Nếu bàn về trừ khử lệ khí, Phật môn bí pháp có thể xưng thứ nhất. Mấy lần niết bàn giải ách kinh nghiệm xong, chiến trường lệ khí không còn tích tụ, tiêu tán ở thiên địa. Liên Hoa Thiền sư trong mắt tràn đầy suy yếu, lại ngâm tụng dậy rồi Địa Hoàng An Hồn Kinh lần này Sơn Hải thư viện cùng Thái Nhất giáo mọi người thì ra nhập vào. Kiếm đến bên trên có cửu thiên, dưới có cửu lu, thiên địa mênh mông, khổ nhiều vui thiếu, phách này tán ở thiên, hồn này quy về địa. Thê lương tiếng tụng kinh vang vọng nguyên giã. Thái Hợp dân chúng trong thành sôi nổi cúi đầu, ngâm tụng phụ họa. Cho dù Nam tấn trong quân, cũng không ít binh sĩ âm thầm ngâm tụng. Sau khi chết hồn vào u minh, đạt được căn bình, vốn là từ xưa truyền xuống tới tín ngưỡng, bọn hắn thì không hy vọng đồng đội hóa thành quỷ mị. Hừ. Hạ Hầu Bá Minh sau khi thấy hừ lạnh một tiếng, nhưng chưa ngăn cản. Hắn thì không phải người ngu, mặc dù trong lòng hy vọng tà ma khắp nơi trên đất cho quân coi giữ chế tạo phiền phức, nhưng công thành bất lợi vốn là sĩ khí bị thương, như thế làm việc, nhất định quân tâm đại loạn. Nghĩ được như vậy, hắn sắc mặt âm trầm quay người bước vào quân trướng. Tiếng tụng kinh dần dần ngừng. Lầu canh bên trong, một mớ hỗn độn, chiến đấu ảnh hưởng còn lại có thể cho bụi ngói vỡ đầy đất, ngay cả hậu phương gào thét sơn lâm đổ đều đã nghiêng lệch. Mọi người không thèm để ý chút nào, tâm tình kích động. Đại thế định vậy. Tỷ Hưu quân nguyên soái Độc Cô Lương dâu bạc trắng khẽ run, hung hăng một năm quyền, thao thiết quân vây kín chỉ cần hai ngày, giữ vững lần này, liền đã thất bại tấn quân sĩ khí, hai ngày sau đó, muốn bọn hắn đẹp mắt. Thái sử Họa thì mắt buốt tinh quang, là cái nào nói Tuần Thiên Bảo Thuyền trông thì ngon mà không dùng được, quả thực là quân chiến lợi khí, chẳng thể trách đại sở có thể mượn Tuần Thiên quân trấn áp thiên hạ. Mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý không thể khinh địch lười biếng. Độc Câu Nghị trầm giọng nói, lần này một là mượn kỳ binh xáo trộn tấn quân tiết tấu, hai là có Tuần Thiên Bảo Thuyền bên ngoài kiểm chế, mới có tiểu thắng, Nam tấn lần sau công thành, tất có chỗ ứng đối. Dứt lời, liếc nhìn một vòng, bản vương liệu định, Hạ Hầu Bá Minh lần sau công thành, chắc chắn tinh binh cùng xuất hiện, cũng sẽ bố trí cả bẫy, nhằm vào Tuần Thiên Bảo Thuyền, dặn dò vương tướng quân cẩn thận một chút. Chúng ta chí thắng cơ hội, chính là mượn thao thiết quân vây kín chi thế, nhiều hắn quân tâm. Truyền lệnh, thao thiết các lộ đại quân ngay lập tức xuất phát, tận lực làm ra thanh thế, nhưng cũng không thể tán loạn, túi cho ta bó chặt. Đúng, vương gia. Mượn từ thần đạo hương hỏa chi lực, quân lệnh rất nhanh truyền khắp tứ phương. Khúc Châu đông chắc biên cảnh. Vận Hà phía trên, che kín từng chiếc ngũ nha đại hạm, lít nha lít nhít cờ xí tung bay, sát khí bốc lên, ở trên không hình thành một cái hình rồng pháp tướng, sắt trong mây ẩn hiện vậy và móng. Phía trước thì sóng nước cuộn cuộn, thỉnh thoảng có từng cái cự giải ngao tôm ló đầu ra đến, ngăn chặn đường sông nước bùn cuộn cuộn, nhanh chóng bị khơi thông. Truyền lệnh, xuất phát. Khảm Long quân chủ tướng Ngô Thiên Nhai một tiếng quát chói tai. Cánh buồm cô động, từng chiếc thuyền lớn ngay lập tức gia tốc. Ngô Thiên Nhai một thân nhu giáp, áo choàng phần phật bay múa đứng ở đầu thuyền, kích động trong lòng. Cửu Khúc Thiên Hà đánh một trận, cộng đồng mạng hủy hết, nhưng đối với được Trấn Hải đại nguyên soái truyền thừa hắn, lại là một cơ hội. Thân làm binh gia, cảnh xuân tươi đẹp dịch lão, lúc đêm khuya vắng người, thường trầm trọng, cảm thán thân không gặp thời. Lần này lại là kiến công lập nghiệp, danh lưu sử sách thời điểm. Nghĩ được như vậy, hắn nhìn về phía bên trái. Bên ấy chiến mã ù ù, mặt đất anh minh, có thể chim thú sợ bay, trên bầu trời mây mù muôn hình vạn trạng, cuồn phong gào thét, lại hình thành cái cự đại thái cực đồ. Chính là Linh Châu Trương Diễn xuất lĩnh Tốn Long quân. Quân trận trong, Trương Diễn nhất thân đạo bảo, thân kỵ bạch lộc, chằm chằm vào phía trước, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn tổ phụ Trương Phu Tử giờ phút này ngay tại Thái Hợp Thành. Trăm vạn đại quân vây khốn, cho dù tu vi lại cao hơn, thì có khả năng bỏ mình đạo tiêu, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn xuất quân tiến về. Theo lý thuyết Tốn Long đại ấn có thể điều khiển phong vân, tốc độ nhanh nhất, nhưng là đại cục, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bầy kín. Khúc Châu cánh bắc thì tiếng động lớn hơn. Tư Mã gia cơ quan quân bảo ở giữa, dường như núi nhỏ bình thường, xung quanh những kia cao 10 trượng cơ quan chiến lâu, cũng mới vừa mới ở giữa. Không chỉ như thế, còn lại quân đoàn thì đã đổ tới. Ly Long quân ánh lửa ngút trời, Trấn Long quân vạn thú buông đằng, Trung Cung Long quân lại có ngũ hành kỵ binh cùng vệ gia đạo binh. Hướng tây bắc thì là Càn Long quân cùng Khôn Long quân. Một sát khí trung thiên, một địa khí quân quận. Yếu nhất chính là phía tây nam, chỉ có Đoài Long quân chậm rãi vòng qua Vân Châu, bất quá bọn hắn thì tụ tập Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân tăng quân, nhìn qua đồng dạng khí thế bất phàm. Trên biển mây, Tuần Tiên Bảo thuyền chính nhẹ nhàng trôi nổi. Loại độ cao này, chính là những kiếm tu kia cũng khó có thể đạt đến, cũng là Tuần Tiên Bảo thuyền có thể đạt tới cực hạn, lại hướng lên cương phong tàn sát bừa bãi, nhật tinh bạo chiếu, địa tiên thì gánh không được. Tuần Tiên Bảo thuyền trận chiến mở màn dương oai, không ít quân sĩ còn đang ở hưng phấn. Vương Huyền tự nhiên thì nhận được quân lệnh, giờ phút này chính xem xét địa đồ, đánh dấu ra thao thiết các quân con đường tiến tới. Tiêu Trọng Nưu thì tại bên cạnh cao mày nói, nhanh nhất còn phải một ngày đêm, Hạ Hầu Bá Minh lần này chắc chắn cường công, như thủ không được, đối phương cướp bóc một phen rời đi, chính là phiền phức. Vương Huyền trầm tư một chút, trận chiến này, trọng tại một nhiều chữ. Thủ thành kỳ binh chợt hiện là nhiễu, thao thiết đại quân vây kín cũng là nhiễu, Hạ Hầu Bá Minh chỉ sợ cũng hiểu được điểm ấy, tiếp xuống đánh một trận, cực kỳ trọng yếu nhưng bằng thái hợp một thành, sợ là thủ không được. Tiêu Trọng Nưu ngừng có cảm giác, đại nhân muốn mạo hiểm. Vương Huyền nhìn qua viên quang phân ảnh kính trên Nam Tấn đại quân, ánh mắt bình tĩnh, bây giờ hai bên liều đến chính là một hơi. Tuần Tiên Bảo thuyền dung chuyện không được trăm vạn đại quân, lại có thể trước giờ tiết bọn hắn một hơi này. Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị. Không cần chờ bọn hắn bố trí cả bẫy, ta muốn tấn quân ngay cả cơm cũng không để ý tới ăn. Nam Tấn chủ soái liều lớn, nhất định phải thiết kế đánh dụng Tuần Tiên Bảo thuyền. Chương 469, buồn bực Nam Tấn quân, khó giải tuần tra thuyền. 2. Chương 469, buồn bực Nam Tấn quân, khó giải tuần tra thuyền. 2. Câu xả quân đoàn chủ soái Đạm Đại Cúc Dương ánh mắt u ám, này thuyền xuất quỷ nhập thần, pháp khí sắc bén, tuy chỉ có một chiếc, lại làm cho bọn ta bó tay bó chân, lãng phí binh lực. Đúng lúc này, đột nhiên có lệnh quan đội vàng nhập sổ, chắp tay nói, hồi bẩm đại soái, Khúc Châu các lộ đều có thao thiết quân hiện thân. Hạ Hầu Bá Minh liền đội vàng đứng lên, dò. Nam Tấn cũng có cùng loại viên quang thuật diệu pháp, rất nhanh, thanh đồng buồn bên trong bọt nước phun trào, cho thấy các lộ đại quân uy thế. Thao thiết các quân cố ý làm ra tiếng động, Nam Tấn thám tử lại không dám tiếp xúc quá gần, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy sát nói ánh lửa đầy trời, mặt đất anh minh, khí thế kinh người. Trong quân trướng, lập tức lâm vào yên tĩnh. Có Nam Tấn thế gia cung phụng lẩm bẩm nói, thao thiết quân binh lực gần 300 vạn, là chúng ta gấp ba, lỡ như bị. Ha ha ha. Hạ Hầu Bá Minh cười lạnh một tiếng, cố ý làm ra thanh thế, chẳng qua nghĩ nhiễu quân ta tâm mà thôi, điều trùng tài mọn. Thao thiết quân thành quân không đủ một năm, đó là chúng ta tinh nhuệ đối thủ, này túi đồ vật hai phương đều là điểm yếu, tùy ý liền có thể xé toang, cố lộng huyền hư. Hắn tất nhiên sẽ không nhỏ nhìn thao thiết quân, chẳng qua là ổn định quân tâm, nhất định phải cực lực dẻm pha, kỳ thực trong lòng đã nhắc tới cảnh giác. Dứt lời, Hạ Hầu Bá Minh quét mắt một vòng, kia Tuần Tiên Bảo thuyền sát thực đáng ghét, chư vị còn xin đem trong tộc kiếm tu tụ lại, ta sẽ đem trong tộc nội tình Hạ Hầu Trạm Tiên đao ban thưởng, đồng thời lệnh câu rắn pháp tướng mai phục. Thái Hợp Thành bên trong binh lực không đủ, chư quân chôn nổi nấu cơm, ba khác sau công thành, phá Thái Hợp Thành, quay đầu đem phía tây bài lòng quân an, lại bằng vào Vân Châu nơi hiểm yếu cùng thao thiết quân của nhau, trận chiến này có thể thắng. Mọi người sau khi nghe xong, đều là khẽ gật đầu. Hạ Hầu Trạm Tiên đao là thượng cổ pháp bảo, tổng cộng có 3 thanh, uy lực kinh người, kia Tuần Tiên Bảo thuyền lại không có quân trận phòng hộ, chỉ cần phá mất cấm chế, số lớn kiếm tu tràn vào, liền có thể giết người đoạt thuyền. Hạ Hầu Bá Minh sau khi thấy lập tức thỏa mãn, như thế, chư vị chỉ cần. Lời còn chưa dứt, liền thấy có người sắc mặt không đúng. Hắn một cái giật mình, liền vội vàng xoay người. Chỉ thấy kia thanh đồng thần tượng, càng lại lần dơ lên cái lệnh. Oeng! Còn chưa thổi lên, mặt đất liền một trận rung động, lập tức trong doanh tràn đầy ồn ào, kia chiếc quỷ thuyền tới rồi, cung nọ phòng bị. Tiểu tặc vô sỉ. Hạ Hầu Bá Minh giận dữ, trong nháy mắt đi vào ngoài trướng. Mọi người theo sát phía sau, chỉ thấy phía tây nam đã khói lửa bốc lên, tiếng kêu rên không dứt, mà một điểm đèn đã không trong mây bên trong. Quân trận pháp tướng mạnh hơn, cũng cần chủ soái điều khiển, mọi người đang quân nghị, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Muốn chết. Hạ Hầu Bá Minh hung ác tiếng nói, chư vị, ngay lập tức tập kết trong tộc kiếm tu, công thành trước hết đem này thuyền cầm xuống. Mọi người liếc nhìn nhau, không ai nói chuyện trước. Ngũ Hành Tông thảm trạng mọi người đã nhìn thấy, tinh anh mất hết, đã chỉ còn trên danh nghĩa, dưới mắt lại muốn phái kiếm tu cùng Tuần Thiên Bảo thuyền dây dưa. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, đó là tại dùng nhân mạng lấp. kiếm tu đều là các tộc tinh anh, cung phụng trưởng lão một loại, mặc dù có hạ hầu trạm tiên đao, nhưng nhà ai phái ra bao nhiêu người nhưng có lý do thoái thác. Cũng, mọi người còn chưa nói chuyện, trong doanh lại có tiếng kèn vang lên. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy Tuần Thiên Bảo thuyền theo phương bắc phá nói mà ra, khổng lồ tu xà đầu miệng lớn ánh lửa phun trào. Khinh người quá đáng. Hạ hầu Bá Minh nổi giận, chủ tướng đại ấn bay lên, đạm đại khúc dương cùng Tào Phá Thành thì đồng dạng làm, câu rắn, đào nột, vậy ngạn ba tôn quân trận pháp tướng lập tức bay lên. Nhưng vào lúc này, Tuần Thiên Bảo thuyền lại đột nhiên đình chỉ công kích, quay đầu phá không mà đi, chỉ để lại một đống người tức giận đến giận sôi lên. Quân trận pháp tướng mặc dù năng lực trên không trung ngưng tụ tác chiến, nhưng cách xa nhau quá xa liền sẽ tán loạn, loại đó độ cao căn bản với không tới. Lại nhiều lần sau đó, tất cả nam tấn quân sĩ đều không ngừng nhìn lên bầu trời, nghi thần nghi quỷ, đừng nói công thành, ngay cả sĩ khí đều không thể ngưng tụ. Thái Hợp Thành bên trên thì một mảnh vui cười. Thái Sử Họa đứng thẳng đầu tường, không dừng lại vung đao khiêu khích. Tất nhiên, hay là bộ kia lăn qua lăn lại nhận lấy cái chết lý do thoái thác. Mà nam tấn trong quân, lúc này cũng không có người lại từ nhỏ cựu cựu, từng người kiếm tu ẩn vào trong trướng. Hạ hầu ra một tên bách mạch câu thông cao thủ tự mình cầm hạ hầu trạm thiên ao, câu xả quân chủ xoáy đạm đài khúc dương thì đem câu rắn ẩn vào sát nói trong. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Thái Hợp Thành đầu, Độc Câu Nghị mấy người cũng sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã biết Vương Huyền kế sách, nhưng nam tấn trong quân lúc này sát cơ dầu dếm, không còn nghi ngờ gì nữa đã bố trí cả bẫy. Trong mây mù, Tuần Tiên Bảo thuyền lặng lặng ẩn nút. Tướng quân, Nghị Vương ra truyền tin. Ngụy Đình Sơn sải bước tiến lên, trình lên giấy vàng. Vương Huyền nhìn xong, khẽ lắc đầu, Vương gia lại là coi trọng ta, vừa rồi chỉ là đánh lén. Nam tấn đã đem cạm bẫy bố trí xong, kẻ ngốc mới biết đi chui. Dứt lời, đối Ngụy Đình Sơn trầm giọng nói, dùng Long Tinh Kim Vũ tiễn tập kích quấy rối, một khắc cũng không thể ngừng. Đúng, tướng quân. Ngụy Đình Sơn chắp tay, sau đó vung vẫy lệnh kỳ. Thuyền lâu trên, lập tức có từng dãy binh an quân sĩ kéo ra trường cung, đối phía dưới Vân Hải. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, lập tức từng đạo kim quang phá không mà ra. Phía dưới Nam tấn đại quân sớm đã chờ đợi đã lâu, ai ngờ không chờ đến Tuần Thiên Bảo thuyền, đã thấy hơn ngàn đạo kim quang phi tốc rơi xuống. Thái Hợp Thành trên tường, Độc Câu Nghị trong mắt tinh quang một bước lên, là Vĩnh An tiểu mới chiến pháp, thì ra là thế. Bán tên. Nam tấn trong quân các giáo úy lập tức hô to, từng đạo tiên quang phóng lên tận trời, nhưng làm bọn hắn thổ huyết là, những tiêu kim quang dường như du ngư xảo trá vô cùng, xảo diệu né qua mưa tên, thậm chí còn có thể lơ lửng. Có tu sĩ nhịn không được thả ra phi kiếm, lại là gặp hai bạn. Phi kiếm cùng Long Tinh Kim Vũ tiễn chạm vào nhau, lôi quang phun trào ở giữa, phi kiếm nổ tung, kiếm tu thì thổ huyết bị thương. Cuối cùng, hay là ba tôn quân trận pháp tướng chống đỡ tất cả. Khách quan phá thiên nỏ. Bình thường Long Tinh Kim Vũ tiễn chỉ có thể nhường quân trận pháp tướng bị thương nghiêm trọng, nhưng lại bị đánh không ngừng, chỉ có thể không dừng lại dùng quân trận sát khí bổ sung. Vừa khiên qua đợt thứ nhất, trên trời cao liền lại là hơn ngàn kim quang rơi xuống. Hạ hầu Bá Minh trong lồng ngực lửa giận sắp nổ, Vương Huyền làm như thế, mặc dù không đả thương được đại quân, lại đầy đủ làm người buồn nôn. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tình báo, Vĩnh An đã xem vạn lòng quật triệt để đóng móc, dự trữ địa tử Long Tinh vô số kể. Công thành, chớ có phản ứng. Hạ hầu Bá Minh ra lệnh một tiếng, Nam tấn đại quân bắt đầu lần nữa tụ lại thế công, không quá mức đỉnh lôi quang oanh minh không ngừng. Khí thế rõ ràng không tốt, còn chưa phát động, Thái Hợp Thành vùng trời liền xuất hiện lần nữa cự tháp quang ảnh, quan sơn quyển triển khai, mười mấy tôn địa chi lơ lửng trên đó. Hạ hầu Bá Minh trong mắt âm tình bất định, quay đầu đối Tào Phá Thành thấp giọng nói, Tào huynh ngay lập tức phái người đi cựu khúc thiên hạ, xem xét cảnh minh giáo chủ có thể hay không đem đầu kia yêu lòng giận ra. Đúng, đại soái. Tào Phá Thành sắc mặt bình tĩnh chắp tay, nhưng mà rời khỏi trung quân, liền ngay lập tức đối trong nhà tộc lao thấp giọng nói, truyền lệnh đệ tử trong tộc, công thành chớ có hết sức, tùy thời chuẩn bị rút lui. Tộc lão ngạc nhiên, kia hạ hầu nguyên soái bên ấy. Tào Phá Thành cười lạnh nói, khí thế đã tiết, còn công cái gì thành? Trong lòng của hắn đã có thoái ý, cũng thông minh cơ linh một chút, chớ bị làm kẻ ngốc sử dụng. Chỉ sợ những nhà khác cũng nghĩ như vậy. Tộc lão xem xét chiến trường tình thế, quả nhiên nhìn như náo nhiệt, nhưng đã kém xa thần thời thảm thiết. Chương 470, thần quang thu bảo đao, nhất chiến tiên hạ kinh, 1, chương 470, thần quang thu bảo đao, nhất chiến tiên hạ kinh, 1, giết. Thành nội ngoài thành, tiếng la giết vang vọng chân trời. Thái Sử Họa gầm lên giận dữ, dùng ra chính mình binh gia thần thông, trăm ngàn đao quang gào thét mà ra, đem nhảy vọt mà lên yêu thú xé nát. Thấy hắn như thế dũng mãnh, Nam tấn quân sĩ tự nhiên không dám tới gần, đành phải vì mưa tên ngăn cản. Đáng tiếc là Thái Sử Họa ỷ vào thần binh chi khu căn bản không sợ, tiến mất tới người đều bị chấn khai, hắn còn thỉnh thoảng bay lên trời, một quyền đem bay tới to lớn đá lửa đánh nát. Giết! Chủ tướng uy mãnh, chung quanh quân sĩ đều anh dũng giết địch. Đây cũng là cao cấp binh gia tu sĩ, trên chiến trường quả thực như là hình người hung thú, một người liền có thể chấn nhiếp tứ phương. Không chỉ như thế, các quân đều ý giáo úy, Tu Di Tông, Thái Nhất Giáo, Sơn Hải Thư Viện cùng với trong thành giang hồ nhân sĩ đều đã gia nhập chiến đấu. Chỉ có Độc Câu Nghị ánh mắt lạnh băng, bình tĩnh chỉ huy. Hắn đã nhìn ra Nam tấn đại quân sĩ khí không phân chấn, nhưng Hạ hầu Bá Minh dường như nghĩ cuối cùng đánh cược một lần, tất cả thủ đoạn ra hết. Trên bầu trời, Câu Rắn, Đào Nột hai tôn quân trận pháp tướng đã triệt để bỏ cuộc tiến công, chuyên tâm ngăn cản Long Tinh Kim Vũ Tiễn, lần lượt bao phủ ở trong ánh chớp. Tiên Mộ Kỳ duyên chỉ có công phạt mạnh nhất bệ ngạn miệng ngậm như trường, tại ngàn vạn mưa tên gào thét dưới, không dừng lại làm hao mòn thần đạo thủ hộ. Tất nhiên, có Lưu Ly Niết Bàn Tháp cùng Quan Sơn quyển phụ trợ, thành chi phía trên đã vững như thành đồng. Hạ hầu Bá Minh đành phải vận dụng cái khác chiêu số. Trong thành, mấy tháng trước liền đã ẩn nút thích khách mật thám đột nhiên bạo khởi, muốn phá hoại xã tắc miếu, nhưng đảo mắt liền bị thiết đạo nhân vì phi kiếm đều chém giết. Dưới mặt đất, tinh thông thổ hành thuật tu sĩ muốn len lén tiến vào, phá hoại thái hợp thành long mạch khiếu huyệt, nhưng mà Tỳ Hưu quân sớm đã khống chế địa khí, lại có thái nhất giáo phụ lục, những người này còn chưa tới gần, liền bị gắng gượng chôn sống ở dưới đất. Nam tấn trong quân các thế gia kiếm tu sớm đã tụ lại, nguyên bản dùng để đối phó tuần thiên bảo thuyền, giờ phút này lại kiếm quang gào thét, công hướng thành nội. Nhưng mà trong thành 300 hạo nhiên kiếm khí phóng lên tận trời, lại là Sơn Hải thư viện tinh nhuệ tạo thành hạo nhiên kiếm trận. Hạo nhiên kiếm khí là Sơn Hải thư viện mang tính tiêu chí pháp môn, dễ học khó tinh, những đệ tử này đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, kiếm khí bằng bạc, ra tay liền có Sơn Hải tiếng thét. Không chỉ như thế, bọn hắn ấn đường rơi cũng là vật phi phàm. Bảo vật này tên là đan tâm kiếm, truy hiệu quả có chút cùng loại vương huyền điều khiển như cánh tay. Kiếm trận vừa ra, tất cả mọi người kiếm khí hòa làm một thể, không trung lập tức xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm ảnh. Keng, tiếng long ngâm ra, cho dù hỗn loạn chiến trường cũng có thể nghe rõ ràng. Tới trước công thành Nam Tân kiếm tu nhóm, trong nháy mắt liền có hơn 30 người bị kiếm quang nuốt hết, huyết nhục bay ra, thần hồn tiêu tán. Lui. Còn lại kiếm tu nhóm tâm thần đại chấn, vội vàng bỏ chạy. Bọn hắn đã nhận được mỗi cái gia tộc âm thầm truyền tin, vốn chỉ là làm dáng một chút thăm dò một phen, thật không nghĩ nhìn bỏ mạng ở nơi đây. Mà ở trên không trung, Vương Huyền thì nhìn thấy cơ hội, lái tuần thiên bảo thuyền đột nhiên hạ xuống, đầu tiên là phá thiên nọ gào thét mà ra, lôi cầu đem hai tôn quân trận pháp tướng đồng thời bao phủ, sau đó đầu thuyền tu xả miệng lớn ánh lửa phun trào, hám long thần hỏa pháo phát động. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất bay minh, khói bụi nổi lên bốn phía. Nam tấn cánh bắc phao thạch sa nọ sàng trận địa triệt để tiêu tán, đầy đất gỗ vụn tiêu đốt, mặt đất tức thì bị hoành ra cái lô lớn, suối nước ngầm quần quần mà ra. Tiểu tặc muốn chết. Hạ hầu Bá Minh có thể tính bắt được cơ hội, gầm lên giận dữ, trong tay ba thanh cốt đao mang theo thê lương tiếng rít phá không mà tới. Chính là Hạ hầu Trảm Thiên Đao. Vương Huyền cảm nhận được kinh người sắc cơ, trong lòng run lên. Hắn thấy ba đạo huyền quang bay thẳng Tốn Phong Phàm, liền biết vật này có thể phá hỏng tuần thiên bảo thuyền, nếu không đối phương cũng sẽ không thả ra. Tốn Phong Phàm là tuần thiên bảo thuyền phun ra nuốt vào thiên địa linh khí khiếu huyệt, như bị hư hao, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp, tại đây trong loạn quân đơn giản chính là muốn chết. Cái đồ chơi này sát cơ kinh người, bằng vào hộ pháp thần tướng sợ là khó mà ngăn cản. Nghĩ hay lắm. Vương Huyền nào dám thờ ơ, không chút do dự phá không mà ra, chụp vào kia ba đạo huyền quang. Ha ha ha, không biết sống chết. Hạ hầu Bá Minh lập tức mừng như điên. Hắn lại không phải người ngu, trên chiến trường mỗi nhà giữ lại thực lực sao lại nhìn không ra, nhưng pháp không chứ chúng, chỉ có thể đem lửa giận giấu ở trong lòng. Muốn nói hắn bây giờ hận nhất, không thể nghi ngờ chính là Vương Huyền, mấy lần phá hoại kế hoạch, có thể hắn bây giờ như là rỗ kẻ. Đem nó chém giết, cũng có thể giảm xuống trong lòng oán hận. Ba thanh Trảm Tiên đao không nhất định năng lực phá hoại tuần thiên bảo thuyền, Hạ hầu Bá Minh dứt khoát nắn pháp quyết, đồng thời đâm về Vương Huyền. Không tốt, mau tránh ra. Phía dưới Độc Câu Nghị xem xét, lập tức hai mắt xung huyết gầm thét. Vương Huyền đối với đại yến quân đội tầm quan trọng ngày càng nổi bật, không chỉ có là tương lai thao thiết quân thống soái nhất tuyển, tương lai tuần thiên quân thì việc quan hệ đại yến vận mệnh. Mà chết ở chỗ này, trận chiến này cho dù đại thắng thì lợi bất cập hại. Mà trên bầu trời, Vương Huyền xem xét liền biết Hạ hầu Bá Minh đánh cho ý định gì, thư lệnh một tiếng, thể nội cửu chuyển kiếp quang lập tức ong ong chấn động. Hắn nguyên bản nội tình đã góp nhặt đến cực hạn, có chư tinh bảo cáo lại tựa như nhảy lên một bậc thang, trước mặt lại là rộng lớn đại lộ, đạo hạnh mỗi ngày cũng tại tinh tiến. Bây giờ, cửu chuyển kiếp quang đã tấn cấp tam chuyển, chỉ đợi thân thể thích ứng, liền có thể lần nữa diễn hóa hư nguyên. Kiếp quang tam chuyển, vạn kiếp thần quang thì xảy ra sửa đổi. Trước kia là gợn sóng, bây giờ lại tựa như ngọn lửa trong suốt, đưa tay chộp một cái, liền đem đánh tới ba đạo huyền quang nắm trong tay. Vương Huyền tập trung nhìn vào, lại là ba thanh cốt đao. Phốc phốc phốc. Tại vạn kiếp thần quang phá pháp tác dụng dưới, cốt đao trên khảm nạm ba viên mặt dây chuyển trong nháy mắt nổ tung, có mùi máu tanh tản ra. Trên mặt đất, Hạ hầu Bá Minh tâm thần chấn động, khóe miệng tràn ra vết máu, khó có thể tin nhìn trên trời. Chương 470, thần quang thu bảo đao, nhất chiến thiên hạ kinh, 2, chương 470, thần quang thu bảo đao, nhất chiến thiên hạ kinh, 2, thứ này chính là Hạ hầu gia nội tính pháp bảo, lai lịch bí ẩn, trải qua trăm cây nghìn đắng mới dùng cái gặp may phương pháp luyện hóa, không ngờ rằng lại bị Vương Huyền tùy tiện phá bỡ. Tuần Thiên bảo thuyền lầu trên, Vương Huyền nhìn qua trong tay cốt đao, cũng là trong lòng kinh ngạc, phía trên có vân văn chữ viết, mặc dù không biết, lại cùng tiên thành lệnh trên cái chữ kia cực kỳ tương tự. Lẽ nào vật này cũng là đến từ Thiên Đô tiên thành? Hắn ung dung thản nhiên đem cốt đao thu hồi, sau đó cao giọng cười một tiếng chắp tay nói, đa tạ Hạ hầu nguyên soái ban bảo vật, không biết các hạ trong tay phải chăng còn có. Phúc. Hạ hầu Bá Minh rốt cuộc khó nén trong lồng ngực cú sầu, một ngụm ác huyết phun ra ngoài, biến sắc, đội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn đã là bách mạch câu thông chi cảnh, nhiều lần bế quan muốn đột phá địa tiên, không chỉ không thành công, còn đả thương căn cơ, lần này liên tiếp bị thương, lửa giận công tâm, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Vương Huyền thì một tiếng làm càn cười to, tại câu rắn, đào nốt hai tôn quân trận pháp tướng đánh tới trước, lai tuần tiên bảo thuyền phá không mà lên. Thái hợp thành bên trên, Độc Câu Nghị đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó con mắt khẽ động, ngay lập tức gọi tới lệnh quan căn dặn. Hắn không biết Vương Huyền dùng loại nào pháp môn, nhưng xa xa Hạ hầu Bá Minh bị thương lại nhìn đến rõ ràng. Rất nhanh, trên tường thành tất cả quân sĩ cùng kêu lên hô to, đa tạ Hạ hầu nguyên soái ban bảo vật, đa tạ Hạ hầu nguyên soái ban bảo vật. Hạ hầu Bá Minh đau mất trong tộc nội tình, nguyên bản thì trong lòng nhỏ máu, lại thêm tẩu hỏa nhập ma, khí huyết bị loạn, chung quanh nơi này đều là trào phúng âm thanh, một ngụm kim huyết phun ra, hai mắt tối đen, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Câu xả quân chủ soái Đạm Đại Khúc Dương sắc mặt đổi biến, cùng bệ ngạn quân nguyên soái Tạo Phá Thành nháy mắt ra dấu, lúc này hạ lệnh, bây giờ thu binh, chuẩn bị rút lui. Hạ hầu nguyên soái trọng thương, thao nột quân đại ấn, tạm do Lam Nguyên Long trưởng quản. Chư quân lui về, không được rối loạn, cẩn thận đánh lén. Hai người nhiều năm nguyên soái, tự có một phen thủ đoạn. Thái Hợp Thành chiếm diện tích rộng lớn, Nam Tấn đại quân vây thành đồng thời thì tạo thành quân trận binh lực phân tán, bây giờ chậm rãi lui về lại lần nữa ngưng kết, mặc dù thứ bị thiệt hại không nhỏ, nhưng quân trận sát khí lại càng thêm vững chắc. Vương Huyền lái tuần thiên bảo thuyền uốn lượn một tuần, lại tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, ngược lại kém chút bị quân trận pháp tướng đánh lén. Dù thế nào, Thái Hợp Thành chi vây cuối cùng bị mở. Trên thành vết máu khắp người bọn vùng đẩy binh khí, cao giọng reo hò. Thành nội tránh được đại kiếp dân chúng cũng là vui đến phát khóc. Độc Câu Nghị lại nhíu mày, nhìn tới bọn hắn muốn chạy, truyền lệnh, thao thiết các quân hết tốc độ tiến về phía trước. Từng đạo quân lệnh truyền đạt, thao thiết các quân ngay lập tức gia tốc, theo bốn phương tám hướng hướng về phủ thành Thái Hợp mà đến, duy nhất lưu lại lỗ hổng chính là Cửu Khúc Thiên Hà. Độc Câu Nghị nhìn qua xa xa chậm rãi thối lui Nam Tấn đại quân, ánh mắt biến ảo khó lường, trong đầu tràn đầy tính toán. Nếu có thể đem cục thịt béo này nuốt vào, Nam Tấn liền sẽ thương cân độc cốt, như vậy Nam Trinh sẽ không còn lo lắng. Vương Huyền thì lái thuyền rời khỏi, hướng về Càn Long quân mà đi. Phen này đại chiến nhìn như bi mãnh, nhưng cũng đem trên thuyền vật tư tiêu hao sạch sẽ, bất kể Phù Mâu hay là Lây Long Thần Hỏa Châu, đều cần trở về bổ sung. Tốn Phong Phàm cổ động, Vân Hải phi tốc lui lại. Vương Huyền ngồi ở bong tàu đem vị bên trên, nhiều hứng thú ngắm nghĩa trong tay ba thanh cốt đao. Vật này hình dạng và cấu tạo có chút cổ quái, dường như đao như kiếm, không có hộ thủ, chôi đao chính là lưu vân hình, cũng không biết là vật gì hài cốt luyện chế, trải qua vô số năm tháng, vẫn giống bạch ngọc lưu ly giống như. Càng cổ quái là, hắn bất kể thần luyện huyết luyện, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như hết rồi hạ hầu ra những kia mặt dây chuyền, liền hóa thành phản vật. Đại nhân, đây là hạ hầu trạm tiên đao. Tiêu Trọng Nhu ở bên mỉm cười nói, vật này trên giang hồ thanh danh không hiện, nhưng trong thế gia lại đại đại hữu danh. Hạ hầu gia tổ tiên vốn là đại ngụy phá tà đại nguyên soái Xích Phong thủ hạ phó tướng, Xích Phong nguyên soái bị Lý Viện chém giết về sau, bộ kia đem liền đem Xích Phong hậu nhân thu làm nghĩa tử, sau đó đoạt hắn truyền thừa. Nay trạm tiên đao liền là một cái trong số đó, là Xích Phong tướng quân phá diệt một tà giáo thời ngẫu nhiên đạt được, hạ hầu gia cũng không biết dùng phương pháp gì luyện hóa. Trạm tiên tên chính là hình dung hắn vô kiên bất tồi, mặc dù sắc bén, lại hữu danh vô thực, sao có thể chém rồi tiên? Vương Huyền thì lông mày cau lại, thứ này sợ là không đơn giản. Dứt lời, khẽ lắc đầu đem cốt đao thu hồi. Có thể cùng Thiên Đô Tiên Thành phủ lên câu đồ chơi, còn dám gọi trạm tiên đao, trong đó tất có kỳ bạc. Đúng lúc này, Ngụy Đình Sơn tiến lên chắp tay nói, tướng quân, chúng ta đến. Vương Huyền gật đầu, đi vào mạn thuyền trước. Chỉ thấy phía dưới bình nguyên phía trên, lít nha lít nhít kỵ binh rục ngựa lao nhanh, dưới chân mây mù lở lở, giống như thiên binh. Hậu phương thì là chư bà long cự thú chạy trốn, đất rung núi chuyển. Vạn thắng, vạn thắng. Nhìn thấy tuần thiên bảo thuyền, bên trên bình nguyên lập tức núi kêu biển gầm. Phía trước tình hình chiến đấu đã thông qua các trường quân đội ý truyền khắp, tuần thiên bảo thuyền nhất chiến thiên hạ kinh, tất cả mọi người hiểu rõ, tuần thiên quân thành lập lại không biến số. Vương Huyền cũng là trên mặt ý cười. Hắn nhận được tin tức, vừa mới trở về chủ nhà họ La La Quỳnh lâu lại đội vàng mà đến, mang theo số lớn vật tư, nhìn xem bộ dáng táng ra bại sản cũng muốn trước làm ra một chiếc. Tuần thiên bảo thuyền mang tới lượng lớn lợi nhuận có thể dùng định an trăm năm không lo. Càng quan trọng chính là tuần thiên quân thành lập, khiến cho hắn tại đây rối loạn thế giới, có rồi thật sự sống yên phận chi cơ. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trong đầu, hồi lâu không động danh vọng cuối cùng biến hóa, nhưng mà Vương Huyền nhìn xong, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trước kia là danh dương thiên hạ, bây giờ lại trở thành có người nói thiên tiêu. Thứ này có chút không đúng a. Nguyên bản theo Vương Huyền trong lòng suy đoán, hẳn là uy lâm tứ hải loại hình, tại sao lại có thêm người đạo tiền tố? Chương 471, hiện uy ngưng quân hồn, cổ họa mở bí ẩn. Chương 471, hiện uy ngưng quân hồn, cổ họa mở bí ẩn. Trải qua thời gian dài tìm tòi, Vương Huyền đối với tiên đạo thôi diễn bản vận hành cơ chế đã có một phen suy đoán, danh vọng cùng nào đó niệm lực liên quan đến, cùng loại hương hỏa thần đạo. Nguyên lý thì rất đơn giản, tiên đạo thôi diễn bản cùng loại một đài siêu cấp máy tính, hắn bị càng nhiều người nhớ truyền tụng, liền sẽ có càng nhiều người cung cấp niệm lực, là lực tính toán. Độc thân tự nhiên nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng khi ngàn ngàn vạn vạn niệm lực hội tụ, liền sẽ hình thành khủng bố lực tính toán, thôi diễn công pháp bí thuật không thành vấn đề. Tất nhiên, nếu không có đoán sai, đầu nghìn vạn lần thành hùng, hóa thành ma đầu di độc vạn năm cũng được. Nhưng thứ nhất hắn không phải loại người như vậy, hai cũng sẽ đối mặt vô số người thảo phạt. Có người nói, thiên tiêu cái này danh vọng sau khi xuất hiện, thôi diễn tốc độ đột nhiên lên một bậc thang. Bây giờ bất kể công pháp hay là quân trận pháp môn đều đã đầy đủ, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, cho nên hắn bắt đầu lựa chọn tăng lên bí thuật, đem trúc long nhãn treo máy thôi diễn. Trước kia tiến độ chậm chạp, hơn một tháng mới thôi diễn 20, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn liền nhiều một mà hôm qua vừa tới 20 tính được ít nhất là trước đó mấy lần. Tiên một kỳ duyên, nhưng mà Vương Huyền trong lòng lại không nửa điểm mừng như điên. Nhân đạo trước đây suýt rất có chú ý lao yêu thành tinh, trí tuệ không thua tại nhân loại. Dị loại chân tiên âm thầm quậy phá, trong động tiên nguy cơ trùng trùng. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, nhân tộc có thể cũng không phải là nhìn thiên địa chủ nhân, chính mình này có người nói, thiên tiêu danh vọng cũng nói rất nhiều vấn đề. Vạn thắng, vạn thắng. Phía dưới núi thở rào rạc, biển thét gầm lên ngắt lời Vương Huyền suy nghĩ. Lúc này tuần thiên bảo thuyền đã cách xa mặt đất không hơn trăm trượng, tứ linh quân đoàn kỵ binh ngừng lại, dùng ngựa lên trận, sống lưng nâng cao thẳng tắp, đầy mắt cuồng nhiệt nhìn qua hắn. Trương Hành, Lưu Thuận, Mạc Vân Tiêu, Đỗ Xuân Nhi, tứ đại trưởng kỳ đô bí dục ngựa chào quân lễ, ánh mắt kiên định. Trung quân thì ngừng lại, Đồ Tô Tử Minh, Liễu Thành Xuyên, Cổ Nguyên đều một thân nhung giáp hành lễ, trong mắt tràn đầy cung kính. Vương Huyền giờ phút này lại không hiểu có rồi cô áp lực này đến từ không lường được tương lai, cũng tới từ ở càng ngày càng nhiều phụ thuộc chính mình, tin vậy người của mình. Tiêu Trọng Nưu thấy thế, vội vàng chắp tay thấp giọng nói, "Tướng quân, lúc này chính là ngưng tụ quân tâm, đúc thành quân hồn thời điểm." Vương Huyền sau khi nghe xong, trong nháy mắt hiểu. Quân hồn chính là dũng khí cùng tín niệm, một chi quân đội không thể không hồn, ngưng tụ quân hồn mới có bách chiến hùng sư chi khí tượng. Mà ở cái thế giới này, quân hồn còn có thể sinh ra thực tế ảnh hưởng, tỉ như có thể khiến quân trận pháp tướng linh động, vừa gặp nguy cơ, liền có thể bạo khởi tập kích người, không như Nam Tấn những kia pháp tướng, còn cần chủ soái điều khiển. Dường như Khả Nguyên Sơn cổ chiến trường, đại sở tuần thiên quân đã vẫn diệt mấy ngàn năm, nhưng quân trận vẫn anh linh không tiêu tan, hóa thành trận si xoay quanh không tới. Ngưng tụ quân hồn, cần cơ duyên. Vĩnh An C quân chẳng qua mấy năm, Càn Long quân cũng bất quá một năm, nhưng lại bởi vì chiến công hiển hách, tăng thêm cửu lưu quỷ quốc các loại nhân tố, xuất hiện cơ hội tốt như vậy. Vương Huyền đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ý niệm trong lòng bách chuyển tiên hồi, nhớ ra cùng nhau đi tới các loại đại chiến, còn có những kia ẩn vào trong xương mù địch nhân, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện nhai tí phương thiên hỏa kích, toàn thân khí tức tăng vọt, chọc trời lơ lửng, giơ cao thần binh giận dữ hét, "Vô úy, không sợ, vô địch." Vâng. Phản phất nặng nghề hỏa sơn đột nhiên bộc phát, tất cả quân sĩ cùng nhau giơ lên binh khí, sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, điên cuồng quát tầm lên, "Vô úy, không sợ, vô địch. Vô úy, không sợ, vô địch." Tiếng hô hoán vang vọng đất trời, cuồn cuộn sát nói điên cuồng hội tụ. Ngang. Một đầu thanh long pháp tướng đột nhiên bay lên trời, vẩy và móng bay múa, bộc lấy sát nói, long ngâm kinh thiên. Hống. Bạch hổ pháp tướng thì nhảy vọt mà ra, toàn thân có kim ban lượn lờ, canh kim chi khí sôi trào, uy thế kinh người. Trong lúc nhất thời, giống ngâm hổ gầm phi thường náo nhiệt. Đỗ Xuân Nhi tự nhiên không cam lòng yếu thế, tướng ấn bay lên, chủ tướng đại đạo đột nhiên ánh lửa hừng hực, tựa như muốn đem vùng trời sát nói nhóm lửa, mà một con chu tức thì chấn động hai cánh từ phía trên mà lên. Lưu Thuận sắc mặt càng phát ra bình tĩnh, quân trận vùng trời, sớm có Huyền Vũ pháp tướng hiện hình, tựa như như dãy núi ổ trọng. Trải qua các loại ma luyện, tứ linh pháp tướng cuối cùng triệt để thành hình. Tạm xem xét, một tiếng sấm rền xé rách âm trầm bầu trời. Mưa to mưa lớn, cùng phong gầm thét, trên quan đạo lầy lội không chịu nổi, thỉnh thoảng có lũ ông theo đường dốc trên chút xuống, đem mục nát thi thể vùi lấp. Tấn quân nhập cảnh, Hạ Hầu Bá Minh làm cho người đem ven đường huyện thành xa tắc thần miếu đều phá hủy, ngay cả hương giã bên trong thổ địa miếu thì chưa thả qua. Hắn làm như vậy là bởi vì hoàng tộc có thể mượn thần đạo hương hỏa truyền tin, hủy miếu liền có thể sứ hậu phương quân cơ mật tín không cách nào truyền lại. Nhưng mà bây giờ lại cho tấn quân tạo thành trở ngại. Rất đơn giản, long mạch địa khí dựa vào xa tắc thần miếu chấn an trải bước, bây giờ địa khí bạo động, lại thêm ngày hè mưa bị đến, tự nhiên lũ ống không ngừng. Khúc Châu Nam Bộ, vận hà tắc nghẽn tăng thêm lũ ống, đã thành trạch quốc. Tấn quân trong đại doanh, đống lửa hừng hực, sĩ khí sa sút, không ít người âm thầm trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, sợ lại xuất hiện một chiếc chiến thuyền hướng về bọn hắn tùy ý lôi cầu. Đại soái, lương thảo đã không đủ 3 ngày chi dụng. Chủ soái lều lớn bên trong, một tên hành quân trưởng sử khó nén trong mắt sầu lo, thuộc hạ đã xem việc này giấu giếm, nhưng trong quân nhiều người phức tạp, sợ là giấu giếm không được bao lâu. Chủ soái vị bên trên, bây giờ đã đổi thành Câu Xà quân chủ soái Đạm Đại Khúc Dương, bảy ngạn quân nguyên soái Tào Phá Thành cùng một tên tóc đen kim nhãn nam tử phân loại hai bên. Người này tên là La Minh Long, vốn là thao nội quân phó soái, bây giờ đã chính thức thay thế Hạ Hầu Bá Minh, biến thành chủ soái. Lam gia cũng là Nam Tấn đại tộc, cùng Ngụy gia giống như am hiểu ngự thú thuật, trong thao nội quân thực lực không thể khinh thường. Câu Xà quân chủ soái Đạm Đại Khúc Dương nghe vậy sắc mặt tâm trầm, trung quanh có từng tìm kiếm qua. Hành quân trưởng sử xuất mồ hôi chán chắp tay nói, trước đó bước vào Khúc Châu lúc, đã xem Nam Bộ tất cả huyện thành lương kho đoạt lại xung quân, nhưng đại quân luân phiên đột tiến, lại trải qua đại chiến, tổn thất to lớn. Được rồi. Đạm Đại Khúc Dương hung ác tiếng nói, lúc trước ta liền nói không thể liều lĩnh, vững chắc phòng tuyến là được, nhất thời thăng công, lại làm cho bọn ta thân hãm hiểm cảnh, nhất định phải nghiêm trị, bằng không khó chính quân pháp. Bên cạnh La Nguyên Long ngay lập tức chắp tay nói, đại soái yên tâm, người kia đã bị khóa kinh mạch, cùng tàn đảng cùng đánh vào tử lao, Hạ Hầu gia các trưởng lao thì đồng ý việc này. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lĩnh hội. Hạ Hầu Bá Minh thất sách, tẩu hỏa nhập ma hôn mê, mấy người thừa cơ đoạt quyền, đương nhiên sẽ không nhường hắn trở mình. Bây giờ mỗi nhà cũng lòng mang oán giận, Hạ Hầu gia vì lắng lại chúng nộ, cũng chỉ có thể đem sai lầm toàn bộ thôi tại Hạ Hầu Bá Minh trên người. Sau đó tìm một cơ hội, nhường hắn chết bệnh liền có thể. Việc này tạm thời không nói. Bệ ngạn quân nguyên soái Tào Phá Thành đột nhiên mở miệng nói, Huyền Nguyên giáo cảnh minh giáo chủ cũng không tìm thấy vũ trì, nên đã bị Nghiệt Long làm hại. Này Long đạo được kinh người, sợ là đã thành tiểu địa tiên, xét đánh bất diệt, vạn năm không đốt, quả thực quái dị, giờ phút này còn tiềm ẩn tại Cửu Khúc Thiên Hà, đại quân nếu muốn cưỡng ép vượt qua, sợ dẫn lúc nào tới công. Cảnh Minh giáo chủ nghĩ đến nhất pháp, này Long bị điên mạnh vượt Long môn, đã đâm cháy hai tòa, khiến Cửu Khúc Thiên Hà hai bên bờ vách núi đổ sụp, sông đổi dòng, lại rất ít con người tàn sát bừa bãi. Đạm Đài Khúc Dương nhãn tỉnh sáng lên, cầm địa đồ đến. Tào Phá Thành đầu tiên là chỉ hướng Khúc Châu phụ cận, Nghiệt Long giờ phút này liền bản tụ tại đây đoạn Hà đạo bên trong, chúng ta chỉ cần đường vòng bước vào Vân Châu, liền có thể do chật hẹp chỗ đi ngang qua mà qua, thiết sách hình rằng, thậm chí liên chiến thuyền cũng không cần. Vân Châu. Đạm Đài Khúc Dương trong mắt như có điều suy nghĩ, thao thiết quân chín đường ngây kín, phía đông yếu kém nhất, do Đoài Long quân cùng Cửu Khúc Thiên Hà tản quân chặn đường, binh lực không đủ 40 vạn. Kế này có thể thực hiện. Nói xong, cười lạnh nói, nghe nói Đoài Long quân do Điền Châu lệnh hồ ra khống chế, địa hoàng giáo làm phụ, lệnh hồ lao nhi đem hơn phân nửa tài nguyên đầu nhập Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân, cộng đồng mạng bị hủy, chỉ sợ giờ phút này đang nổi nóng. Tào Phá Thành nghe vậy ngừng chi kỳ ý, đại soái muốn kích tướng. Đạm Đài Khúc Dương hừ lạnh nói, lệnh Hồ gia tổn thất nặng nề, nếu không lấy lại thể diện, còn có tư cách gì khống chế Đoài Long Vân, trận chiến này lại là không phải do bọn hắn. Truyền lệnh, đi vòng tiến về Vân Châu. Mưa lớn trong mưa to, Nam Tấn gần trăm vạn đại quân bắt đầu điều động, mênh mông quần quận đi phía tây Vân Châu mà đi. Tấn quân tiến động, tự nhiên không gạt được kiến quân. Rất nhanh, tại Độc Câu Nghị mệnh lệnh dưới, Càn Long quân tứ linh thiết kỵ cùng Trấn Long quân long kỵ đi vòng tiến về Vân Châu trợ giúp. Hai quân đều tốc độ bất phàm. Càn Long quân thiết kỵ dùng ra thanh long đột, tựa như đằng vân giá vụ, cuồng phong gào thét. Lương Châu long kỵ thì dựa vào long mã cước lực cùng với Trấn Long đại ấn thần thông, một đường phong lôi phun trào. Mà Vương Huyền thì lái Tuần Thiên bảo thuyền trước giờ chạy tới Vân Châu. Tướng quân, đây là ta sao chép bích họa. Tuần Thiên bảo thuyền bong thuyền, Sấm Hư Chu đem một bức họa giao cho Vương Huyền, trong mắt hương phấn nói, kia địa đạo quả nhiên là cổ đại tiên dân lưu lại, ẩn chứa trong đó không ít bí ẩn, chỉ là ta và thì nan giải nó ý. Hắn đem Độc Câu Nghị đám người lĩnh vào Thái Hợp thành về sau, tự nhiên thì đi theo trông mấy ngày thành, sau đó liền bị Vương Huyền nối liền Tuần Thiên bảo thuyền. Vương Huyền mở ra địa đồ, ánh mắt lập tức đọc lại. Hắn nhìn thấy tiên nhân tuần hành, yêu quỷ tàn sát bừa bãi, nhân tộc như heo cẩu bị tàn sát cũng thế, chỉ có thể tránh tại ám đạo trong. Không hề nghi ngờ, thời đại thượng cổ nhân tộc từng có bi thảm quá khứ. Chỉ là việc này rốt cục phát sinh ở khi nào? Cổ chu người đương thời tộc đã cường thịnh, tam hoàng thời điểm chắc hẳn cũng sẽ không như thế bất ức, chẳng lẽ lại là càng cổ lao thời gian? Nghĩ được như vậy, hắn trầm giọng dò hỏi, tiên sinh nhưng có phát hiện? Có. Sấm Hư Chu chỉ hướng đồ trên một cái góc, tướng quân mời xem nơi đây. Vương Huyền nhìn lại, những thứ này kia là một nhân tộc vương giả chân dung, đầu đội vương miện, cầm trong tay lợi kiếm, mang theo rất nhiều người tránh ở dưới đất, nhìn qua mặt đất. Họa sĩ đơn sơ, nhưng mơ hồ năng lực phát giác hận ý ngập trời. Mà Sấm Hư Chu chỉ chỗ, là người vương giả kia dưới chân, mơ hồ có con chim nhỏ thân ảnh, mặc dù miêu tả đơn sơ, lại năng lực nhìn ra có hai mắt hai đồng. Vương Huyền lông mày cau lại, trọng minh điểu. Chúng tên là Man Hoang Thần Điểu, hắn tương tự gà, minh thanh như phượng, hai mắt cũng có hai đồng, cho nên cứ gọi là trọng minh điểu, cũng cứ gọi trọng con ngươi điểu. Lực năng lực chém giết yêu thú, tiếng kêu có thể xua tan quỷ mị, nghe đồn thích nhất nghỉ lại tại nhân tộc bộ lạc. Không sai, là trọng minh điểu. Sấm Hư Chu âm thanh có chút run rẩy, cổ chu lễ ghi chép, đại chu vì chủng tên điểu vi tôn, cũng là hoàng tộc đồ đẳng, người này rất có thể chính là đại chu khai triều quốc quân. Đại chu. Vương Huyền trong lòng run lên, nhìn về phía sao chép bích họa trên những tiên nhân kia. Chẳng lẽ lại, cửu u quỷ quốc cùng tiên nhân liên quan đến? Chương 472, Nam Tấn bố bấy dập, Long Hỏa Lôi Kinh Thiên, 1, chương 472, Nam Tấn bố bấy dập, Long Hỏa Lôi Kinh Thiên, 1, một đạo linh quang hiện lên, Vương Huyền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đại chu trước đó chưa biết, như Thiên Đô Tiên Thành lệnh vân văn chữ, hình như bị người tận lực xóa đi, lưu truyền người rất ít. Khả Nguyên Sơn tiên dân cổ đạo bên ấy, theo chiến trường còn sót lại dấu hiệu phản đoán, càng giống là nội loạn. Lịch đại truyền thừa có nhiều không trọn vẹn, tượng thái nhất giáo kinh điển, giảng thuật thái thượng thanh vi đạo quân sự tích, xem xét chính là hậu nhân lập. Tam hoàng công đức truyền tụng, lại ngay cả tên đều không có lưu lại. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lần nữa nhìn về phía bích họa sao chép, trong lòng phun lên thấy lạnh cả người. Những kia không trung tuần hành tiên nhân, vừa có nhân tộc, thì có đầu thú hai cánh, hình thù cổ quái chủng tộc khác. Tiên nhân, dị tộc tiên, cửu u quỷ quốc, có thể cũng từng là nhân tộc đại địch. Vì sao lại là như thế này? Lúc trước, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, Tuần Thiên bảo thuyền đã lên không đến cực hạ. Phía dưới là âm trầm bân hải, tựa như dãy núi phập phồng, cuộn cuộn lôi quang không ngừng ở trong đó lấp lóe. Điều khiển hồi lâu, Vương Huyền bọn hắn đã lấy ra rất nhiều quy luật. Tỷ như đại đa số cương phong vòng xoáy, quỷ dị nguy hiểm, cũng phát sinh ở trong tầng mây, lên cao sau có thể tránh đi. Lại hướng lên, khủng bố tốn phong lực lượng, liền sẽ đem Tuần Thiên bảo thuyền xé nát, nóng bỏng nhật tinh cũng sẽ đem người hơ cho khô. Bởi vậy trên tầng mây chính là thích hợp nhất tuyến hàng không. Nhưng cái này cũng có khuyết điểm, như thế độ cao, không chỉ kim vũ tiễn điều khiển khó khăn, phản ứng cũng sẽ yếu bớt, đối phó trăm vạn đại quân vẫn được, như mục tiêu lại nhỏ một chút, liền có thể tùy tiện tránh thoát, nhất định phải lao xuống tầng mây tác chiến. Tướng quân, Đoài Long quân cấp báo. Lệnh quan vội vàng đưa lên quân báo. Vương Huyền mở ra xem, ngay lập tức hạ lệnh, xoay trái, tiến về Vân Châu biên cảnh. Dứt lời, tướng quân báo đưa cho Tiêu Trọng Nưu. Tiêu Trọng Nưu mở ra sau khi nhíu mày, Đoài Long quân vì Vân Châu sông núi vi bình, mặc dù chiếm cứ địa lợi, nhưng muốn ngăn trở trăm vạn tấn quân, lại là có chút khó. Quân báo trên biểu hiện, không có kiên thành làm thủ, Đoài Long quân nhân số thực lực đều không chiếm ưu, đã ngay cả ăn hai trận đánh bại. Lại thêm Nam Tấn đại quân đổi soái, chiến thuật đại biến, lại nóng lòng thoát ly vòng vây, lại trong vòng một đêm đem Đoài Long quân vòng vây xé rách. Dưới mắt, gần trăm vạn tấn quân đã tràn vào Vân Châu đông cảnh, viện quân còn chưa tới đạt, Đoài Long quân chính một bên tử thủ, một bên rút lui cảnh nội bách tính, đốt cháy sơn lâm, vườn không nhà trống. Đoài Long quân chủ tướng lệnh Hồ Ly mời Vương Huyền hỏa tốc chạy tới trợ giúp. Vương Huyền trầm giọng nói, chiến trường tình thế hay thay đổi, tấn quân tự nhiên cũng biết chúng ta muốn làm gì, trước nhìn kỹ hắn nói. Truyền lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Ra lệnh một tiếng, Tốn Phong Phàm lập tức cổ động, trung quanh gợn sóng thanh quang lượn lờ, Tuần Thiên bảo thuyền thì mãnh nhưng gia tốc, trong vân hải lôi ra thật dài dấu vết. Tuần Thiên bảo thuyền có chu lưu tứ hải chi uy, tự nhiên tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, liền đã đuổi tới Vân Châu đông cảnh. Một tiếng ưng gáy to rõ, Tiểu Bạch theo bong thuyền trên vỗ cánh mà lên, đầu tiên là thi triển độn thuật biến mất thân hình, sau đó không trong mây hải. Vương Huyền xuất ra viên quang phân ảnh kính, phía trên thình lình hiện địa hình. Vân Châu nhiều sơn, từng là cựu khúc thiên hà dòng sông cổ, thế sự xoay vần ăn mòn ra đặc biệt hình dạng mặt đất, từng tòa xanh biếc núi cao như đá lâm đứng vững, xương trắng vân hải lở lở, giống như ngàn vạn huyền cung sơn, tiên khí dạt dào. Nhưng mà bây giờ đã thành quỷ. Từng tòa thanh sơn thạch lâm đã thành đất khô cằn, ánh lửa khắp nơi trên đất, khói đặc nổi lên bốn phía, sơn lâm khe danh ở giữa sát khí trùng thiên, tiếng la giết vang vọng khắp nơi. Có thể nhìn thấy, Nam Tấn đại quân như thủy triều cuộn, ngoài lòng quân từng tòa tạm thời quân bảo bị đánh hạ, không ngừng lùi lại đồng thời, dùng các loại thủ đoạn kéo dài ngăn cản. Điền Châu lệnh Hồ Gia am hiểu nhất cổ trùng độc chú, thì tự ý thủy chiến, nhưng bây giờ cộng đồng mạng bị hủy, chỉ có thể dùng ra giữ nhà bản sự. Ven đường toàn bộ là ngũ sắc độc trướng, các loại độc trùng tựa như mây đen trên chiến trường xoay quanh, thỉnh thoảng xung kích Nam Tấn quân trận. Nhưng Nam Tấn một phương thì có tinh thông đạo này người, hoặc vì hỏa công, hoặc nhấc lên cuồng phong, phá mất độc trướng độc trùng. Vương Huyền nhíu mày, Tấn quân nhìn tới có chút đắc ý quên hình, bố kim vũ tiến trận, chào hỏi. Ra lệnh một tiếng, thuyền lầu trên lập tức có lít nha lít nhít ứng chuẩn bay ra, sau đó từng nhóm Vịnh An quân sĩ dương cùng cải tên, nhắm ngay Vân Hải. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Chỉ một thoáng, thần mây phá vỡ từng cái lô lớn. Giết! Tiếng la giết vang vọng khắp nơi. Lệnh Hồ Ly đứng ở đỉnh núi cao, sắc mặt dị thường khó coi. Nói là nhà, ngoài Long đại ấn thần thông, cùng Khảm Long quân tương tự, chẳng qua một thiện ở làm mưa làm gió, một am hiểu thủy độn, có thể dẫn động nước bùn đầm lầy bảy trận. Lệnh Hồ gia đối với mình định vị vô cùng rõ ràng, đó chính là cộng đồng mạng, Nam Tấn dày đặc thủy bóng, cùng với tương lai Tây Hoang đại trạch, đều là bọn hắn thi thố tài năng thời điểm. Ai biết, hiện tại lại biến thành bộ dáng này. Cửu khúc thiên hà tràn lan, đường sông tắc nghẽn, nước bùn đầm lầy khắp nơi trên đất, ngược lại cũng chiếm chút ít ưu thế, nhưng nói trắng ra còn phải xem lục quân. Đây chính là Lệnh Hồ gia điểm yếu. Như bại một lần lại bại, lại nhiều lý do, Đoài Long quân cũng sẽ trở thành thao thiết quân bên trong trò cười. Nghĩ được như vậy, Lệnh Hồ Ly đối bên cạnh tộc huynh Lệnh Hồ Bá trầm giọng nói, lão tổ có tin tức không? Lệnh Hồ Bá khẽ lắc đầu, trong mắt có chút lo lắng, Thiên Lý Vân Trướng phải dùng đến thủ hộ sân thành, cho dù mỗi nhà đồng ý, lão tổ đem nó chuyển đến, chỉ sợ cũng không kịp. Thiên Lý Vân Trướng nếu như hồ gia nội tình, chính là một bộ thượng cổ pháp kỳ trận tiên, có thể bố đưa hôn mê vân trận, uy lực không thua cấm địa, cũng là Lệnh Hồ gia năng lực tại Điền Châu đặt chân ngàn năm căn bản. Ngay cả thứ này đều muốn chuyển ra, có thể thấy được Lệnh Hồ gia tình cảnh. Bên cạnh một tên hắc kiểm nam tử trầm giọng nói, tướng quân, của ta hoàng giáo chư vị trưởng lão căn cứ giám mộng thuật làm ra một bộ huyễn trận, nhưng còn không thành thủ, nếu có Thiên Lý Vân Trướng phối hợp Lệnh Hồ gia ngủ cổ, hẳn là có thể ngăn trở đại quân. Hắn là Thương Châu Châu U, trước kia âm môn truyền thừa gia tộc, bây giờ địa hoàng giáo đại biểu, coi như là hoàng tộc phụ thuộc thế lực. Tuy nói địa hoàng giáo tiềm lực bất phàm, nhưng vừa thành lập không lâu, chỉ có thể là phó tướng phụ tạ Lệnh Hồ Ly. Này không nói nhảm sao? Lệnh Hồ Ly trong lòng lo lắng, vừa muốn nói chuyện, lại bánh nhưng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy mây đen dày đặc trên bầu trời, đột nhiên có hàng trăm đạo kim quang xuất hiện, dường như lưu tinh rơi xuống, tựa như ảo mộng, nhưng lại sát cơ lắm liệt. Rốt cuộc đã đến. Lệnh Hồ Ly nhẹ nhàng thở ra, hung hăng vung quyền. Tuần Thiên Bảo thuyền đánh một trận chấn động thiên hạ, tất cả hoài nghi trong nháy mắt bài trừ, đúng là có thể tả hữu chiến trường bảo vật. Hải Châu La gia gia chủ đã tự mình ngồi chờ bình an, nếu không phải Lệnh Hồ gia hơn phân nửa tài nguyên toàn bộ đặt ở Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân cùng Đoài Long quân bên trên, chỉ sợ giờ phút này táng ra bại sản cũng muốn làm một chiếc. Bên cạnh phó tướng Châu Út thì ánh mắt kích động, có Tuần Thiên Bảo thuyền kiềm chế, Nam Tấn đại quân chỉ có thể kết trận đứng đối, chúng ta cũng có thể thở một ngụm lại làm bố trí. Như Thiên Lý Vân Trướng vận đến, bố trí đại trận tử thủ, nhất định có thể đem Tấn quân khốn tại nơi đây. Lệnh Hồ Ly thì gật đầu một cái. Quả nhiên, chiến trường thượng không, câu rắn, đào nột, bệ ngạn ba tôn rộng lớn pháp tướng lần nữa hiện thân, nhưng không có cách nào đối phó trên đám mây Tuần Thiên Bảo thuyền, chỉ có thể gào thét mà đi, dùng thân thể ngạnh kháng Long Tinh Kim Vũ Tiễn. Rất nhanh, lôi cầu phun trào, pháp tướng bị đánh tan, lại một lần lần ngưng tụ. Chương 472, Nam Tấn bố bấy dập, Long Hỏa Lôi Kinh Thiên, 2. Chương 472, Nam Tấn bố bấy dập, Long Hỏa Lôi Kinh Thiên, 2. Mà Nam Tấn đại quân thì thổi lên kèn lệnh, nhanh chóng lui về tập kết, trăm vạn đại quân quá mức phân tán, quân trận pháp tướng khó mà ngăn trở tất cả Kim Vũ Tiễn. Đúng lúc này, Nam Tấn đại quân chung quanh thạch lâm trên núi, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, điều khiển kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về Tuần Thiên Bảo thuyền mà đi. Bọn hắn tự nhiên không cách nào xuyên phá trăm dặm dày tầng mây, chẳng qua tay bên trong lại xuất hiện từng đạo trận tiên, nhanh chóng kết thành bát quái đại trận. Người cầm đầu, rõ ràng là Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh. Chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, trong tay một mặt bát quái thạch bản từ từ bay ra rơi vào trong trận, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, bầu trời tầng mây phun trào, tựa như vòng xoáy bình thường, còn có lôi quang điện hỏa lấp lánh. Không tốt, là cả bấy. Lệnh Hồ Ly cái chán trong nháy mắt đổ mồ hôi. Hắn sao có thể nghĩ đến, Nam Tấn lại nhanh như vậy nghĩ ra phương pháp phá giải, không chung bày trận, quả thực chưa từng nghe thấy. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này giận dữ hét, nhanh, đem bọn hắn đánh xuống. Ra lệnh một tiếng, trung quanh trên đỉnh núi, từng đài long đầu nọ sàng lập tức chậm rãi ngẩng đầu, mấy trăm đạo phù mâu gào thét mà ra. Mà làm hắn tuyệt vọng là, câu rắn, đào nột, bệ ngạn ba tôn pháp tướng lại đột nhiên xuất hiện, câu rắn, đào nột ngăn trở phù mâu, bệ ngạn trong miệng hiến trương điên cuồng xoay tròn, sau đó một vệt kim quang phá không mà ra. Mấy trăm dặm trước mắt là tới. Ầm ầm. Một tòa cao ngất thạch lâm bắt đầu chậm rãi nghiêng sụp đổ, phía trên quân sĩ cùng nọ sàng kêu lên rơi xuống, sau đó bị ngàn vạn đá tảng vùi lấp, khói bụi cuồn cuộn. Mau bỏ đi. Lệnh Hồ Ly ra lệnh một tiếng, trung quanh quân sĩ nhanh chóng rút lui. Ngoài Long quân còn trương ngưng tụ quân trận pháp tướng, những ngày qua không ăn ít thua thiệt, thì không ngờ rằng chỉ là một kích liền bị đối phương phát hiện. Ha ha ha. Nam Tấn chủ soái lều lớn bên trong, Câu Xả quân chủ soái Đạm Đại Khúc Dương cười to một tiếng, sau đó hung ác tiếng nói, nhiều dụ dỗ, chính là và hắn hiện thân, đáng tiếc, nếu ta Đạm Đại ra kiếm trận, hòa đấu quân hỏa thần nọ tại, liền có thể đem nó đánh xuống. Bệ ngạn quân nguyên soái Tào Phá Thành trầm giọng nói, Huyền Nguyên giáo đại trận sợ khốn không được bao lâu, chúng ta hay là ngay lập tức rời khỏi Vi Diệu, Hỏa Đấu Quân đã ở đối diện tiếp ứng, qua Hà liền ăn gối không lo. Tào huynh nói có lý. Đạm Đài Khúc Dương ngay lập tức trầm giọng nói, truyền lệnh, đi vòng tốc độ cao nhất hành quân. Ra lệnh một tiếng, Nam Tấn đại quân lập tức ra tốc hướng nam mà đi. Bọn hắn muốn chạy. Lệnh Hồ Ly xem xét, cái nào còn không biết mình trùng kế. Nam Tấn đại quân đã đứt lương hai ngày, bước vào Vân Châu về sau, bày ra một bộ muốn cướp lương tư thế, hắn liền buồn không nhà chỗ gương đối. Không ngờ rằng, đối phương lại cố tình bày nghi trận, chỉ vì ngăn chặn vướng bận tuần tiên bạo thuyền, tha rằng nhường toàn quân đói bụng hành quân gốc, cũng muốn thoát khỏi vòng đây. Ầm ầm, cuồng phong gào thét lôi quang phun trào. Tuần tiên bạo thuyền bên trên, bong tàu không dừng lại tả hữu nghiêng, chung quanh mây đen cuộn, tựa như thân ở lòng cửa trong. Tuy vô pháp đột phá tuần tiên bạo thuyền phòng hộ, lại khiến cho bọn hắn bị vây ở tại chỗ, Tốn Phong phảng phun ra nuốt vào linh khí không quái, không cách nào ra tốc đột phá. Là Huyền Nguyên giáo xuất thủ. Tiêu Trọng Nưu đứng ở mũi thuyền, cảnh giác nhìn qua phía dưới. Vương Huyền con mắt híp lại, thiên hạ các phái kỳ môn truyền thừa đông đảo, Huyền Nguyên giáo là Huyền Thiên đạo truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Dứt lời, đứng dậy đi vào bong tàu trước. Tiêu Trọng Nưu xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, đại nhân, không được mạo hiểm. Giờ phút này bên ngoài phong bạo kinh người, nếu không phải Tuần Thiên bảo thuyền cấm chế, bọn hắn đã sớm bị xé rách, Vĩnh An quân si đã từng bắn tên, nhưng tất cả tiễn mất bắn ra không đến một giảm, liền bị phong bạo quét sạch, Long Tinh gặp lôi quang nổ tung, kém chút làm bị thương hắn nhóm. Yên tâm. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, thả người càng ra bong tàu. Chỉ một thoáng, cuồng phong lôi quang đối diện đánh tới. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, xa chuyển vạn kiếp thần quang, ngăn trở phong bạo lôi quang, áo choàng phần phật bay múa, hướng về phía dưới rơi xuống. Giữa không trung, Ngai Tí Phương Thiên Họa kích đột nhiên xuất hiện, toàn thân kim quang lượn lờ, manh nhưng tích dưới. Ngang. Long ngâm từ trong gió lốc vang lên. Một tên nam tấn kiếm tu còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngay cả người gánh tim kiếm trận phiên cùng nhau tích nát. Chỉ một thoáng, trận pháp bị phá. Vương Huyền toàn thân khải giáp kim quang lượn lờ, áo choàng bay múa, trường kích quét ngang, lặng lẽ quét về phía tứ phương. Sát khí mười phần, giống như chiến thần. Trong lúc nhất thời, đông đảo nam tấn kiếm tu tâm thần rung động, mặc dù nhân số chiếm ưu, cao thủ càng là hơn không ít, lại mơ hồ dâng lên e ngại cảm giác. Huyền Nguyên giáo cảnh minh giáo chủ thở dài một tiếng, vương tướng quân uy không thể đỡ, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Vương Huyền ánh mắt lạnh băng, thúc đẩy nghiệt long tàn sát bừa bãi lúc, những lời này ngươi tại sao không nói, càng là vô sỉ. Huyền Nguyên giáo chủ há to miệng, ánh mắt ám đạm. Không cần cùng hắn nói nhảm. Bên cạnh mấy tên đạm đài kiếm tu kìm nén không được, nắm kiếm quyết muốn công hướng Vương Huyền, nhưng trong nháy mắt thì tê cả da đầu, điên cuồng chạy trốn. Trên bầu trời, Tuần Thiên bảo thuyền đã phá nói mà ra, từng đạo màu vàng kim tiễn quang dường như mưa đổ hướng bọn hắn đánh tới. Đại trận bị phá, bọn hắn chính là biếm đắm. Huyền Nguyên giáo chủ thì khẽ lắc đầu, ngự kiếm né tránh. Nhưng vào lúc này, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hỏa hồng sắc mây mù từ nam mà đến, long ngâm kinh thiên, vậy và móng hiện hiện. Là Chu gia Sích quân. Vương Huyền lập tức sắc mặt đại biến, đối Huyền Nguyên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi quả nhiên cùng Ngụy U Đế thông đồng. Sích quân là một đầu hỏa long, chân long huyết mạch nồng đậm, thực lực hơi kém tại đất tiên, cao hơn bách mạch câu thông, nguyên bản bị đại yến cùng Chu gia cung phụng, lại phản bội đầu phục Ngụy U Đế. Càng quan trọng chính là, này hung vật có thể đàng vân giá vụ, là tuần tiên bảo thuyền lớn nhất phiến phức. Huyền Nguyên giáo chủ ngạc nhiên, không có. Không đợi hắn giải thích, Vương Huyền liền phá không mà lên, rơi vào bong tàu phía trên. Cùng lúc đó, Tuần Thiên Bảo thuyền thì nhanh chóng quay đầu, tu xà đầu lâu ánh lửa phun trào. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phía trước mảng lớn tầng mây bay tạc. Hám Long thần hỏa pháo uy lực bất phàm, là Tuần Thiên Bảo thuyền công phạt mạnh nhất chi bảo, vẹn vẹn theo lay long nhị chữ liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc là, nay hỏa long xích quân tốc độ phi phàm, không chỉ nhanh chóng tránh thoát, còn trong nháy mắt ẩn vào trong mây mù không thấy tăm hơi. Hô, không chờ mọi người phản ứng, một con hỏa hồng sắc độc giác long đầu liền từ phía trên tầng mây ló đầu ra đến, mở ra miệng rộng, như thác nước nóng bỏng hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Cũng may Tuần Thiên bảo thuyền cấm chế khởi động, đem Long Hỏa ngăn trở. Ổn định. Vương Huyền một tiếng gầm thét, sau đó lấy ra Mặc Ngọc bảo cung, trên thuyền phá thiên nọt thì sôi nổi quay lại. Rầm rầm rầm. Liên tiếp quanh minh lôi quang lấp lóe. Nhưng này xích quân tốc độ thực sự quỷ dị, lại qua trong giây lát bỏ chạy, lại xuất hiện dưới Tuần Thiên bảo thuyền vương, cực đại long chảo mãnh nhưng chụp vào thân thuyền. Đông. Một tiếng quanh minh tiếng vang, mặc dù không có đột phá cấm chế, nhưng cũng lệnh thân thuyền mãnh nhưng chấn động, bong tàu kẹt kẹt rung động. Ha ha ha. Cái gì thuyền hỏng, dám xương tuần tra. Phá thiên nọ vừa mới thay đổi. Hỏa Long Xích Quân đã ẩn vào tầng mây, lưu lại một liên tục làm cản tiếng cười. Vương Huyền trong mắt dâng lên lửa giận, trong tay đột nhiên xuất hiện Càn Long đại ấn. Xa xa, Nam Tấn chủ xoáy lều lớn bên trong, bầu không khí quỷ dị. Đạm Đài Khúc Dương, Tào Phá Thành đều vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào phía trước. Một tên mặt trắng không râu nam tử đứng ở dưới trướng, mặt mỉm cười nói, tại hạ phụng bệ hạ chi mệnh, tới trước nghị cách cứu viện vài vị tướng quân. Đạm Đài Khúc Dương mí mắt khẽ run, ngươi nói, là cái nào bệ hạ? Chương 474, Lý Phu Tử hiến kế, Vương Lăng Tử mời lệnh. Chương 474, Lý Phu Tử hiến kế, Vương Lăng Tử mời lệnh. Nam Tấn đại quân bị vây, thao thiết mấy trăm vạn đại quân bố trí đại trận, chim bay khó lọt, lương thảo đoạn tuyệt, đã vô lực hồi thiên. Quân báo nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Tất nhiên, biết đến sớm nhất hay là Thần Đô. Tạp sạch sẽ, tiếng sấm cuộn cuộn, mưa to mưa lớn, nước mưa chút xuống, lại theo vô cực điện trên đài cao đầu thú phun ra ngoài, cuối cùng tụ hợp vào Thần Đô Hoài Nhân Hạ. Tất cả hoàng thành bị mịt mờ yên vũ bao phủ. Phu hoàng, đại hỉ, đại hỉ. Thái tử Độc Cô Hi vẻ mặt hưng phấn, cầm chiến báo thì thầm, Vân Châu chiến báo. Thao thiết quân tại Cửu Khúc Thiên Hà bên cạnh vây kín, Nam Tấn gần 80 vạn đại quân đã là cá trong chậu, Những thứ này đều là Nam Tấn tinh nhuệ, nếu có thể đều bao vây tiêu diệt, thế gia các tộc tất nguyên khí đại thương. Thái tử thao thao bất tuyệt, khó nén tâm tình kích động. Một bên Yến Hoàng tuổi già sức yếu, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có đang nghe bao vây tiêu diệt lúc mới đột có cảm giác, khô cạn bàn tay một phát bắt được thái tử quần áo, dâu bạc trắng loạn chiến lắc đầu. Thái tử Độc Cô Hi lập tức tỉnh ngộ, phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết phải làm sao. Dứt lời, cẩn thận thay Yến Hoàng sửa sang lại quần áo. Hắn bây giờ đã triệt để thấy rõ phong thần thuật bí mật, thân làm đế hoàng muốn tụ tập tiên hạ thần đạo hương hỏa trấn áp địa khí, tương đương với còn sống địa chi, cũng vô pháp tu luyện, không được trường sinh. Như Yến Hoàng thanh tỉnh thời còn có thể tùy tiện khống chế, nhưng bây giờ, đành phải như bùn tố Bồ Tát ngồi tại nơi đây, mãi đến khi nhục thân vẫn diệt. Rời khỏi vô cực điện, đi vào tiền điện, ba bộ lục viện trọng thần, thái tử phụ tá, các thế gia pháp mạch đại biểu đều đã đến đủ. Thái tử Độc Cô Hi thì đổi phó bộ dáng, ngồi ngay ngắn cao vị phía trên, uy nghiêm hiển lộ rõ, đâu còn có phương pháp mới hài đồng hưng phấn. Hán giang quốc một năm, đã cùng ngồi lên hoàng vị không có khác nhau, chẳng qua bởi vì tỏ vẻ tôn kính cùng phong thần thuật nguyên nhân, vô cực điện phủ kín, triều chính nghị sự đều phía trước điện. Vân Châu tấn quân đã bị vây quanh. Độc Cô Hi mặt không biểu tình quét mắt một vòng, trận chiến này can hệ trọng đại, triệu chư vị tới trước, là muốn bàn bạc một phen, những thứ này tấn quân làm xử lý như thế nào. Một lao giả xài bước mà ra, mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ chắp tay nói, thái tử điện hạ, Nam Tấn tung yêu long làm hại, cửu khúc thiên hà thủy quân tận không, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, kêu ca ngập trời, tội lỗi chồng chất, chỉ có nợ máu trả bằng máu, mới có thể yên ổn dân tâm. Độc Cô Hi sắc mặt bình tĩnh, những người khác có chút im lặng. Người này là Khúc Châu ngàn năm thế gia Diêu gia tộc lão, đại chiến bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, tất nhiên đầy bụng oán khí, nhưng lại không công oan. Thái tử triệu tập mọi người bàn bạc, rõ ràng có ý định khác. Đây chính là gần 800.000 người, cho dù làm thịt 80 vạn đầu heo cũng sẽ núi thây biển máu, tà ma khắp nơi trên đất. Bây giờ vấn đề là nên xử lý như thế nào? Đúng lúc này, Lý Phu Tử sải bước mà ra chắp tay nói, Diêu lão lời ấy sai rồi, ta đại yến có nhất thống nhân tộc ý chí, liền không thể như Nam Tấn làm điều ngang ngược, như sát phạt ngập trời, tất kích thích Nam Tấn bách tính oán hận, cho dù ngày sau Nam Bắc nhất thống, cũng sẽ mối họa vô tận. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Diêu gia lão giả hừ lạnh nói, chẳng lẽ lại còn muốn đem này 800.000 người nuôi, hoặc là thả hổ về rừng? Hỏi một chút thiên hạ bách tính có đồng ý hay không? Lý Phu Tử mặt không đổi sắc chắp tay nói, điện hạ minh giám, này 800.000 người cũng không phải là phiền phức, tương phản, chính là cơ hội. Nam Trinh kế sách, lúc này lấy công tâm là thượng sách, Nam Tấn Tần thị vô đạo ngu ngốc, thế gia mục nát, siêu cao thuế nặng, sớm đã dẫn tới lòng người bất mãn, các châu thường có bách tính khởi sự, lại bị thế gia máu tanh trấn áp. Này 800.000 người làm khác nhau đối đãi. Hạ hầu bá minh và đầu đảng tội ác, nhất định phải trảm thủ dẹp an thiên hạ. Nam Tấn thế gia pháp mạch nội đấu tập hợp, ân đoán rất sâu, bây giờ có thể khiến bọn hắn qua lại tố giác hắn với các, tản tại tấn quân trong, loạn hắn quân tâm. Ngàn năm thế gia đang chém, dâu ria tiểu thế gia như ném ta đại yến, có thể phóng thứ nhất mã, sau trở về Nam Tấn nội ứng. Tấn quân binh sĩ, trừ bỏ thế gia phụ thuộc, đa số bình dân trưng binh mà đến, vốn cũng không tình nguyện, có thể tuyên dương Nam Tấn thế gia chi ác, hoàng ta đại yến chi nghĩa, bước hắn cấp dưới chiếm quyền. Lưu loát vạn ngôn tiếp theo, trong điện người nhìn về phía Lý Phu Tử ánh mắt đã có chút không đúng. Nghe đồn lao gia hỏa này vì tung hoành thuật tại thư viện dương danh, ngày bình thường là thái tử cung phụng rất là khiêm tốn, không ngờ rằng kế sách như thế độc ác. Mọi người đã có thể tưởng tượng đến, nói ra được đều là dương mưu. Trong âm thầm, chỉ sợ còn có ác hơn thủ đoạn. 80 vạn lòng mang oán hận tinh nhuệ lui về Nam Tấn, chính là một chí mạng quả, sơ sẩy một cái chính là phong hỏa khắp nơi trên đất, thần đạo dao động. Diêu gia lão giả thì ngậm miệng lại. Hắn hiểu rõ, cầm những kia bình dân binh sĩ chút giận vụ sự vô bổ, hay là mau chóng công qua cựu khúc thiên hà, nuốt mất Nam Tấn ngàn năm thế gia tích lũy, mới có thể đền bù thứ bị thiệt hại. Những người khác thì sôi nổi chắc tay. Lý Phu Tử kế này rất tốt. Đồ tạo sắc nhiệt, có hại nhân tộc khí vận. Bệ hạ có người hoàng ý chí, những thứ này đều là bất tính. Trong lúc nhất thời, trên điện thế lực khắp nơi liền đã đạt thành nhất trí. Thái tử Độc Cô Hi khẽ gật đầu, như thế, liền truyền tin tại nghị vương thúc, mời hắn cẩn thận đối đãi, hoàng ta đại yến nhân nghĩa. Vân Châu, thương khung mây đen dày đặc. Nam bộ rộng lớn sơn khu trong, đã dâng lên 4 tòa đại trận. Nam biên, Sơn Hải thư viện Trương Phu Tử đích thân đến, chỉ điểm Tốn Long quân cùng Khảm Long quân. Tại thông hướng Cửu Khúc Thiên Hà con đường ắt phải qua bố trí âm dương Cửu Khúc trận Tốn Long quân hưng phong vấn vụ, Khảm Long quân khống chế thủy đạo, phong thủy cùng sông núi địa thế tương hợp, chim bay khó lọt. Mặt phía bắc, Cấn Long quân cùng Khôn Long quân bố trí mậu thổ đại trận vì từng tòa cơ quan chiến lâu là trận nhãn, phòng ngừa tấn quân lên phía bắc làm hại. Phía đông, Ly Long quân cùng Trấn Long quân một bố trí ly hỏa đại trận ánh lửa liệu nguyên, một vị vạn thú quân đoàn trấn áp, lôi quang phun trào, hùng thú tê minh. Phía tây thì là Đoài Long quân cùng Trung Cung Long quân, ông tổ nhà họ Lệnh Hồ cuối cùng đem gia tộc nội tình Thiên Lý Vân Trướng chuyển đến, từng tòa trận phiên dâng lên, ngũ sắc độc trướng tràn ngập ngàn dặm, kỳ quái. Lại có Tí Hưu, Tiêu Kỵ, Hổ Bí Tam quân cùng Trung Cung Long quân hợp nhất, ẩn vào độc trướng trong, chỉ đợi tấn quân có chút dị động, liền trùng sát mà ra. Nam Tấn 80 vạn đại quân khốn tại trong đó, không thể động đậy. Về phần Vương Huyền Càn Long quân thì được trao cho một cái khác nhiệm vụ. Nam Tấn Hoàng tộc Họa Đấu quân đoàn đã đuổi tới, tại Cửu Khúc Thiên Hà khác một bên bố phòng, Vương Huyền nhiệm vụ chính là tránh chết chi này quân đoàn. Như đối phương đến rút, liền thuận mồm ăn. Trung Cung Long quân liều lớn, một mảnh túc sát chi khí. Mấy quân chủ tướng đều đứng hàng trong trướng. Triều đình ý nghĩa chính là như vậy. Độc Câu Nghị tướng quân lệnh niệm xong về sau, quét mắt một vòng trầm giọng nói, Lý Phu Tử kế này, chư vị nghĩ như thế nào? Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, thiện. Tư Mã Vi một bộ áo bào đỏ, trong mắt u quang lấp lóe, kế này như thành, chúng ta có thể khu tù binh qua sông, hòa đấu quân đoàn như ra tay bắt, hậu phương tất loạn, như toàn bộ tiếp nhận, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn qua sông. Ngụy Sích Long gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, ti chức triệu tập võ lâm đại hội lúc đã phái không ít mật thám chui vào Nam Tấn pháp mạch, vừa vặn được kế này sách. Trung cung Long quân thượng quan dung áo trắng nhẹ nhàng đứng dậy chắp tay nói, đại soái, tại hạ nguyện tự mình tiến về tấn quân trong doanh chiêu hàng. Thượng quan huynh tiến về, kế này có thể thành, còn cần cẩn thận mới là tốt. Một quân chủ tướng mạo hiểm, mọi người lại sôi nổi tán thành, cũng không phải là lòng dạ khó lường, mà là chi nhân tiện nhậm. Thượng quan dung danh xưng người như ngọc, thế vô song anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ôn tồn lễ độ, là loại đó ngay cả địch nhân đều năng lực rượu vào lời ra tính tình. Tiến hoàng mệnh làm Khôn Long quân chủ tướng, vì chính là chiến hậu thu thập cục diện rồi dám trấn an dân tâm, có thể thấy được đối nó coi trọng. Trong mọi người chỉ có Vương Huyền trầm mặc không nói. Độc Câu Nghị con mắt híp lại, vương tướng quân ý như thế nào? Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi quay đầu. Thao Thiết các trong quân, Vương Huyền địa vị đặc thù, hoàng tộc cố ý làm Thao Thiết quân chi soái, các thế lực lớn càng hy vọng hắn tương lai thành lập tuần thiên quân. Ngụy Sích Long đám người tâm trạng vô cùng phức tạp, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Vương Huyền đã kéo sau bọn hắn quá nhiều, địa vị không thua tại thế gia lão tổ. Kế này rất hay. Nhìn qua tầm mắt mọi người, Vương Huyền trầm giọng nói, vây quân loạn tâm, kỳ thực dương lưu, tấn quân cao tầng tất có phòng bị, tốt nhất vô nội loạn, trước hết giết thủ lĩnh đạo tặc, kế này phương thành. Độc Câu Nghị hài lòng nói, vương tướng quân nói có lý, chư vị có gì kế sách thần kỳ? Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi hiến kế. Thao Thiết quân tập hợp mỗi nhà anh tài thiên tiêu, tiểu này náo động lòng người kế sách tầng tầng lớp lớp, Vương Huyền thì không có đi theo lẫn bảo. Hán thị vô cùng đồng ý Lý Phu Tử cách nói. Công phạt Nam Tấn trọng tại công tâm, Ngụy U Đế, Cửu U Quỷ Quốc cũng ẩn vào chỗ tối thăm dò, như sinh tử giao nhau, thứ bị thiệt hại quá lớn, chỉ sợ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên đứng dậy chắp tay nói, đại soái, Sích quân hiện thân, Ngụy U Đế chỉ sợ đã lẫn vào trong đó, yêu long làm hại cũng nhiều có gì đó quái lạ, không thể không phòng. Độc Câu Nghị trầm tư nói, vương tướng quân nói không sai, việc này liền giao cho ngươi xử lý. Dứt lời, quay người đối Thiết đạo nhân cùng Tu Di Tông Liên Hoa Thiền sư nói ra, hai vị, Ngụy U Đế thủ hạ cao thủ đông đảo, còn xin xuất trong giáo cao thủ phụ tả vương tướng quân. Đại soái yên tâm. Rời khỏi chủ soái lều lớn, Vương Huyền lúc này mang theo Thái Nhất giáo, Tu Di Tông một đám cao thủ bay lên trời. Tuần Thiên bảo thuyền sớm đã ở phía trên tiếp ứng, chở mọi người xông vào tận trời. Mới vừa lên thuyền, Vương Huyền liền đối với Thiết đạo nhân trầm giọng hỏi, chân nhân, Quảng Nguyên giáo chủ rời khỏi, đến tuột cùng vì chuyện gì? Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, bởi vậy cũng không có khách sáo. Thiết đạo nhân lắc đầu nói, giáo chủ hôm đó vì bí pháp chiêu hàng Nam Tấn Từ Hổ, sau đó Từ Hổ ly doanh, giáo chủ thì tiến về Thiên Đô Long Thủ Sơn, nói là muốn kiểm chứng một sự tình. Bên ấy không có thủ đoạn liên lạc, ai có thể nghĩ xảy ra này lại biến, đến nay cũng không trở về. Trong lời nói tràn đầy lo lắng. Liên Hoa Thiền sư sắc mặt bình tĩnh khuyên nhủ, Quảng Nguyên giáo chủ tu vi thông thiên, Thiết thí chủ không cần lo lắng. Vương Huyền thì khuyên một câu, đồng thời trong lòng cân nhắc, có thể làm Quảng Nguyên chân quân cùng Từ Hổ khẩn yếu quan đầu rời khỏi, phía sau kỳ quặc chỉ sợ không nhỏ. Thiết đạo nhân khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt âm trầm, Sích quân hiện thân, Ngụy U Đế tất có mưu đồ, vương tướng quân nhưng có manh mối. Vương Huyền gật đầu nói, tấn quân mật thám truyền đến thông tin, Ngụy U Đế phái một sứ giả tiến về lều lớn, sau đó cùng Huyền Nguyên giáo chủ cùng rời đi, tìm thấy bọn hắn, có thể hỏi ra cái gì. Còn có con kia yêu long, chính là Vu gia dợ cho quỷ, chẳng qua thả ra yêu long sau thì mất tích bí ẩn, có thể cũng cùng Ngụy U Đế liên quan đến. Ta đã làm ra sắp đặt, hy vọng có thu hoạch. Vân Châu Sùng Sơn tuấn lĩnh ở giữa, từng cái ương chuẩn tại vùng trời xoay quanh, trước ngực viên quang phân ảnh kính lấp loé u quang, chung quanh thì là từng người thiết giáp phi dự quân sĩ. Chính là Huyền Điệu quân cùng Đĩnh An Vân Long quân. Tấn quân mật thám truyền tin, đại loạn trong, Huyền Nguyên giáo chủ dẫn người truy sát kia Ngụy U Đế sứ giả, mặc dù không biết hai bên vì sao xung đột, nhưng chưa qua sông, mà là nhằm vào trong Mây Châu Thâm Sơn. Lương Châu Vạn Long quận. Chu Đồng tại người hộ tống hạ xâm nhập một tòa đạo quận, cất đặt tốt tế phẩm về sau, liền lấy ra tế long ngọc, lần nữa nhảy lên cổ lão cung tế nhảy múa. Không đầy một lát, cuồng phong gào thét, đem trái cây dê bỏ đều khỏa vào đạo quận, Chu Đồng thì dần dần hai mắt trắng dã. Đột nhiên, hắn manh nhưng nhìn về phía Cửu Khúc Thiên Hà chỗ, trắng dã trong mắt tràn đầy bán động. Sau đó lại xuất hiện màu vàng kim dựng thẳng đồng. Chương 475, Huyền Nguyên giáo quy hàng, Thiên Khư cổ quân bảo, 1, chương 475, Huyền Nguyên giáo quy hàng, Thiên Khư cổ quân bảo, 1, Sùng Sơn tuấn lĩnh, mây mù lở lở. Bạch. Mấy thân ảnh tại trên tán cây thả người nhảy lên, mỗi cái đạo bảo màu đen tung bay, phía sau cực đại thái cực đồ, chính là Huyền Nguyên giáo mọi người. Đây đều là trong giáo tinh anh, ngự kiếm phi hành cũng không phải là việc khó, nhưng bọn hắn lại thu lại khí tức, ngăn chặn kiếm quang, ánh mắt bén nhọn chằm chằm vào bốn phía. Trong đó một tên lão đạo nhìn một chút la bàn, lại nhóm lửa một tấm bùa chú. Sau đó trầm giọng nói, giáo chủ, kia yêu tà trốn đến đây liền mất tung ảnh, còn có, nơi đây địa khí có chút cổ quái. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh nghe vậy nhìn về phía xa xa, chỉ thấy dãy núi quanh co phập phồng, vân hải xoay tròn, nhịn không được khen, đàng lòng chi thế đã thành, một nơi tuyệt vời long mạch phong thủy bảo địa. Dứt lời, trong đầu linh quang lóe lên, khẽ lắc đầu nói, chẳng thể trách, phía trước chính là thập đại cấm địa một trong thiên khư. Thiên khư. Trung quanh đạo nhân sôi nổi ngẩng đầu. Bên cạnh lao đạo cao mày nói, giáo chủ, thiên khư cấm địa quỷ dị, nghe đồn địa tiên mới có thể tự nhiên ra vào. Phổ thông tu sĩ tổng hội ly kỳ mất tích, nơi này chính là đại yến, chúng ta hay là không muốn mạo hiểm bị diệu. Một tên khác lao đạo thì khuyên nhủ, đúng vậy à, giáo chủ, bên ấy đại quân đã bị nặng nề vây khốn, chúng ta năng lực ra đây cũng là may mắn, hay là sớm chút về núi cho thỏa đáng. may mắn. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh trầm mặt một chút, khẽ lắc đầu, ở đâu là may mắn, ta chẳng qua tìm lý do, lĩnh chư vị tránh thai mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Bên cạnh lao đạo bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách, giáo chủ tình nguyện cùng các gia tộc trở mặt, cũng muốn chém yêu trừ tà. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh trong đầu nhớ ra cựu khúc thiên hà, những kia thái nhất giáo đạo nhân trước khi chết chớ chú, không hiểu lạnh cả tim, thở dài, chư vị, bây giờ đã là sinh tử tồn vong thời khắc, nam tấn, sợ là vận số đã hết, chúng ta cũng phải vì tương lai suy xét. Chúng lao đạo sau khi nghe xong, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn thì không phải người ngu, từ Nguyên giáo chủ đầu nhập vào Ngụy Vũ Đế về sau, hoàng tộc Tần thị cùng vọng tộc thế gia, thì nhờ vào đó đem khống chế thần đạo quyền hành đoạt đi. Huyền Nguyên giáo nhìn như phồn thịnh, kỳ thực đã mất rơi căn cơ. Cho nên cho dù Huyền Nguyên giáo chủ tôn sư một giáo, Hạ Hầu Bá Minh, Đạm Đài Cúc Dương tuần tự hai vị đại soái, thì không chút nào cho mặt mũi. Một tên lao đạo cắn răng, hung ác tiếng nói, giáo chủ, không bằng ngươi cầm cái điều lệ, chúng ta cũng không muốn cùng Nam Tấn chốn cùng. Huyền Nguyên giáo chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày ngưng tụ, nhìn về phía bầu trời, trong mắt kim quang lấp lóe. Giáo chủ, làm sao vậy? Là Càn Long Quân, chúng ta đã bị phát hiện. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn đã phá nói mà ra, từng đạo kiếm quang hồng quang rơi xuống, chính là Thiết đạo nhân cùng Liên Hoa thiền sư đám người, đem bọn hắn gắt gao vây quanh. Mà ở vùng trời, Tuần Thiên bảo thuyền càng là hơn sát cơ lộ ra. Giáo chủ muốn đầu nhập vào ta đại yến. Nhìn qua trước mặt Kim Đồng lão đạo, Vương Huyền mang theo kinh ngạc. Nam Trinh đã dùng công tâm kế sách, tất nhiên sẽ có người đảo hướng đại yến, chỉ là hắn không ngờ rằng là cái thứ nhất đúng là Huyền Nguyên giáo. Vương tướng quân minh giám. Cảnh Minh thái độ thành khẩn, run lên đạo bào chắp tay nói, lão đạo nguyên bản tại trong núi Thanh Tu, sao liệu trong giáo đại biến, tạm thời thôi là giáo chủ, càng không có nghĩ tới tấn quân như thế làm điều ngang ngược, đầu tiên là thả ra yêu long, sau đó lại muốn đổ thành làm hại. Bên cạnh Huyền Điệu quân Nguyên Soái độc cô sách hừ lạnh nói, thả ra yêu long, ngươi Huyền Nguyên giáo cũng là đồng loại đi, ngươi lão đạo này lại là vung được không còn một mảnh. Cửu Khúc Thiên Hà đánh một trận, Huyền Điệu quân thứ bị thiệt hại không nhỏ, nguyên bản chủ lực quân đoàn, bây giờ hơn phân nửa phụ trợ Tuần Thiên bảo thuyền, nhìn xem triều đình ý nghĩa, tương lai cũng muốn nhập vào Tuần Thiên quân, trong lòng của hắn tự nhiên có khí. Cảnh Minh khe khẽ thở dài, việc này chỉ có Hạ Hầu Bá Minh cùng Vu Trí biết được, lao đạo phụ mệnh vì đại trận tăng quân, sau mới hiểu. Thiết đạo nhân ánh mắt lạnh băng, không nói gì. Thái nhất giáo đông đảo cao công bị giết, đều bởi vì Huyền Nguyên giáo phá trận, huống hồ hai giáo nhiều năm chém giết, ân oán há lại một câu có thể tiêu tan. Nhưng Huyền Nguyên giáo đầu nhập vào lại ý nghĩa trọng đại, đối phương biết được không ít bí ẩn, lại tại Nam Tấn thế lực không nhỏ, dùng đến tốt chính là một cái lợi nhận, hắn cũng không tốt phản đối. Vương Huyền trầm tư một chút, việc này muốn nhìn đại soái tâm ý. Cái này khoai lang bỏng tay, hắn thực sự không nghĩ tiếp. Chẳng qua hoàng tộc đang lo không có cường đại nội ứng, đoán chừng chắc chắn sẽ đồng ý quả nhiên, thông tin truyền ra không bao lâu, Độc Câu Nghị liền tự mình phái người tới trước, đem Cảnh Minh đám người tiếp đi. Cảnh Minh lúc gần đi, khẽ gật đầu nói, "Vương tướng quân, Ngụy U Đế phái tới yêu tả tên là Chu Xà Bạch, là một quỷ nước đắc đạo, tinh thông biến hóa chi pháp, âm hiểm xảo trá." Lão đạo suy đoán, Ngụy U Đế chính là bằng này yêu mê hoặc Nam Tấn hoàng thất, định hiểu được không ít bí mật, chỉ là bị chúng ta đẩy vào này thiên khư cấm địa trong, lại không thể buông tha. Vương Huyền nghe xong, lập tức con mắt híp lại, yên tâm, bản quan hiểu được. Cảnh Minh đám người sau khi rời đi, Thiết đạo nhân nhíu mày trầm giọng nói, ngày này khư nhưng khác biệt chỗ hắn, lão đạo lúc tuổi còn trẻ, một vị đạo hạnh cao hơn nhiều của ta sư minh bước vào, cũng ly kỳ biến mất, không bằng canh giữ ở bên ngoài, nhìn xem hắn có phải năng lực ra đây. Vương Huyền ánh mắt có chút cổ quái, không khéo, tại hạ vừa bận hiểu rõ bước vào thiên khư cấm địa chi pháp, tiến về Lương Châu Vạn Long có lúc, Vũ Tiên Đường cung phụng Hồ Tam Nương từng cản đường mời hắn tiến về thiên khư, tất nhiên bị từ chối. Sau đó mới từ Lý Xuân Nương chỗ nào biết được, này Hồ Tam Nương phụ thân, Vũ Tiên Đường nén hương đầu tại thái gia, đã khí huyết suy kiệt, sắp vẫn diệt. Hồ Tam Nương không biết từ chỗ nào nghe nói thông tin, thiên khư có diên thọ bí dược, muốn đi vào ngắt lấy. Không có nghĩ rằng quanh đi còn lại, còn muốn tới đây tìm đòi. Rất nhanh, Tuần Thiên bảo thuyền liền phóng lên tận trời, đi vào trên biển mây. Lúc này Vân Châu vẫn như cũ lôi vân dày đặc, ánh mặt trời chiếu xuống, tầng mây dường như dãy núi phập phồng, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe. Chương 475, Huyền Nguyên giáo quy hàng, thiên khư cổ quân bảo, 2, chương 475, Huyền Nguyên giáo quy hàng, thiên khư cổ quân bảo, 2, bong thuyền, Vương Huyền trầm giọng nói, có người nói cho ta biết, bước vào thiên khư chi pháp ổn thỏa nhất cần theo trên những tầng mây bước vào, chỗ hắn tiến về đều sẽ rơi vào đại trận. Chẳng thể trách. Thiết đạo nhân lắc đầu nói, như vậy độ cao, chính là ngự kiếm cũng khó có thể đạt đến, cũng không biết là người phương nào xây dựng. Vương Huyền trầm mặc không nói. Hắn nhưng là theo Đại Chu tứ hải quân đồ trên biết được, nơi này chính là Hôn Nguyên Nhất Khí Đế quân đạo tràng, cùng hoàng tộc chuyển thừa liên quan đến. Hôn Nguyên Nhất Khí Đế quân cũng là nhân tộc chân tiên, nguyên bản kế hoạch tìm một cơ hội bán hoàng tộc cái mặt mũi, cũng có thể đổi vài thứ. Nhưng nhìn bộ kia bích họa về sau, hắn lại không còn xác định. Nhân tộc chân tiên đến cùng phải hay không đứng nhân tộc bên này? Mau nhìn, một tên thái nhất giáo cao công đột nhiên chỉ về đằng trước, đầy mắt kinh ngạc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước thiên khư cấm địa vùng trời, tầng mây hiện ra to lớn hình vòng xoáy, đường kính chỉ ít trăm dặm. Mà ở tầng mây kia trong nước xoáy, thình lình có ngọn núi, tràn đầy đổ nát thê lương, che kín dây leo cổ tùng. Nơi này chính là trên trời cao, phía dưới căn bản không nhìn thấy cái gì. Sấm hư chu âm thanh cũng có chút phát run, là lơ lửng tiến sơn. Vương Huyền thì vươn người đứng dậy, trong mắt kinh ngạc. Tại giới này, hắn đã gặp qua không ít kỳ cảnh, nhưng vật trước mắt hay là vượt qua đã hiểu. Nhưng Tuần Thiên bảo thuyền lơ lửng mà lên, chỉ là dùng không ít hiếm thấy linh tài, như thế đại một ngọn núi lơ lửng, chỉ có thể dùng tiên nhân thủ đoạn để hình dung. Loại vật này tất cả mọi người chưa từng thấy, mặc dù tâm thần rung động, lại sôi nổi nhắc tới cảnh giác. Sầm Hư Chu dùng tới địa nguyên môn nhìn khí thủ đoạn. Vương Huyền móc ra lục nghi bàn. Thái Nhất giáo cùng Tu Di tông cao thủ thì thi triển thủ đoạn. Nhưng mà làm bọn hắn ngạc nhiên là, tất cả thủ đoạn, bao gồm Vương Huyền lục nghi bàn cũng mất đi tác dụng, chỉ có Tuần Thiên Bảo thuyền định tinh bản còn có thể bình thường sử dụng. Sầm Hư Chu bừng tỉnh đại ngộ, trận pháp này chính là cho mượn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, chúng ta thủ đoạn đều là theo địa khí mà đi, tự nhiên vô dụng. Lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời. Vương Huyền như có điều suy nghĩ. Nếu như cương quyết nơi này là cho mượn lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, kia có thể cùng mình chư tinh bảo cáo đủ đại trận là đồng dạng thứ gì đó. Mọi người nói chuyện ở giữa, Tuần Thiên Bảo thuyền đã bước vào tầng mây vòng xoáy. Vận khí không tệ là, tầng mây vòng xoáy bên trong cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, định tinh bản vẫn luôn ổn định, ngay cả những tia cương phong khí bạo cũng không có. Bất chi bất giác, Tuần Thiên Bảo thuyền đã từ từ tới gần tòa kia phủ Không Sơn, mà mọi người sắc mặt cũng biến thành kỳ lạ. Phủ Không Sơn trên chỗ cao nhất, thình lình có một tòa to lớn nền tảng, là đá xanh cùng vô số thô to vật liệu gỗ dựng mà thành, nhẹ nhàng đột xuất, cực kỳ cùng loại ụ tàu. Chẳng qua bị dây leo che lấp, mới vừa rồi không có phát hiện. Loại thuyền này ổn, có thể đỗ tự nhiên là Tuần Thiên Bảo thuyền. Sầm Hư Chu bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn tới này thượng cổ pháp mạch, cũng là dựa vào Tuần Thiên Bảo thuyền ra vào, dưới núi đại trận đều là mê trận. Vương Huyền khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ụ tàu bên trái cao ngất bằng đá điêu tố. Đó là đại sở Tuần Thiên quân ký hiệu, nơi này từng là Tuần Thiên quân quân bảo. Rất nhiều chuyện trong nháy mắt bị làm rõ. Đại Chu đại sở đều có Tuần Thiên bảo thuyền, sao lại không có phát hiện nơi này? Hôn nguyên nhất khí đế quân truyền thừa, rất có thể cũng là bởi vì này chạy ra, bị bây giờ đại yến hoàng tộc độc cô thị đạt được. Này chân tiên đạo chẳng cho dù lưu lại cái gì, đoán chừng thì sớm bị cướp đoạt trống không. Đại nhân, chúc mừng. Tiêu Trọng Nưu ở bên mỉm cười nói, đây là tự nhiên hiểm địa, Tuần Thiên quân như coi đây là quân bảo, nhất định có thể không có sơ hở nào. Mọi người lấy lại tinh thần. Huyền Điệu quân nguyên xoáy độc cô sách thì bớt dâu gật đầu nói, Tiêu Tham quân nói có lý, Tuần Thiên quân là quốc chi trọng khí, như coi đây là quân bảo, cho dù yêu tà muốn phá hoại, thì thuốc thủ vô sách. Vương Huyền lại sắc mặt bình tĩnh. Nơi này, có thể lên tới nhiều, như kêu cửu lũ quỷ quốc thật cùng chân tiên liên quan đến, chỉ sợ cũng ngăn không được. Chẳng qua thấy mọi người mừng rỡ, hắn thì không có đả kích, gật đầu nói, đại sở Tuần Thiên quân gặp bất chắc, nơi đây đoán chừng sớm đã bước bỏ, làm phong bất ngờ, Tuần Thiên bảo thuyền sẽ không cập bến, còn xin chư vị phân tán dò xét, nếu có phát hiện, ngay lập tức cảnh báo. Ra lệnh một tiếng, Thái Nhất giáo Tu Di tông cao thủ ngay lập tức phi thân nhảy vọt mà ra, theo đỉnh núi xuống dưới dọc theo đường dò xét. Nơi này xác thực từng là quân bảo, mặc dù mặt ngoài kiến trúc đã đổ sụp, chỉ còn đổ nát thê lương, nhưng trong lòng núi lại trải qua cải tạo, từng toa động vật vì thềm đá cầu đá tương liên. Mọi người rất nhanh có rồi phát hiện, một chỗ trong động vật nằm ngửa không ít thi hài, trung quanh đều là hài cốt giã thú cùng đốt trọi cho bụi, hẳn là lúc trước đại sở Tuần Thiên quân đột nhiên bị diện, khốn tại trong núi lương thảo đoạn tuyệt quân coi giữ. Một tòa khác trong động vật tràn đầy các loại linh tài tấm ván gỗ cùng kim trúc cấu kiện, hẳn là dùng để sửa chữa Tuần Thiên bảo thuyền vật, đáng tiếc không người giữ gìn, tất cả đều linh vật đánh mất. Vương đại nhân, tìm thấy kia yêu tà. Không đầy một lát, Thiết đạo nhân liền ngự kiếm phá không đi vào trên thuyền, vuốt râu cười nói, nơi đây trận pháp lại là xảo diệu, lão phu chưa từng nghe thấy, đại nhân tới trước xem xét liền biết. Vương Huyền thì không nói nhảm, đi theo Thiết đạo nhân bước vào động vật. Tòa này phù Không Sơn diện tích không nhỏ, chừng đếm cao trăm trượng, cùng loại tơ lụa hình mũi quan, trong lòng núi động vật thì diện tích rộng lớn. Vương Huyền đi vào một chỗ động vật, chỉ thấy chung quanh đều là mục nát quân kỳ nghi trượng, mà trong động vật lại có một tòa trượng cao thanh đồng đài, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là tinh thạch mái kính tròn. Thứ này cùng loại viên quang phân ảnh kính, biểu hiện dưới núi đại trận bên trong các nơi cảnh tượng. Một tên mặt trắng không râu nam tử đang mê vụ trong rừng rậm tiến lên, trong mắt tràn đầy cảnh giác, chính là Cảnh Minh nói tới yêu tà Chu Xà Bạch. Vương Huyền trong mắt hơi kinh ngạc, cách đó không xa trên tấm kính còn có một đám người tiến lên, trong đó thình lình có Hồ Tam Nương cùng Trần Tiện Ngư. Chương 476, tinh trận cùng Long Châu, yêu tà tố bí ẩn. Một, chương 476, tinh trận cùng Long Châu, yêu tà tố bí ẩn. Một, nhìn thấy cố nhân, Vương Huyền nhíu mày. Trần Tiện Ngư đại chiến trước xuất không ít giang hồ cao thủ cùng nam tấn giang hồ đấu pháp, lớn nhỏ chiến vô số, thanh danh truyền xa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dường như những kia giang hồ tiền bối đi qua đường giống nhau, lúc tuổi còn trẻ du lịch dựng danh, tuổi tác đến rồi, liền trở về tông môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoặc cần thế thanh tu, hoặc trưởng không quyền bính, cùng thế lực khắp nơi hòa giải. Giang hồ rất nhỏ lại rất lớn, có thể vĩnh không ngày gặp lại. Không ngờ rằng lại tại nơi đây đụng phải. Chẳng qua nhìn thấy Trần Tiện Ngư bên cạnh Hồ Tam Nương, Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, nhất định là này bị Hồ Yêu Ca giật dây mà đến. Một bên Thiết đạo nhân nhìn thấy, lập tức vuốt râu lắc đầu nói, đây không phải Trần Nha đầu sao, thực sự là cả gan làm loạn, may mắn chúng ta tới đây. Hán đồ đệ Quách Thủ Thanh cùng Trần Tiện Ngư là hảo hữu chí giao, nói đến cũng coi là trưởng bối. Dứt lời, nhìn một chút xung quanh, chau mày, nơi đây trận pháp huyền diệu, nhìn xem bộ dáng cũng là vì tinh tướng sở kiến, cũng không biết như thế nào mới có thể phá trận cứu người, giáo chủ ngược lại là đối với cái này rất có nghiên cứu, đáng tiếc không ở chỗ này điệp. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn bốn phía. Hắn bây giờ cũng coi như hiểu rõ, vì sao Thiên Khư cấm địa pháp trận sắc bén, chỉ vì cho mượn Cửu Thiên tinh thần trận pháp, cùng địa khí tương hợp, tự nhiên huyền diệu khó lường. Nơi này chính là trận pháp đầu mối, phá giải chi đạo, ở chỗ phân rõ tinh tượng trận đồ. Giới này tinh tướng ẩn chứa nào đó huyền diệu, xa so với kiếp trước muốn phức tạp, cũng càng có quy luật, lại bao hàm các loại ẩn tinh, khách tinh, chủ tinh, tứ tượng tinh, ngũ hành tinh, còn có cửu viên mà nói, đối ứng Cửu Thiên. Có thể nói, cho dù kiếp trước lợi hại nhất tinh tượng học gia ở đây cũng sẽ thấy vậy vẻ mặt sưng sờ. Còn tốt, tại Vương Huyền đem chư tinh báo cáo thôi diễn hoàn chỉnh lúc, ẩn chứa trong đó rất nhiều chiêm tinh học biết, thì khắc sâu vào đầu óc hắn. Cửu Thiên vì cửu viên phân chia, viên đã là tường ý nghĩa, đại biểu tinh không chín cái khu vực, theo thứ tự là trung ương quân thiên, phương đông trời xanh, đông bắc biến thiên, bắc phương huyền thiên, tây bắc cu thiên, tây phương hạo thiên, tây nam chu thiên, nam phương viêm thiên, đông nam dương thiên. Trong đó, lại mỗi người đều mang âm dương ngũ hành tứ tượng chỉ biến. Nơi này chính là vì bắc phương huyền thiên bản đồ sao bố trí thành trận, trung quanh trên vách đá từng biên một lồi ra tượng thần điêu khắc, thì đại biểu tinh thần. Tinh thần pháp trận, cần định nghiêm dương. Muốn phá trận này, nhất định phải tìm thấy thái âm thái dương. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền dò xét trung quanh, chau mày. Thế đạo nhân thấy thế do hỏi, suýt nữa quên mất Vương tướng quân cũng là trận pháp đại gia, có đầu mối chưa? Vương Huyền nhìn về phía trung ương khảm đầy kính thanh đồng đỉnh, tinh thần trận pháp, tại hạ thì hiểu sơ một ít, kính tuân âm, liền đại biểu thái âm tinh, nếu không sai, chỉ cần tìm thấy thái dương tinh liền có thể khiêu động đại trận. Nhưng này thái dương tinh lại tại nơi nào? Sầm Hư Chu thì nhíu mày gật đầu nói, đại nhân nói tới rất có đạo lý, nhưng phủ Không Sơn bên trong có không ít quân coi giữ vây chết ở đây, có thể thái dương tinh là một kiện pháp khí không tại, bọn hắn cũng vô pháp rời khỏi. Vẫn phải nghĩ cái biện pháp. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, thả người nhảy lên thanh đồng đỉnh, nhìn xuống dưới, lập tức ngạc nhiên. Chỉ thấy này thanh đồng đỉnh phía trên cũng không phải là ánh sáng, mà là một nền tảng, phía trên đỉnh lỉnh có hai cái lỗ khảm. Nhìn qua dị thường nhìn quen mắt, Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, ngay lập tức từ trong động huyền tí xuất ra pháp bảo Lục Nghi Bàn, cẩn thận so sánh một chút, lại kín kẽ. Sầm Hư Chu thì đã nhảy lên thanh đồng đỉnh, thấy thế bừng tỉnh đại ngộ nói, là đại nhân Lục Nghi Bàn, nguyên lai khống trận pháp khí là cái này. Dứt lời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nghe đồn vật này là cổ cử quốc pháp bảo, đồng thời còn có một con tam kỳ bản, tam kỳ lục nghi hợp nhất, có thể phá thiên hạ đại trận, sau đó tam kỳ bản mất đi, Lục Nghi Bàn gián tiếp rơi vào Hắc Thạch chân quân chi thủ, tại sao lại cùng nơi đây nhắc lên rồi quan hệ? Vương Huyền trầm giọng nói, rất đơn giản, nơi đây quá mức cổ lão, tam kỳ lục nghi chẳng biết tại sao rơi vào cổ cử quốc, thập thất quốc diệt về sau, lại biến thành đại sở tuần thiên quân chi bảo, sau đó thất lạc. Thế đạo nhân cao mày nói, nhìn tới muốn tam kỳ lục nghi bản đều tại, mới có thể khống chế tòa đại trận này, bây giờ chỉ có một mặt, nên làm thế nào cho phải? Thử trước một chút lại nói. Vương Huyền nói một câu, liền đem Lục Nghi Bàn cẩn thận để vào lỗ khảm. Tạm xem xét. Thanh đồng đỉnh trên nền tảng đột nhiên hạ xuống một đoạn. Sau đó, những tia gương đồng đều tỏa ra vầng sáng. Vương Huyền lúc này đã đoán ra ngày này khư đại trận bí ẩn. Nơi này là theo Bắc Phương Huyền Thiên bản đồ sao bố trí, phía dưới huyễn trận cũng bị chia cắt thành từng cái khu vực, trừ phi đồng thời phân rõ địa khí tinh tượng, bằng không lại cao hơn tu vi cũng sẽ đầu góc tròn váng. Nghĩ được như vậy, hắn như có điều suy nghĩ tại trên mặt kính vạch một cái. Dương dâm tĩnh mịch, bốn phía đều là xương trắng bao phủ. Trần cô nương, đều tại ta. Hồ Tam Nương nhìn chung quanh đầy mắt mỏi mệt, nếu không phải ta tham công liều lĩnh, chư vị cũng sẽ không lâm vào nơi đây. Chung quanh giang hồ nhân sĩ mỗi cái trầm mặc không nói. Này Hồ Tam Nương mặc dù tâm tính ngây thơ, không hiểu nhân tình thế sự, nhưng bối phận vô cùng lớn, lại đạo hạnh cao thâm, mấy lần giúp bọn hắn cùng Nam Tấn giang hồ đấu pháp thắng lợi. Trong lòng phàn nàn là có nhưng nào dám nhiều lời. Trần Tiện Ngư lắc đầu nói, không trách tiền bối, cũng là kia yêu long xuất thế, làm thiên hạ loạn lạc, làm cho bọn ta nóng nổi, tại hạ chỉ muốn biết, nơi này thật có khắc chế yêu long vận. Đó là tự nhiên. Hồ Tam Nương đầu tiên là gật đầu, nhưng thấy mọi người đều là một bộ ngươi nói dối nét mặt, lập tức sù lông, ta lừa các người làm gì? Các ngươi sợ là không biết được, long là vậy trùng chi trưởng, nhưng cũng có một nhược điểm, chính là Long Châu. Trần Tiện Ngư đôi mắt đẹp sáng lên, tiền bối còn xin nói rõ. Dị loại tu luyện, kỳ thực thì có thật nhiều bí ẩn, Ngũ Tiên Đường tuy nói tu nhân tộc pháp môn, nhưng từ thượng cổ truyền thừa đến nay, khó tránh khỏi hiểu được không ít dị loại nhược điểm. Hồ Tam Nương do dự một chút, thôi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, vậy trùng chi thuộc đều là đẻ trứng, chân long sinh con, giấu tại dưới hàm, vì thần thông tụ thiên địa linh khí thai nghén, hoặc ánh sáng tứ phương, hoặc hỏa diễm sáng rực, người thời thượng cổ nhìn thấy, tưởng rằng bảo lưu lại Long Kịch Châu đồ. Chân Long chi thuộc, trăm loại ngàn dạng, Long Kịch Châu là thiên tính, nhưng nếu được hắn Long chi châu, không cách nào vì huyết mạch tầm bổ, liền vĩnh viễn sẽ không mang thai ra chân long, có khi phản bị hắn hại. Ta một trong phái, bí truyền thượng cổ chập Long Châu, đã luyện hóa trở thành pháp bảo, phản vậy trùng chi thuộc, thấy chi ai cũng điên cuồng, nhưng nếu nén tại dưới hàm, liền sẽ mơ màng chìm vào giấc ngủ mặc người chém giết. Mọi người nhất thời kêu lên, lại có như thế thần vật. Chương 476, tinh trận cùng Long Châu, yêu tả tố bí ẩn. 2. Chương 476, tinh trận cùng Long Châu, yêu tả tố bí ẩn. 2. Hồ Tam Nương liếc một cái, thế gian vạn vật đều có khắc chế chi đạo, các ngươi hiếm thấy nhiều quái mà thôi, ta tổ tiên từng đến chỗ này, đáng tiếc lại không có ra ngoài, chập Long Châu thì bởi vậy di thất. Nàng thực chất còn có một câu chưa nói. Nay chập Long Châu lớn nhất diệu dụng, chính là lệnh khí huyết suy kiệt sinh linh rơi vào trạng thái ngủ say, tranh thủ thời gian nối lại sức sống. Trần Tiện Ngư sau khi nghe xong, trên mặt sầu lo nhìn một chút xung quanh, đáng tiếc chúng ta khốn tại nơi đây mà quanh. Lời còn chưa dứt, liền đã trừng to mắt. Chỉ thấy phía trước xương trắng đột nhiên tứ tán, lộ ra một cái trong rừng đường nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. Đi, cũng cẩn thận một chút. Trần Tiện Ngư không chút do dự, ngay lập tức dẫn người xông ra. Thân hám tuyệt địa, có biến số chính là hy vọng. Nhưng mà làm bọn hắn không ngờ rằng là, chạy không bao lâu, trước mặt liền rộng mở trong sáng, thình lình đã đi tới đại trận bên ngoài. Siêu siêu siêu. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, trên trời liền có mấy chục đạo rộng lớn kiếm quang rơi xuống, có tăng có nói, chính là Thiết đạo nhân cùng Liên Hoa Thiền sư đám người. Thiết chân nhân. Trần Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra. Thiết đạo nhân tức giận nói, ngươi cô nàng này lại là gan lớn, nếu có không hay xảy ra, Cố Liên ảnh sư muội không thông báo rất đau lòng. Dứt lời, cũng không đợi Trần Tiện Ngư giải thích, vung tay lên trầm giọng nói, các ngươi tạm thời tránh ra, chưa bắt được một con yêu tà lại nói. Thiết đạo nhân, Liên Hoa thiền sư đều là đại giáo trung kiên, bốn phía thì toàn bộ là luyện khí hóa thần cao thủ, như thế chiến trận, Trần Tiện Ngư đám người tất nhiên là không dám hỏi nhiều, nhanh chóng tối lui. Chỉ thấy một bộ trắng tăng bảo, hai dài rủ xuống vai Liên Hoa thiền sư lật tay lại, lập tức có một tòa lưu ly tiểu tháp bay lên. Lưu ly niết bàn tháp. Trần Tiện Ngư đám người thấy Tu Di tông trọng bảo cũng xuất hiện, trong lòng càng thêm tò mò. Chỉ thấy tiên cư đại trận bên trong, đột nhiên một đạo xương trắng hình dấu vết tản ra, nối thẳng nam lộc, tựa như một đạo lợi kiếm tích mở đại trận. Chỉ một thoáng, một đạo hắc ảnh bắn ra. Mọi người còn chưa thấy rõ, bóng đen kia liền phát ra một tiếng thê lương thét lên, hóa thành quần quần khói đặc bị lưu ly niết bàn tháp lấy đi. Liên Hoa thiền sư thu hồi lưu ly niết bàn tháp, sắc mặt bình tĩnh nói, Thiết thí chủ, chúng ta có thể đi rồi. Thiết đạo nhân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía bầu trời. Một chiếc to lớn bảo thuyền phá vỡ tầng mây chậm rãi rơi xuống, là Tuần Thiên bảo thuyền. Mấy tên giang hồ nhân sĩ lập tức kêu lên. Trần Tiện Ngư bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Tuần Thiên bảo thuyền, Vân Hải vòng xoáy, Phủ Không Sơn. Một đám giang hồ khách nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả biết được một ít bí ẩn Hồ Tam Nương thì há to miệng, sau lưng cái đuôi vung qua vung lại. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay đủ loại cảnh ngộ, chứng kiến hết thảy, vì vượt qua ngày thường tưởng tượng. Trần Tiện Ngư thì sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua tòa kia càng ngày càng gần Phủ Không Sơn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đi vào đỉnh núi, mấy tên giang hồ khách được an bài tạm thời nghỉ ngơi, Trần Tiện Ngư cùng Hồ Tam Nương thì theo Thiết đạo nhân bọn hắn bước vào trung tâm động quật. Vương Huyền đang xem xét thanh đồng đỉnh, nghe được âm thanh sau chậm rãi quay người, chắp tay nghiêm mặt nói, "Trần cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Trần Tiện Ngư trong lòng cũng hơi xúc động. Mới gặp Vương Huyền, chẳng qua là một chán nản giáo úy, nhưng nhường nàng có loại không hiểu trực giác, người này tuyệt không phải vật trong ao. Trời xui đất khiến, trải nghiệm đủ loại, nàng thì thường đối người nhắc tới, Tịnh Châu có một anh tài, Minh Châu bị lòng đong, không tầm thường. Vốn là tiện tay giúp người dương danh, nhưng không ngờ rằng Vương Huyền nổi lên nhanh như vậy, trên giang hồ liền có lời đàm tiếu truyền ra, hai người sớm lòng có sở thuộc. Nguyên bản Trần Tiện Ngư thì không thèm để ý, nhưng thứ cảm tình này rất là cổ quái, cái này nói, cái đó nói, thời gian dài tổng hội sinh ra khác thường, cảm thấy hai người hẳn là thật có duyên. Mà Vương Huyền đại hôn thông tin truyền đến, thì làm nàng im lặng, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái. Đoạn thời gian kia bế quan, chính là khám phá tình kiếp, sau khi xuất quan bắt Vương Độ ngàn dặm cảnh báo, chính là làm cuối cùng nói đừng. Ai có thể nghĩ quanh đi còn lại, gặp lại lần nữa. Gặp qua Vương Minh. Trần Tiện Ngư không hiểu cảm thán, chắp tay đáp lễ. Dứt lời, chợt thấy không khí trong đại sảnh khác thường, quay đầu nhìn lại, Hồ Tam Nương, Sầm Hư Chu, ngay cả Thiết đạo nhân cũng vẻ mặt bát quái nhìn hai người bọn họ. Trần Tiện Ngư một thân dưỡng khí công phu lập tức bị phá, trắng non gương mặt bên trên nổi lên đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như thưởng thức đại sảnh tượng đá. Trong lòng hỗn loạn tư mừng. Ha ha ha. Thiết đạo nhân nuốt dâu cười ha ha một tiếng, lại không quên chính sự, đối Vương Huyền nói, "Vương đại nhân, kia yêu tà bắt lấy." Liên Hoa thiền sư đưa tay một đám, lưu ly niết bàn tháp lập tức bay ra, hóa thành một mảnh hình cái tháp quang ảnh. Vương Huyền nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy bên trong một đoàn hắc vụ bay tới bay lui, cuối cùng hóa thành một tên sắc mặt âm trầm hoa phục nam tử, theo trong tháp hướng ra phía ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Yêu nghiệt to gan. Một tên tu di tông thiền sư tiến lên một bước, bắp thịt cả người, giống như kim cương trừng mắt, Ngụy U Đế có mưu đồ gì, nhanh chóng đưa tới. Ha ha ha. Tên này gọi Chu Xà Bạch yêu ma không những không sợ, ngược lại cười như điên không thôi, trên mặt trào phúng quét mắt một vòng. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, ngươi cười cái gì? Chu Xà Bạch cười đến nước mắt đều đi ra rồi, ta cười các ngươi đều là sâu kiến, không biết số trời, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là căm tức. Liên Hoa thiền sư khẽ lắc đầu, niệm tiếng niệm Phật, sau đó nắn pháp ấn một chỉ. Trong nháy mắt, lưu ly niết bàn tháp trong dâng lên một đạo ngọn lửa trong suốt, Chu Xà Bạch lập tức tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân hắc vụ bốc hơi. Đây là lưu ly tịnh hỏa. Liên Hoa thiền sư sắc mặt bình tĩnh nói, phàm là trong lòng ngươi có một tia ma niệm, lưu ly tịnh hỏa liền tiêu đốt không ngừng, không đạt niết bàn chi cảnh, tịnh hỏa bất diệt. Nhưng mà, này Chu Xà Bạch cho dù tịnh hỏa đốt người, thì không mở miệng. Vương Huyền trong lòng hơi động, đột nhiên mở miệng nói, U Minh lưu ly thánh tôn, rốt cục cho phép ngươi chỗ tốt gì? Lời này vừa nói ra, Chu Xà Bạch lập tức sắc mặt đại biến. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Thiết đạo nhân cùng Liên Hoa thiền sư cũng đã biến sắc. Chu Xà Bạch là bởi vì Vương Huyền đột nhiên nói phá hắn trong lòng bí ẩn, mà U Minh lưu ly thánh tôn truyền xuống nhân đan thuật làm hại không nhỏ, Thiết đạo nhân cùng Liên Hoa thiền sư tự nhiên sẽ hiểu. Vương Huyền này một lừa dối, bọn hắn đâu còn nhìn không ra. Ngụy U Đế phía sau chính là dị loại chân tiên quái phá. Chu Xà Bạch nhìn thấy mọi người nét mặt, liền biết mắc lừa, dứt khoát thì không che giấu nữa, chịu đựng tịnh hỏa đốt người nỗi khổ điên cuồng cười nói, chân tiên nhất định trở về, chúng ta vĩnh hưởng trường sinh, các ngươi đều sẽ tan thành mây khói. Thiết đạo nhân hung ác tiếng nói, trường sinh cái rắm, hôm nay ngươi liền sống không được. Ha ha ha. Chu Xà Bạch ánh mắt cổ quái, các ngươi cho rằng U Đế bệ hạ là chính mình phục sinh hoàn dương sao? Lời này vừa nói ra, ngay cả Vương Huyền thì đổi sắc mặt. Chương 477, nghe tin bất ngờ đại kiếp đến, diệu kế phá tấn quân, 1, chương 477, nghe tin bất ngờ đại kiếp đến, diệu kế phá tấn quân, 1, ha ha ha. Trong đại sảnh, yêu tả cười như điên, giống như bị điên. Tinh hỏa là thanh tĩnh chi hỏa, có khu túy trấn tà hiệu quả, tu di tông cao tăng thường dùng hắn đốt người, tu luyện kim cương thân, niết bàn tâm, coi như là một loại thượng thừa phương pháp khổ tu. Này hỏa, đồng thời cũng là luyện tà chi hỏa. Này yêu tà bị tịnh hỏa đốt người nỗi khổ, hắc vụ tà khí bốc hơi, một thân da người dường như thuốc màu hòa tan, lộ ra toàn thân lông đen yêu ma bản thể, lại ra chóc thịt bóng, một mảnh cháy đen. Mặc dù như thế, lại càng phát ra phế lối. Trong đại sảnh mọi người thì một mảnh trầm mặc. Ngụy U Đế Hoàn Dương phục sinh, tương đối ly kỳ, thiên rơi vẫn thạch quan quách, thập tuyệt chủng hồn thuật thành tựu tuyệt thế chi tài, trong cõi u minh như có một cái đại thủ sắp đặt đây hết thảy. Lại nguyên lai là dị loại chân tiên thủ đoạn. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên cười lạnh nói, "Này chân tiên nếu có câu chuyện thật, làm gì che che lấp lấp, đã sớm tự mình giáng lâm." Lại nói, "Ngụy U Đế thân phận đặc thủ, Hoàn Dương phục sinh một phen chuẩn bị, kéo dài trăm năm lâu, ngươi lại là cái thứ gì? Thật chứ cảm thấy u minh lưu ly thánh tôn sẽ vì ngươi nỗ lực như thế đại giới." Lời này vừa nói ra, yêu ma Chu Xà Bạch Phảng phất bị đâm trúng tâm sự, trong mắt âm tình bất định, lại vẫn mạnh miệng nói, "Ngươi biết cái gì? Thánh tôn thần thông quảng đại, há lại các ngươi phàm nhân có thể phỏng đoán." Liên Hoa Thiền sư thấy thế, có hơi thở dài, thực sự là ngu xuẩn mất khôn, thần hồn rơi vào u minh có thể còn có thể hoàn dương, nhưng bị này tịnh hỏa phân hóa, lại không một tia ấn ký, các loại si độc đều thành không. Chu Xà Bạch vốn là bị tịnh hỏa thiêu đến mê hồ, lúc này yêu ma hỗn loạn bản tính hiện lộ, đâu còn quản được ý miệng, điên cuồng nói, "Ha ha ha, ta bỏ mình đạo tiêu, các ngươi cũng có thể tốt hơn đến đâu. Nhất tộc thần đạo mấy ngàn năm phá toái, cửu u quỷ quốc cửa lớn mở rộng, đến lúc đó tất cả động tiên lại không phải trói buộc, tiên ma đều hiện, các ngươi đều phải chết." "Đều phải chết." Dứt lời, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ. Rào rào. Cả người hắn xoay làm một đoạn, hình như bị một đôi bàn tay lớn chà đạp vài rách búp bê. Chu Xà Bạch trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, còn không tới kịp cầu xin tha thứ, thân thể tựa như bụi bặm tiêu tán. Thế đạo nhân ánh mắt nghiêm trọng, thật là cao minh khôi lỗi chú pháp, còn bị hạ cấm chế, chẳng thể trách cận kể cái chết không nói. Liên Hoa Thiền sư đem lưu ly niết bàn tháp thu hồi, niệm một tiếng Phật hiệu, khẽ lắc đầu nói, "Cửu u quỷ quốc sự tình, sư tôn từng nói với ta qua, nhưng thần đạo phá toái, lại biết giải phóng. Can hệ trọng đại, bần tăng nhất định phải trở về báo cáo sư tôn." Thế đạo nhân thì sắc mặt nghiêm trọng, đối Vương Huyền nói, "Ta muốn đích thân tiến về Thiên Đô Long Thủ Sơn, bẩm báo trưởng giáo." Vương Huyền gật đầu nói, "Ta cái này sắp đặt tiễn hai vị rời khỏi." Dứt lời, lúc này mang mọi người đi tới phủ Không Sơn đụ tàu bên cạnh, chỉ cần dùng tuần thiên bảo thuyền đem mọi người đưa ra vòng xoáy nói, bọn hắn liền có thể ngự kiếm rời khỏi. Lâm thượng tuyệt lúc, Thiết đạo nhân đột nhiên nghiêm mặt nói, "Vương tướng quân, ta biết ngươi tự ý thận trọng từng bước, nhưng dưới mắt đã không phải Nam Trinh đơn giản như vậy, cần thi lôi đỉnh thủ đoạn." Vương Huyền trầm giọng gật đầu nói, "Chân nhân yên tâm, tại hạ hiểu được." Yêu ma kia Chu Xà Bạch dù chưa nói rõ, nhưng để lộ ý nghĩa lại rất hiểu rõ, nhân tộc thần đạo ngàn năm không trọn vẹn, sẽ dẫn đến tiên ma giáng lâm. Hắn nhớ tới Khả Nguyên Sơn kia khủng bố bố cục đại trận, cùng với cổ chiến trường động tiên, trong lòng đã có suy đoán. Nhân tộc này thần đạo có thể hay là trùng phong ấn? Còn có, kia Tu Xà rời khỏi động tiên, liền bị lôi đỉnh diệt sát, kia Vạn Long quật chân long, xúc phạm tiên điều bị nốt. Chẳng lẽ lại nhân tộc thần đạo cùng tiên điều liên quan đến? Ngụy U Đế tiềm ẩn trăm năm, đủ loại hành động, trước kia còn có chút kỳ quái, bây giờ nhìn tới, đều là vì phá hoại nhân tộc khí vận, phòng ngừa Nam Bắc nhất thống, thần đạo chữa trị, cho nên mới phái xích quân tới trước quấy rối. Thời buổi rối loạn a. Bên cạnh Trần Tiện Ngư đột nhiên một tiếng cảm thán, thấy Vương Huyền quay đầu, không hiểu mặt đỏ lên, ra vẻ nghiêm túc nói, "Vương tướng quân, đầu kia yêu long thủy chung là cái trở ngại, động một tí làm mưa làm gió, còn hủy long môn địa khiếu, như cửu khúc thiên hà thay đổi tuyến đường, hai bên bờ sợ là sinh linh đồ thán." Dứt lời, nhìn về phía bên cạnh Hồ Tam Nương, "Hồ tiền bối có đồ long diệu pháp, Vương tướng quân hoặc có thể thử một lần." Hồ Tam Nương trên người Vương Huyền nếm qua nghẹn, vốn định giả vờ giả vịt nắm bóp một phen, nhưng nhìn thấy Vương Huyền con mắt, lại không hiểu chỗ dạng, thấp giọng nói, "Tìm thấy long châu là đủ. Nhưng này đồ vật là của ta, sử dụng hết phải trả." Vân Châu nam cảnh, mấy trăm vạn đại quân hội tụ, sơ sát tiêu điều chi khí dẫn tới thiên tượng đại biến, trước đó là mây đen cuồn cuộn, mưa to lũ ống không ngừng. Mà bây giờ, mặc dù mây đen đã tản đi, nhưng lại sát khí chủ thiên, quanh quần không tới, đến mức thương khung một mảnh máu, sơ sát tiêu điều thê lương. Đại sở tuần tiên quân bảo, Phù Không Sơn. Trung cung Long quân trong đại trướng, Độc Câu Nghị vươn người đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lập tức cười ha ha. "Hảo hảo, đây là điều lành, tuần tiên quân thành vậy." Vương Huyền cũng không giấu giếm, loại vật này giấu giếm thì không đạt được. Hướng hồ tuần thiên quân thành lập, bao gồm Phụ Không Sơn xây dựng, đều cần lượng lớn tài nguyên, hội tụ chúng ra lực lượng. Những người khác cũng là trên mặt hưng phấn. Quân báo lời nói, bọn hắn đã biết được, dựa theo phía trên nói, kia Phụ Không Sơn dễ thủ khó công, địa điểm thì rất tốt. Nếu đem đến Nam Bắc nhất thống, Vân Châu vừa vặn ở vào trung bộ, tuần thiên bảo thuyền chu lưu thiên hạ, nhất định có thể trấn áp tứ phương an ổn. Tất nhiên, bọn hắn thì có tính toán. Vĩnh An đã hiện ra vui vẻ phồn đình chi thế, thành lập tuần thiên quân, kiến tạo tuần thiên bảo thuyền, tất xứ chỗ nào lên như diều gặp gió. Bọn hắn không quan tâm nhường Vương Huyền độc tài đại quyền, dù sao binh gia tu sĩ thọ không hơn trăm, nhưng nếu tuần thiên quân bị hắn thế hệ khống chế, kia mỗi nhà đều muốn ngưỡng vọng. Nơi này vừa vặn, tuần thiên quân loại bậc này tốt nhất đừng biến thành tư khí. Thế gia trải qua ngàn năm, tiểu này thua thiệt ăn đến quá nhiều rồi. Việc này sau đó nhắc lại. Độc Câu Nghị ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó sắc mặt biến được nghiêm túc. Thượng quan tướng quân đã vào tấn quân liều lớn, Ngụy tướng quân chuẩn bị như thế nào? Ngụy Xích Long đứng dậy chắp tay nói, hồi bẩm đại soái, mật thám đều đã đạt được báo tin, đến thời cơ thích hợp liền lẫn nhau hô ứng. Độc Câu Nghị nhìn về phía xa xa, hừ lạnh nói, bọn hắn còn muốn cùng bọn ta đàm phán, kéo dài thời gian, quả thực không biết sống chết. Tấn quân trong đại trướng, bầu không khí lửa nóng. Tới, thượng quan tướng quân mời đầy uống chén này. Đạm Đài Khúc Dương đầy mặt ý cười bưng rượu lên tôn. Trong đại trướng, Thượng Quan Dung một bộ áo trắng, khí độ tiêu sái, đồng dạng bưng rượu mỉm cười nói, "Chư vị quá khen rồi văn bối, hôm nay được gặp Nam Tấn Phong Lưu, đúng là văn bối may mắn." Hắn phụ mệnh tới trước, đương nhiên sẽ không tay không. Mấy trăm xe lương thảo rượu thịt, mặc dù không tính là gì, lại mở rồi Nam Tấn mọi người chi khốn, bằng không trong quân đã bất ngờ làm phản. Chương 477, nghe tin bất ngờ đại kiếp đến, rượu kế phá tấn quân, 2, chương 477, nghe tin bất ngờ đại kiếp đến, rượu kế phá tấn quân, 2, lại thêm dưới mắt ta như cá nằm trên đất, Thượng Quan Dung lại rất biết cách nói chuyện, Nam Tấn chúng tướng đương nhiên sẽ không ngốc đến giết người cho hả giận. Qua 3 lần rượu, Thượng Quan Dung đột nhiên thở dài, "Chư vị, thực không dám giấu giếm, cũng là đầu góc mù mịt, không biết chư vị hòa hay chiến, tại hạ tốt về sớm một chút báo cáo kết quả công tác." Tào Phá Thành trong mắt lóe lên một tia lửa giận, lại mặt không chút thay đổi nói, "Thượng quan công tử, chỉ giáo cho." Thượng Quan Dung mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Chư vị ngàn không nên, vạn không nên, phóng yêu long làm hại cửu khúc thiên hạ. Dưới mắt ta đại yến quần tình xúc động, chư vị như chiến, vậy liền đánh, thao thiết chư quân thì có rồi giao phó, sao cho dù nơi đây hóa thành quỷ, cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Nhưng thái tử nhân tử, có người hoàng ý chí, không đành lòng sinh linh đồ thán, cho nên mới nhường tại hạ tới trước." "Không đành lòng sinh linh đồ thán?" Tào Phá Thành cười lạnh nói, "Nhắc lên Nam Bắc chiến sự nhưng không ta Nam Tấn, vừa có dạ tâm, làm gì như thế làm bộ làm tịch." Tào Soái không được tức giận. Đạm Đài Khúc Dương nháy mắt ra dấu, sau đó nâng chén cười nói, "Những việc này có thể chậm mà đàm, Thượng quan công tử đại gia đến, đến dự, chúng ta cũng muốn trước tận tình địa chủ hữu nghị. Hôm nay chỉ luận phong nguyệt, không nói quốc sự." "Cũng tốt, không nói quốc sự." Thượng quan Dung thì cười ha ha một tiếng, bắt đầu trò chuyện lên các nơi phong tục. Hắn học thức bên bác, miệng lưỡi lưu loát, lại thái độ khiêm tốn, tuy nói đối địch, nhưng cũng chúng tướng sinh lòng hảo cảm. Lòng người chính là như thế. Mọi người cho rằng đại yến sứ giả sẽ vênh váo tự đắc, ai ngờ lại đến nhân vật như vậy, còn thái độ cung kính, tự nhiên thu hồi kiêu ngạo. Tất nhiên, mọi người cũng không phải ngu dại, nhìn như trò chuyện phong độ, kỳ thực các loại ngôn ngữ thăm dò. Vài dặm bên ngoài, một tòa tấn quân quân doanh. Không giống với cái khác doanh trại, nơi này để phòng dị thường xâm nghiêm. Ngoài doanh trại từng đội tấn quân tinh nhuệ tuần tra, cự lang yêu thú chiếm cứ, phía trên tròi canh bố trí nọ sàng, trung quanh còn cắm đầy trận kỳ. Đúng lúc này, một đội đại quân theo bốn phương tám hướng ập tới, rào rào bưng lên cung nỏ, mặt mũi tràn đầy sát khí tướng quân doanh vây khốn. Biến cố đột nhiên, lệnh binh lính tuần tra vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tên thân mang giữ tận khải giáp hán tử sải bước mà ra, trên vai khiêng cự phủ, ánh mắt âm trầm liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, "Công Dương Điển, ngươi làm cái gì?" Một tên mặt trắng râu đen tướng lĩnh chắp tay nói, "Dương tướng quân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, giả bộ như không biết là đủ." Lời còn chưa dứt, trung quanh địa khí phun trào, sau đó xương trắng bay lên, lại bên ngoài lại hình thành cái trận pháp, đem tòa này quân doanh cách ly. Lập tức, từng cái cầm trong tay trận phiên áo bào đen đạo nhân xuất hiện, mỗi cái sau lưng cũng thêu lên thái cực đồ. Huyền Nguyên giáo. Hán tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Công Dương gia là Nam Tấn đại tộc, thiệt ở luyện khí, thực lực không kịp đạm đài, Hạ Hầu, Tào gia, Lam gia và Thế gia, tài lực lại rất hùng hậu. Những thiên quân này bên trong hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Hắn cho rằng Công Dương gia cũng nghĩ thừa cơ đoạt quyền, nhưng Huyền Nguyên giáo đi theo xuất hiện, sự việc liền dị thường kỳ quặc. Rất đơn giản, Huyền Nguyên giáo sớm đã rời khỏi, bên ngoài đại yến quân đội nặng nề vây khốn, chim bay khó lọt, có thể đi vào phương pháp chỉ có một loại. Hán tử âm thanh có chút đắng chát chát, Công Dương gia muốn làm phản. Công Dương Điền sắc mặt bình tĩnh, Dương tướng quân không cần hiểu rõ nhiều như vậy, giả bộ như nhìn không thấy, liền có thể bảo trụ một mạng. Hán tử cắn răng, "Thu binh." Hán chỉ là tiểu gia tộc ngoại thích, chỉ vì thiên phú kinh người, sớm tu luyện đến thôn tặc sát luân, mới lúc này. Không cần thiết là ngàn năm thế gia không công bị mất tính mệnh. Công Dương Điền hài lòng gật đầu, lúc này mới quay người, cung kính chắp tay nói, "Sư tôn, tốt." Sương trắng phun trào, một tên kim đồng đạo nhân đi ra, rõ ràng là Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh. Cảnh Minh nhìn qua quân doanh, khẽ khẽ thở dài, bước ra này bước, liền lại không quay đầu, "Điền nhi, ngươi có thể nghĩ tốt." Công Dương Điền vội vàng cúi đầu, "Đa tạ sư tôn, vì ta Công Dương gia mưu được sức sống." Cảnh Minh gật đầu một cái, sải bước bước vào quân doanh. Quân doanh bên trong giáo trường là từng tòa thủy lao, hơn ngàn toàn thân vết bẩn hán tử bị chặt đoạn tứ chi ngâm mình ở trong nước. Không ít người đã tử vong, phát ra hư tối mùi. Chính giữa một tòa thủy lao bên trong, giam giữ nhìn một tên bạch tu lão giả, cả người đầy cơ bắp, bị từng cây hình móc câu pháp khí khóa lại kinh mạch, sau lưng càng là hơn bò đầy từng đầu to bằng cánh tay thiết bối ngô công cổ. Cảnh Minh sắc mặt bình tĩnh, "Hạ Hầu Nguyên Soái, có thể nghĩ báo thủ." Thủy lao trong lão giả mãnh nhưng ngẩng đầu, rõ ràng là Hạ Hầu Bá Minh, hắn giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh, xem xét liền biết đã xảy ra chuyện gì, cười lạnh nói, "Huyền Nguyên giáo, cuối cùng phản rồi sao?" Cảnh Minh thì không nói nhảm, lấy ra một cái bình nhỏ, "Ngươi đã mạch hủy hết, đây là ngũ độc ngũ hồn đan, ăn vào sau nhưng có 3 nén hương thời gian, công lực phục hồi, nhưng sau đó liền độc phát thân vong." Hạ Hầu Bá Minh cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng. Cảnh Minh khẽ lắc đầu, đại soái đang chờ chuyển cơ. Đạm Đài cùng Tào gia mấy nhà liên thủ, sao lại lưu hậu hoạn? Đại quân bị vây trước đó, bọn hắn tộc nhân đã công phá Hạ Hầu Sơn Thành, ngay cả Ngọc Kinh bên trong Hạ Hầu Thái Sư cũng bị tấn đế hạ chỉ làm chỉ. Hạ Hầu Bá Minh mãnh nhưng ngẩng đầu, trong mắt toàn bộ là bạo ngược. Đêm đó, tấn quân trong doanh đại biến, Hạ Hầu Bá Minh dựa vào thao nột đại ấn sơ hở, trước hết giết phó soái Lam Nguyên Long, sau đó phát động quân trận pháp tướng tập kích chủ soái liều lớn, cùng Đạm Đài Khúc Dương, Tào Phá Thành đồng quy vu tận. Trong doanh đại yến giang hồ mật thám thừa cơ tản lời đồn, dẫn tới quân doanh đại loạn, lòng người bàng hoàng. Sau khi trời sáng, Công Dương gia ra mặt thu nạp cục diện, nhìn như trấn an lòng người, nhưng các thế gia âm thầm đen liệu không ngừng tuân ra, còn có không ít binh sĩ lúc này mới biết được hậu phương tộc nhân bị vì bạo dân chi tội xử trảm. Trong lúc nhất thời, trong doanh ám sát tướng lĩnh người chúng, quân trận đã tán loạn. Thiên Cư, Phù Không Sơn, tấn quân triệt để tan vỡ quân báo rất nhanh chuyển đến. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn, những thứ này cũng nằm trong dự liệu. Bước kế tiếp chính là khu trục loạn quân, phá tan họa đấu quân đoàn phòng tuyến. Hắn giờ phút này trong tay chính cầm một khỏa minh châu xem xét. Hạt châu này có to bằng miệng chén, cho thấy hiện lên lưu ly hình, đạo hỏa đá, chính là ngũ tiên đường yêu tu bí bảo Long Châu. Theo Hồ Tam Nương kia biết được vật này về sau, Vương Huyền liền phái người tìm kiếm đại trận, có rồi trung tâm điều khiển, tự nhiên tới lui tự nhiên. Thiên Cư đại trận, mấy ngàn năm qua không biết có bao nhiêu cao thủ lâm vào trong đó, có chút thậm chí sau khi chết hóa thành cương thi, đều bị nhất nhất chém giết. Bọn hắn cất giữ pháp khí tự nhiên cũng thành rồi chiến lợi phẩm, có chút đã linh vận mất hết, có chút vẫn còn có thể dùng, vẹn vẹn phi kiếm liền tìm đến mười mấy bính. Những thứ này Vương Huyền tự nhiên không để vào mắt, dẫn người theo một bộ hồ yêu hải cốt bên cạnh, tìm thấy này Long Châu. Nhưng hắn tò mò là, Long Châu trên lại có cái móc nối. Vương Huyền mang theo móc nối xem xét Long Châu, trong đầu nhảy ra cái ý nghĩ, cái đồ chơi này thấy thế nào, cũng giống như cái điếu cụ. Chương 480, bí bảo trấn yêu long, pháp nhận trạm xích quân. Chương 480, bí bảo trấn yêu long, pháp nhận trạm xích quân xảy ra bất ngờ biến cố, lệnh Vương Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt thấy hỏa long xích quân hành vi, hắn lập tức căm tức. Cái thằng này chống đỡ chập Long Châu hấp dẫn, rõ ràng hiểu rõ bảo vật này năng lực, cùng chính mình bình thường, chí tại yêu long huyền giác. Muốn chết. Vương Huyền một tiếng gầm thét, trong nháy mắt phá không mà ra. Cùng lúc đó, hắn đã kéo ra Mặc Ngọc Bảo Cung, cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, năm đạo kim quang đánh thẳng hỏa long xích quân. Năm mũi tên đều là long tinh kim vũ tiễn. Lần trước thèm muốn đối phương ra cốt, bị hắn trốn được một mạng, lần này tự nhiên là trực tiếp ra tay đoạt gắt. Năm đạo kim quang mang theo kinh người sắc cơ, thoáng qua liền tới đến hỏa long xích quân bên cạnh thân. Vương Huyền còn tưởng rằng đối phương sẽ né tránh, rốt cuộc long tinh sát cơ không cách nào che giấu, bởi vậy ra chiêu chính là liên châu tiễn, không trung phân tán, theo bốn phương tám hướng hội tụ. Nhưng ra ngoài ý định, xích quân lại không trốn không né. Hắn phần cổ lưu ly huyết nhãn, đột nhiên ánh sáng màu đỏ khuếch tán, long tinh kim vũ tiễn vòng qua ánh sáng màu đỏ đánh vào trên thân rồng, lại đều đinh đinh đang bẻ gãy. Long tinh lại không nổ. Vương Huyền ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Là lưu ly sinh từ mắt. Cốt nhận trên long hồn phẫn nộ gầm nhẹ nói, phía trên có một tia chân tiên khí tức, điểm ấy lôi tinh khó mà phá pháp, chớ cùng vật nhỏ này dây dưa, chưa hết giết liền rác. Vương Huyền sắc mặt âm trầm, không chút nào phản ứng. Này long hồn chỉ muốn báo thù chút giận, hắn lại muốn bận tâm cái khác, như chưa hết giết liền rác, há không tiện nghi xích quân. Hai cái đều muốn cùng nhau giết. Ngay tại hắn ra tay đối phó xích quân đồng thời, trên trời cao cực đại hắc long đã phát ra điên cuồng gào thét. Mục tiêu là hỏa long xích quân. Hắc long huyền giác sớm đã thần hồn bị điên, chỉ biết bản năng làm việc, hỏa long xích quân vừa rồi khiêu khích, tự nhiên khó nén sát ý, nhưng mà một đạo vi quang lại hấp dẫn hắn. Đến từ huyết thống bản năng, làm hắn quên hỏa long xích quân, mở ra lão nha miệng rộng, đem viên kia chập long châu nén tại dưới hàm, huyết mạch linh khí mãnh liệt rót vào. Chập long châu chỉ một thoáng tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ kỳ dị lực lượng tùy theo khuếch tán. Hắc long huyền giác trong mắt điên cuồng chi biến sắc đạo, thần hồn phun lên một cỗ buồn ngủ, lắc đầu, tựa như phải cố gắng gìn giữ thanh tỉnh. Nhưng cỗ lực lượng này, làm hắn khó mà kháng cự, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một xoay quanh hướng cựu khúc thiên hà phóng đi. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì phá không đi vào xích quân trước mặt. Người trẻ tuổi, muốn chết. Thấy Vương Huyền dám độc thân đưa tới cửa, xích quân ý, mánh nhưng mở ra miệng rộng, dung nham nóng bỏng sền sệt long hỏa phun ra ngoài. Xích quân tuy không phải địa tiên, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí chỉ là hỏa giao, nhưng hắn này khẩu long hỏa lại không phải bình thường, chính là Chu gia tổ tiên mấy đời vất vả, vì hắn tìm thấy linh vật luyện chế mà thành. Dãy núi Hoàng Tuyền đánh một trận lúc, ngay cả vừa tu thành địa tiên Quảng Nguyên chân quân cũng không dám đụng vào, có thể thấy được uy lực của nó. Mắt thấy long hỏa đập vào mặt, Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp vận chuyển vạn kiếp thần quang, trong nháy mắt ra tốc. Này xích quân tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể công kỳ vô bị. Hắn lại không chú ý, vạn kiếp thần quang vận chuyển về sau, cốt nhận trên long hồn lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó khó có thể tin nhìn qua hắn. Đồng dạng ngoài ý muốn, còn có xích quân. Hắn một ngụm long hỏa còn chưa phun xong, liền thấy Vương Huyền cầm trong tay ngai tí phương tiên hỏa kích, trong nháy mắt xé rách long hỏa, đâm thẳng mà đến. Phốc phốc. Vương Huyền ra tay cũng là độc ác, lại một kích xuyên phá long nhãn, lập tức bị nóng hổi mắt tương phun ra một thân. Này tương thủy lại có nhìn mãnh liệt tính ăn mòn, tuy có vạn kiếp thần quang hộ thân, nhưng áo choàng lại bị trong nháy mắt dùng thành than cho. Hống. Hỏa long xích quân phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trên không trung trên dưới vặn mèo xoay quanh, cực đại long nhãn bởi vì đau đớn mà đóng chặt, càng đem Vương Huyền chen tại nhìn bánh mắt trong. Vương Huyền thì không thèm để ý, hôn nguyên âm dương quyết vận chuyển, chỉ một thoáng toàn thần kim quang lượn lờ, gấp đôi sát khí mãnh liệt, ngai tí long châu ong ong xoay tròn, hướng về phía trước mạnh nhưng đâm một cái. Bành! Giữa không trung, xích quân như bị sét đánh, đầu lâu mạnh nhưng bị lệch, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, long cốt quá mức cứng cỏi, lại độ dày kinh người, Vương Huyền một kích không có đâm xuyên, nhưng này đau đớn lại là thật. Phản phất trong mắt người bình thường bay vào ong độc, hết sức một đâm. Xích quân đau đến gần như đánh mất lý trí, lại không quan tâm, long chảo chụp vào chính mình con mắt. Tạm xem xét, long huyết lân phiến phun tung tóe. Nhưng mà Vương Huyền sớm có phòng bị, một nghiêng người tránh thoát, đồng thời nhai tí phương tiên hỏa kích lắc một cái, kích ảnh dường như mưa to hoành ra. Chỉ một thoáng, tiếng oanh minh không ngừng. Xích quân mắt phải huyết tương bắn tung tóe, càng là hơn kêu thảm trên dưới xoay quanh, một đầu va sụp thiên hà bên cạnh vách đá. Ngu xuẩn. Nhìn thấy trên trời xích quân thảm trạng, Tế đàn trên Chu Ngao hừ lạnh một tiếng, lại không để ý đến, quay đầu nhìn về phía khác một bên. Ở bên kia, Hắc Long Huyền Giác thân thể cao lớn đã đi tới mặt sông, mí mắt úi, buồn ngủ mông lung, muốn một đầu ngã vào đi. Lên đàn. Chu Ngao ra lệnh một tiếng, bên cạnh 9 tên người mặc áo choàng đen cùng nhau giơ lên trường phiên, đồng thời cắn nát vào nó giữa, tại trận phiên trên vẽ quỷ dị phù lục. Nay phù lục dị thường phức tạp, chẳng qua phù trên đầu lại rất là thủ, chính là một con âm trầm quỷ dị mắt dọc. Hô. Chỉ một thoáng, tế đàn bốn phía yếu ớt lục hỏa ẩm vang mà lên, trung quanh âm phong mãnh liệt, hương hỏa xoay quanh, mơ hồ hình thành bát quái hình. Chu Ngao nắn pháp quyết, đối tế đàn một chỉ. Tế đàn bên trên, một phương hộp gỗ đột nhiên mở ra, bên trong thình lình chứa đựng nhìn một quyển cánh tay trẻ con thô màu vàng kim lụa là. Màu vàng kim lụa là phá không mà ra, trong nháy mắt liền tới đến Hắc Long Huyền Giáp phía trên, sau đó rào rào triển khai, kim quang bắn ra bốn phía, sinh hồng huyết phù lấp lánh. Đương nhiên đó là trấn áp Huyền Giáp mặt mai tiên phủ. Vu Chỉ phóng thích yêu long, chính là vì này phù, không ngờ rằng nửa đường liền bị Ngụy U đến ngăn lại. Này phù không còn nghi ngờ gì nữa bất phàm, càng hợp dường như Sơn Hải thư viện quan sơn quyển giống như trong nháy mắt hóa thành mấy trượng, chặt chẽ vững vàng dán tại Hắc Long đỉnh đầu. Vâng. Hắc Long Huyền Giác triệt để chết chi giác, đục ở trên mặt nước, một tiếng ầm vang kích thích thao thiên cự lãng, trên dưới chìm nổi. Chu Ngao lúc này mới nhìn về phía Sích Quân, trầm giọng nói, các người đi, giúp hắn một tay, nuốt mất yêu long huyết mạch. Vừa dứt lời, mấy tên người áo đen liền trong nháy mắt biến mất. Mà Chu Ngao thì nắn pháp quyết, gắt gao nhìn chằm chằm Sích Quân, trong miệng phát ra quái dị liễu dịu âm thanh, một cô âm khí bay lên, chúng quanh mặt đất xương lạnh nhanh chóng lan tràn. Sích Quân giờ phút này đã điên cuồng cào, đầu đầy máu đen. Mà Vương Huyền thì một bên né tránh, trong tay trường kích không dừng lại, đã có long cốt bã vụn rơi xuống nước. Sích Quân ra rồng dày, hám long thần hỏa pháo cũng khó có thể công phá, nhưng ánh mắt lại là nhược điểm chí mạng. Cũng đúng thế thật, Vương Huyền ban đầu định tốt sách lược. Đúng lúc này, theo Chu Ngao niệm động pháp quyết, Sích Quân phần cổ cái kia ma quái lưu ly nhãn lần nữa phát ra ánh sáng màu đỏ, tả hữu luân động. Vương Huyền lập tức cảm giác, trường kích phía trước truyền đến một cỗ cứng cỏi lực lượng, lại nhất thời khó mà đâm rách. Không chỉ như thế, nguyên bản quái đâm xuyên long cốt, lại bắt đầu chậm rãi khép lại, từng cây cốt thứ thì theo hốc mắt bốn vách tường kéo dài tới mà ra, hình thành lồng giam. Phèn tọa tàn sủ. Vương Huyền một tiếng gầm thét, trường kích tích xương vỡ gai. Nhưng mà mắt liền có càng nhiều dữ tận cốt thứ kéo dài tới mà ra. Vô dụng. Kia Long Hồn đột nhiên lên tiếng nói, kia Lưu Ly Nhãn có chân tiên lực lượng, phản tục pháp môn nào có cơ hội. Để ta tới, trước làm thịt này tiểu giao, ngươi sau đó đến Vạn Long Quật tìm bản vương, có việc thương lượng. Dứt lời, vô cực động hư đao đột nhiên từ Vương Huyền bên hông chốc ra, phía trên long ảnh lượn lờ, ầm vang mà ra. Đông. Một tiếng vang thật lớn, long cốt trong nháy mắt xuất hiện lỗ lớn, có phun ra, Sích Quân phát ra một tiếng thê lương kêu rên, liền thần hồn tứ tán. Cùng lúc đó, trung quanh cốt thứ trong nháy mắt băng tán. Sích Quân phần cổ viên kia to lớn màu máu lưu ly nhãn thì tạm tìm ra hiện giống mạng nhện vết nước, linh vận tiêu hết. Vương Huyền lấy làm kinh hãi. Cho dù trong lòng sớm có đoán trước, hắn cũng bị long hồn uy lực kinh ngạc. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, cùng huyết lưu ly bình thường nhìn như mỏng manh, lại uy lực dọa người. Đây cũng là chân tiên lực lượng sao? Còn có, này long hồn nguyên bản đúng huyền giác thống hận đến cực điểm, tại sao lại đột nhiên giúp mình trước diện trừ Sích Quân? Đi vạn long của thương lượng. Gia hỏa này rốt cục có mưu đồ gì? Vương Huyền trong lòng kinh ngạc, lại không kịp nghĩ nhiều, một cái lắc mình nhảy ra Sích Quân hốc mắt. Phương Thiên Họa kích quét ngang, lặng lẽ nhìn về phía trung quanh. 9 tên người áo đen hoặc ngự kiếm, hoặc ngự khí, trôi nổi tại trung quanh không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn xem mấy người khí tức, lại toàn bộ là bách mạch cầu thông cao thủ. Vương Huyền con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, cũng đủ, rất tốt. Chỉ một thoáng, Tuần Thiên Bảo thuyền phá nói mà ra, đầy trời màu vàng kim mưa tên gào thét mà xuống, hướng người áo đen phóng tới. Những thứ này tất cả đều là Long Tinh Kim Vũ Tiễn, tại Vĩnh An quân sĩ điều khiển hạ gào thét xoay quanh, kinh người tràn ngập sát cơ thương cùng. Để ta chặn lại, các ngươi trước hết giết hắn. Trong đó một tên hình thể cao lớn người mặc áo choàng đen phá không mà lên, dỡ xuống bên hông hồng bì hồ lô, nắn pháp quyết thổi ngục khí. Hô! Cùng phong gào thét, ong ong tiếng điếc tai nhức óc. Vô số trường đuôi bọ cạp quỷ dị ong độc gào thét mà ra, tựa như mây đen bay lên, sôi nổi vọt tới Long Tinh Kim Vũ Tiễn. Rầm rầm rầm. Bầu trời trong nháy mắt sấm nổ liên miên. Mà còn lại 8 tên người áo đen thì đồng thời thẳng hướng Vương Huyền. Cùng phong gào thét, bọn hắn mũ trùm bị quét mà lên, nho nhã lao giả, hói đầu tăng nhân, quỷ diện đại hán. Những người này thân phận không giống nhau, nhưng khí tức lại một đây một hùng hậu, càng ma quái là tất cả mọi người cái chán cũng có mắt dọc màu đỏ ngòm. Chỉ một thoáng, kể ra rộng lớn kiếm quang tích hướng Vương Huyền, thậm chí còn có người xuất ra người rơm, đối Vương Huyền thi triển chú pháp. Những người này phối hợp vừa đúng, Vương Huyền cho dù thi triển lục hợp du long thương, muốn đến hắt nước không vào, thì trong nháy mắt bị mấy đạo kiếm quang đánh cho liên tục lui lại. Ngay tí phương thiên họa kích bên trên, lại xuất hiện mấy đạo thật sâu vết lõm. Rốt cuộc chỉ là quân đội nghi trượng, những người này xem xét chính là lao tổ cấp tồn tại, ngay cả phi kiếm thì không tầm thường. Mà cùng lúc đó, Càn Long đại quân thì đã xuất di chuyển, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn tôn quân trận pháp tướng, cùng với củ năng tiếng oanh minh, hướng Cửu Khúc Thiên Hà đánh tới. Chương 481, Chiến Hỏa Mạn Thiên Hà, quân ấn hiện thần thông. Chương 481, Chiến Hỏa Mạn Thiên Hà, quân ấn hiện thần thông tạm sạch sẽ. Âm trầm trên bầu trời, từng đoàn lôi cầu oanh minh. Tuần Thiên Bảo thuyền lầu trên, Vĩnh An quân sĩ nhóm mắt lộ ra kinh ngạc, từ sử dụng tiểu mới chiến pháp đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Phía dưới kia áo bào đen lão giả ngự trùng chi pháp quả thực do người, những kia quái trùng thì rất là quỷ dị, tốc độ gần như thuần di, luôn có thể trước giờ một bước dẫn bạo Long Tinh Kim Vũ Tiễn. mà bạo liệt long tinh lại đem hắn kim vũ tiễn dẫn bạo. Nhìn như lôi quang cuộn cuộn, kỳ thực không hề lực sát thương. Tiêu Trọng Nưu nhìn viên quang phân ảnh kính trên lão giả dung mạo, trong đầu linh quang lóe lên, thất thanh nói, là lao ma dư sùng, hắn lại còn sống. Bên cạnh Ngụy Đình Sơn sắc mặt tâm trầm, đó là người nào? Tiêu Trọng Nưu gấp giọng nói, trăm năm trước lão ma vì yêu thành hận chuyên giết danh môn con cháu, học trộm Ngụy gia lệnh hồ gia truyền thừa, ngự trùng phóng cổ thủ đoạn thiên hạ vô song. Dứt lời, quay người a lệnh nói, đổi bình thường kim vũ tiễn, né qua kia lão ma, vì đại nhân giải vây. Ra lệnh một tiếng, thuyền lầu hai bên quân sĩ ngay lập tức thay đổi tiến mất, nghỉ, hơn ngàn đạo kim quang dường như nước mưa hắt vây mà xuống. Bên kia, Ngụy Đình Sơn thì sải bước đi vào tầng dưới quan thuyền, bên trong hơn ngàn giáp sĩ sớm đã đứng trang nghiêm, mỗi cái tay phải nắm mâu, tay trái giơ long nguyên quy giáp thuẫn. Hậu phương khoang thuyền kẹt kẹt mở ra, cùng phong trong nháy mắt rút vào. Vân Long quân, xuất động. Ngụy Đình Sơn ra lệnh một tiếng, đi đầu một bước nhảy ra bên ngoài khoang thuyền, hậu phương quân sĩ theo sát phía sau. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít nhỏ chút theo không trung rơi xuống. Bọn hắn bên thai cuồng phong gào thét, vòng qua tầng mây, trước mặt mặt đất nhanh chóng tới gần. Có thể nhìn thấy, cửu khúc thiên hà phía trên, một cái cực đại hắc long chìm nổi, đỉnh đầu hoàng phù kim quang bắn ra bốn phía. Bên bờ, hỏa long xích quân thi thể một nửa bị va sụp núi đá vùi lấp, trung quanh kiếm khí trùng thiên, tiếng oanh minh không ngừng. Phương bắc ngoài trăm dặm, mặt đất oanh minh, càn long quân kỵ binh dùng ra thanh long đột vật, thanh long pháp tướng cuộn cuộn, bọc lấy xương trắng gào thét mà đi. Phía nam nhạn truy lĩnh hai bên, hoa đấu quân đoàn thì chen chúc mà ra, lít nha lít nhít chó đen pháp tướng tán loạn, ven đường ánh lửa lan tràn. Vì tranh đoạt yêu long, chiến sự trước giờ bộc phát. Hỏa long xích quân trên thi thể không, toàn thân hắc bảo giang hồ lao ma dư sùng chợt thấy không ổn. Kia đầy trời mà rơi kim quang không còn bạo liệt, cả đường độc trùng đều bị đánh nát, theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, phía dưới mọi người nhất thời tránh né. Đây là cho mượn quân trận sát khí xúc thế nhất kích, vì bọn hắn tu vi mặc dù không sợ, nhưng mưa tên quá thân thiết tập, khó tránh khỏi bị thương. Có ba người thu hồi kiếm quang, thuận thế quét ngang một vòng, đánh tới kim vũ tiễn đều bị vỡ nát. Nhưng này lại lệnh Vương Huyền có rồi cơ hội thở dốc. Hắn trên khải giáp trải rộng vết kiếm, sớm đã vỡ vụn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Vừa rồi mấy tên bách mạch câu thông cao thủ bày công, ngắn ngủi mấy tức, hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải đúc thành thần binh chi khu, vừa xa bình thường binh tu, sớm đã bỏ mình. Không chung mấy tên lão giả thì mặt lộ dị sắc, cái chán mắt dọc ánh máu đại mạo, hai người kiếm quang bắn ra bốn phía, bài trừ kim vũ tiễn quấy nhiễu, còn lại mấy người thì thân hình lóe lên, lần nữa đánh tới. Vương Huyền thì đem đứt gãy ngai tí phương thiên hỏa kích thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong tay càn long đại ấn lặng yên xuất hiện. Ông. Chỉ một thoáng, xung quanh hai dặm trong lâm vào bóng tối. Phía trên mấy người nhíu mày, phát giác không ổn. Nhưng mà bọn hắn vừa định cứu người, không trung liền chuyển đến sắc cơ. Mấy tên lão giả ngẩng đầu, lại là Vân Long quân các tướng sĩ tại Ngụy Đỉnh Sơn dẫn đầu dưới, căn bản không triển khai cánh chim, cấp tốc rơi xuống, khoảng cách mấy người đã không đến 200 trượng. Sâu kiến, cũng dám muốn chết. Hai tên kiếm tu lão giả hừ lạnh một tiếng, kiếm quang phóng lên tận trời. Lão ma dư sung lặng lẽ bên cạnh, cũng không ra tay. Những thứ này Vịnh An quân sĩ cũng coi như tinh anh, gần nửa đếm cũng ngưng tụ tức gầm sát luân, nhưng trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến, huống hồ trên không trung ngay cả quân trận đều không có ngưng tụ. Vùng trời, nhìn qua phóng lên tận trời kiếm khí, Ngụy Đình Sơn không sợ hãi chút nào, gầm lên giận dữ, kết trận, rơi thiên. Chỉ một thoáng, tất cả quân sĩ tất cả đều giơ lên tâm chắn. Bọn hắn sử dụng tâm chắn, mặt ngoài đen nhánh che kín đường vân, chính là Vương Huyền tại bắt Vương Độ tìm thấy con rồng kia ngoan mai rùa. Mai rùa được 2000 phiến, đúc thành binh gia trọng khí, 1000 giao cho Huyền Vũ quân, 1000 thì giao cho Vân Long quân. Tấm chắn bị sức gió ngăn lại, mọi người hạ xuống tốc độ lập tức dừng một chút. Cùng với Ngụy Đình Sơn có lệnh, tất cả mọi người đồng thời rót vào sát khí. Tạp tạp tạp. Từng mảnh ngoan giáp thuẫn bắt đầu hội tụ, ngàn người quân trận thì vây kín một chỗ, tầng tầng lớp lớp, tăng thêm huyết sắc sát khí thiếu đốt, phản phất từ phía trên mà rơi bất thạch. Keng, keng. Theo sát mà đến hai đạo kiếm quang lập tức bị đụng tán. Hai tên kiếm tu không ngờ rằng lại có chiêu này, lập tức phi kiếm bị hao tổn, ngực cũng theo đó một buồn bực, đội vàng tản ra. Xui xẻo nhất thì là Lao Ma Dư Sung. Hắn cách gần đây, căn bản không cách nào né tránh, đành phải gầm lên giận dữ, cái chán lưu ly huyết nhãn bắn ra một đạo hồng quang, đồng thời toàn thân chân khí phồng lên, hai tay khẽ trống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Dư Sung như đạn pháo rơi xuống, dường như trong nháy mắt liền rơi vào phía dưới to lớn trong bóng tối. Dư Sung hai tay vỡ vụn, sau đó mắt tối sầm lại, trong lòng lập tức dâng lên báo động, quay thân há mồm, liền phun ra một cái hắc giáp lô công. Giáp phiến bé nhọn, lại tỏa ra kiếm mang. Đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh, chính là đem một nam cương dị trùng luyện thành kiếm hoàn, vừa có phi kiếm mũi nhọn, lại khả thi độc hạ chú. Càng quan trọng hơn, là năng lực thừa người không sẵn sàng đánh lén. Cẩn thận. Bên hai đột nhiên truyền đến gầm thét. Vương Huyền thay đổi thiên thời chi pháp, mặc dù có thể lệnh phổ thông tu sĩ cùng binh sĩ đâm mù, nhưng những lao quái này lại có thể mượn linh khí nhìn ban đêm. Tại Lao Ma Dư Sung trong mắt, đánh lén mà đến là một tên toàn thân kim giáp võ sĩ, tỏa ra kim thiết hào quang, giống như miếu bên trong tượng thần. Tắt đầu thành binh. Dư Sung ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Loại vật này, thổi đến lại văng lên, cũng chỉ có thể hổ làm một chút phổ thông tu sĩ. Chẳng qua thôn tặc cảnh đạo binh mà thôi, trong nháy mắt có thể phá. Bành. Quả nhiên, nô công kiếm quang lóe lên, đạo kia sĩ quan sọ trong nháy mắt nổ tung. Nhưng mà lập tức, Dư Sung liền choáng váng. Chỉ thấy kia chết đi đạo binh, trong tay thình lình đều nắm nhìn một viên long tinh kim vũ tiễn mũi tên, không đầu thân thể tới gần hắn lúc, mạnh nhưng sợ. Bành. Lôi quang lấp lóe, lão ma Dư Sung bỏ mình đạo tiêu. Trong bóng tối, lại chỉ còn lại có ba tên áo bào đen lão quỷ, thân hình không ngừng lấp lóe, nhún nhác tránh né đạo binh. Vừa rồi Vương Huyền dùng Càn Long đại ấn thay đổi thiên thời, toàn bộ là sương mù, sát chiêu chính là những thứ này tự bạo đạo binh. Ba người nhất thời không sẵn sàng, lập tức dính trưởng. Lại thêm dư xung, rõ ràng chiếm thượng phòng, lại thương vong thảm trọng. Vương Huyền thì đứng trên mặt đất, mặc ngọc bảo cung trông ra, dựa vào Long tinh kim vũ tiễn, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Hắn tu vi đạo hạnh, đây những thứ này lão ma còn kém nhất tuyến, nhưng các loại thủ đoạn tổ hợp lại khiến người ta khó mà phòng bị. Vương Huyền trong lòng cũng khó chịu. Như tiếp qua nửa tháng, đem bạn tiếp thần quang tu đến tầng thứ tư, tái diễn huấn nguyên, đạo hạnh tăng lên 4 lần, làm sao đến mức chật vật như thế? Đúng lúc này, mặt đất ù ù chấn động. Lại là Càn Long đại quân kỵ binh đã đuổi tới, cùng lúc đó, hơn ngàn vân long quân to lớn mai rùa vận thạch thì đã rớt xuống, không trung phân tán, cánh chim vô cánh mở ra, siêu 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 rơi vào Vương Huyền bên cạnh. Vạn cổ thần đế đi. Ba người thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt trốn xa. Đi, đi hướng nào? Vương Huyền mặc ngọc bảo cung mãnh như cái trống. Giờ phút này đại quân đã tới, quần quần quân trận sát khí như thủy triều tràn vào thân thể, xa so với bình thường bình tu mạnh hơn thần bình chi khu tỏa ra chói mắt kim quang. Oanh! Một tiếng to lớn oanh minh, chạy trốn một lão giả trong nháy mắt bị lôi quang bao vây. Cùng lúc đó, Nam Tấn Hỏa Đấu đại quân thì đã đuổi tới, còn lại hai tên lão giả hóa thành khói đen rơi vào trong trận. Cửu Khúc Tiên Hà trong, Long Yêu Huyền Giác vừa nuốt chập Long Châu, cũng bị Chu Ngao Tiên phủ phong ấn, không nhúc nhích lơ lửng, mà hai bên đại quân đã cách Hà Tố nhìn. Nơi đây vì Long Môn khiếu huyệt vỡ vụn, đường sông phân tán chật hẹp, rộng nhất chỗ cũng bất quá vài dặm, không cần đội tàu liền có thể thông qua, cho nên đào ngột mấy cái quân đoàn mới lựa chọn nơi này rút lui. Nhưng bây giờ thì lệnh hai quân hết rồi trở ngại. Tiến trận. Lưu Thuận gầm lên giận dữ, Tịnh Châu 10 vạn thiết kỵ đều dục ngựa chạy vội, dự cung dẫn tiễn, chỉ một thoáng mưa tên như hoàng. Giết. Hòa đấu quân bên trong, lão Vương gia Tần Phi Hùng thì gầm lên giận dữ, đồng dạng phi tiễn như mưa. Càn Long đại quân trước hết nhất chạy tới, đều là kỵ binh, không có trang bị hạng nặng, hòa đấu quân nhân số đông đảo, còn có mấy trăm xe đỏ, chiếm hết ưu thế. Càn Long quân sĩ mặc dù đã kết thuẫn trận phòng ngự, nhưng lại ngăn không được đối phương phủ mâu, trong nháy mắt có không ít người thương vong. Này, hay là có quân trận phòng hộ, phủ mâu uy lực yếu bớt, mà hỏa đấu quân càng không tốt qua. Trên trời cao, Tuần Thiên Bảo thuyền chiến lược toàn bộ triển khai. Tu xà đầu lâu phun trào ánh lửa, mỗi 10 hơi chính là một tiếng to lớn oanh minh, lại thêm phá thiên nỏ lòng tinh phủ mâu oanh kích, từng đạo lôi quang, kém chút đem quân trận sát khí đánh tan. Nọ sang trận địa, tức thì bị đánh cho chia 5 x 7. Quân trận pháp tướng đồng dạng chiến làm một đoàn. Go go go. Lít nha lít nhít hỏa đấu chó đen. Dường như phi hỏa lưu tinh tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn liền hàng ngàn hàng vạn, tuôn hướng tứ linh. Đây cũng là hỏa đấu pháp tướng đặc điểm, chính là vì số lượng thủ thắng. Nhưng tứ linh quân trận pháp tướng, như thế nào bình thường, thanh long thương âm, bạch hổ bảo hiếu, chu tước bay lượn, đem từng cái hỏa đấu xé nát. Huyền vũ pháp tướng thì hóa thành một đạo hắc quang, dường như trường thành bằng sắt thép, đem đầy trời phù mâu mưa tên ngăn trở hơn phân nửa. 10 vạn thiết kỵ lại cùng hỏa đấu quân đoàn đánh cho tương xứng. Cường hạn nhất hay là Tuần Thiên Bảo thuyền, cơ hồ là đè lên đánh, lệnh hỏa đấu quân đoàn thiết chặt quân trận, không dám tùy tiện qua sông. Đồng dạng, mặc dù yêu long liền tại bên ngoài mấy dặm hà trùng, nhưng Càn Long quân thiết kỵ cũng vô pháp tới gần. Nam Tấn Lao Vương gia Tần Phi Hùng thấy vậy nóng mắt, đâu còn cố được nghĩ Ngụy Vũ Đế sự tình, chỉ biết này yêu long thân thể tuyệt đối không thể lại rơi vào đại yến chi thủ, lập tức giận dữ hét, "Nhanh, chuyển hỏa thần nỏ!" Ra lệnh một tiếng, hỏa đấu quân hậu trận, lập tức có mấy trăm quân sĩ chi chi nha nha đẩy ra tam đài nỏ khổng lồ giường. Nay nỏ sàng, dài ước chừng 5 trượng, chế thức đẹp đẽ, điêu khắc kim long phù điêu, phía trên phủ mâu như xà nhà giống như thô, đầu mâu thì là giữ tận đầu rồng, sát khí tràn trề. Đây cũng là hỏa đấu quân đoàn nội tình hỏa thần nỏ. Hạ Hầu Bá Minh từng cảm thán, như hỏa đấu quân đoàn hỏa thần nỏ tại, cũng sẽ không lệnh Tuần Tiên Bảo thuyền làm cản. Chi chi nha nha âm thanh bên trong, đầu rồng phù mâu chậm rãi ngẩng đầu, nhắm ngay không trùng Tuần Tiên Bảo thuyền. Vương Huyền sớm đã dò hỏa đấu quân đoàn nội tình, tự nhiên hiểu được vật này, sau khi thấy không kinh hoàng chút nào. Tay phải hắn vừa nhấc, Càn Long đại ấn bay lên trời. Ông, lượng lớn quân trận sát khí rót vào, Càn Long đại ấn thần thông tự nhiên uy lực mạnh hơn, chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường một mảnh hắc ám. Điều khiển hỏa thần nỏ dù sao cũng là bình thường quân sĩ. Giờ phút này đừng nói nhắm chuẩn, ngay cả người bên cạnh cũng nhìn không thấy. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, ông Càn Long đại ấn lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi, tất cả Nam Tấn binh sĩ trong mắt trắng bóng một mảnh, khó mà thấy vật. Hoàng hốt lo sợ dưới, có người đi tới, có người lui ra phía sau, quân trận lập tức đại loạn. Chương 482, thần tiễn phá hỏa đấu, Càn Long vào Nam cảnh. Chương 482, thần tiễn phá hỏa đấu, Càn Long vào Nam cảnh. Càn Long đại ấn thần thông lần đầu xuất hiện trên trường, liền thu kỳ hiệu. Ngày đêm lấp loé, Tịnh Châu thiết kỵ không hề ảnh hưởng, hỏa đấu quân đoàn lại lâm vào hỗn loạn, quân trận sát khí rõ ràng yếu bớt. Nổi bật nhất ảnh hưởng chính là bầu trời hỏa đấu chó đen, số lượng suy giảm. Vì Vương Huyền bất ngờ ngưng tụ quân hồn, tứ linh quân đoàn pháp tướng càng rõ rệt linh dị, thừa cơ hổ khiếu long âm, đem chúng quanh hỏa đấu triệt để bại tán. Vương Huyền cũng là hơi có vẻ ngạc nhiên. Hỏa đấu quân đoàn là Nam Tấn tinh nhuệ, không có nghĩ rằng như thế bề bại. Hắn không biết là, vì đại quân bị vây, Nam Tấn trong nước dung chuyển, lại thêm Chu Ngao xúi dục chúng tướng, hỏa đấu quân tướng sĩ vốn là sĩ khí sa sút, mới biết ứng đối bất lợi. Vương Huyền mặc dù không biết mọi ngành, lại sẽ không bỏ qua cơ hội. Chư quân, theo ta lệnh tiễn. Một tiếng hiệu lệnh về sau, Vương Huyền lúc này dương cung cài tên. Cách kíp. Thứ linh quân đoàn đồng thời thay đổi kim vũ tiễn. Giờ phút này Càn Long trung quân thì đã đuổi tới, huyết phù đồ cùng đẳng giáp quân theo cự thú chiến lầu chen trúc mà ra, phủ binh thì nhanh chóng bắt tốt từng đài nỏ sàng, đều đổi lại cải tiến bản phù mâu kim vũ tiễn. Không trung Tuần Thiên Bảo thuyền bên trên, phá thiên nỏ đều thay đổi mũi tên, hám long thần hỏa pháo dương cung mà không phát, từng tòa lôi kiếm pháp đàn kiếm quang lượn lờ. Trên chiến trường lại xuất hiện một nháy mắt tiến tĩnh. Không tốt. Nam tấn lao vương gia Tần Phi hùng hái hùng kết vía, một tiếng quát lên, nhanh, triệt thoái phía sau. Nhưng mà đã muộn. Vâng. Theo vương huyền dây cung quanh mình, một vệ kim quang phá không mà ra, khí bạo trên mặt sông bạch ra một đạo thật dài sóng nước. Ông. Mười mấy vạn con kim vũ tiễn thể phát, mấy ngàn long tinh phủ mâu bay vụt, tựa như một đạo màu vàng kim gợn sóng mãnh nhưng vẫn ra, dường như không gian cũng vì đó chấn động. Hoa đấu quân đoàn trận địa chính là tại một tòa ven sông trên vách đá, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, vương huyền kim vũ tiễn thật sâu đụng vào vách đá. Màu vàng kim mưa tên gợn sóng trong nháy mắt đi theo. Ầm ầm. Mặt đất vênh minh, lôi quang phun trào, đối diện vách núi lại tất cả bắt đầu sụp đổ, không kịp rút lui hoa đấu quân đoàn trong nháy mắt tan vỡ. Có không ít người thả người bật lên, tại núi đá bụi bặm ở giữa nhảy vọt, trốn được một mạng, nhưng nhiều hơn nữa người thì thét chói tai vang lên theo núi đá trượt vào cửu khúc thiên hà. Một vòng này địa mạch sụp đổ, luôn luôn lan tràn đến đối phương quân trận sau bên cạnh, kia tam đài to lớn hỏa thần nọt thì con mèo trượt vào vũng bùn. Đây cũng là vương huyền kiểu mới chiến pháp. Ngày bình thường, dựa vào kim vũ tiến biến trình đúng điểm giết địch, nếu là nhân số đông đảo chiến trường, thì dựa vào dày đặc bao trùm, tề xạ đả kích, để cao uy lực. Tất nhiên, biện pháp này tiêu hao không ít. Vẹn vẹn một vòng công kích, liền tiêu hao kim vũ tiến mười mấy vạn con, còn không tính những kia long tinh kim vũ tiễn, phá thiên nọ phù mâu, mặc dù có ngũ sắc đồng thay thế chân quý linh tài, cũng là cực kỳ kinh người. Quả thực là dùng tiền, gắng gượng đập chết đối phương. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn, hòa đấu quân nguyên bản thì quân tâm dung chuyển, lúc này triệt để tan vỡ, không ít quân sĩ xoay người bỏ chạy, có chút theo đại lộ sông vào núi rừng, có chút binh sĩ thì theo hà trung leo ra, hoảng hốt lo sợ chạy hướng hạ du. Toàn quân, nam độ. Vương Huyền ra lệnh một tiếng, sau đó phóng lên tận trời, rơi vào tuần thiên bảo thuyền bong tàu phía trên, hơn ngàn vân long quân thì thả người bật lên, quân trận cổ động quân phong, chấn động cánh chim, về đến trong thuyền. Tuần thiên bảo thuyền trong nháy mắt phá không mà ra. Có rồi 30 vạn đại quân quân trận gia trì, tuần thiên bảo thuyền càng rõ rệt như thế, vương huyền chủ tướng đại đạo sát khí quần quận, bảo thuyền chung quanh cấm chế thì ánh máu phun trào, lại xuất hiện một to lớn thái cực bát quái hư ảnh. Đây là cấm chế ngang ngược biểu hiện, lúc này cho dù gặp được dông tố oanh minh, cũng có thể ung dung đi thuyền. Tuần thiên bảo thuyền trong nháy mắt liền qua sông đi vào Nam Tấn quốc thổ. Nhanh, tụ lại nhân mã. Nam Tấn lao vương gia Tần Phi hùng toàn thân bùng não, hai mắt sung huyết, một bên dục ngựa phi nước đại, vừa hướng thủ hạ a lệnh. Hắn lúc này hối hận muôn phần. Nếu không phải nghe Chu Ngao giật dây, ra doanh cướp đoạt yêu lòng, bằng vào nhạn truy lĩnh quân bảo nơi hiểm yếu, làm sao cảnh ngộ đại bại? Chỗ nào? Thế nhưng có vài chục căn địa sư pháp bảo chấn long thung gắt gao đình trụ địa mạch, thổ độn tiễn trận đều khó mà dung chuyển. Chẳng qua đã muộn. Hoa đấu quân đoàn gần 40 vạn đại quân, lại bị đối phương 10 vạn người đánh băng, cả đời anh minh trôi theo nước chảy. Chẳng qua hiện nay còn có một cơ hội. Hoa đấu quân đoàn chỉ là đại loạn, lại rốt cuộc đều là binh gia tu sĩ, rơi vào hà trung tử vong người không gặp qua năm vạn, chỉ là tán loạn. Chỉ cần lại lần nữa thu nạp đại quân, mượn địa lợi và cùng nhau. Vâng. Hắn tâm thần đại loạn, đang suy tính ở giữa, phía trước đường núi đột nhiên một tiếng oanh minh, lôi quang phun trào, bùn đất văng khắp nơi, mặt đất mảng lớn sụp đổ. Cá sấu luật. Dưới người hắn chiến mã chấn kinh, cất vó mà lên. Tần Phi hùng nguyên bản tọa kỵ chính là một đầu dị thú hỏa vân câu, đen tông hoa ban, chạy trốn ở giữa bốn vó sinh phong mang khói, vai phong nghiêm nghị. Nhưng vừa rồi đại loạn lúc, đã người bị chúng mấy mũi tên chết thảm, đành phải tạm thời đổi con chiến mã, mặc dù cũng là ngựa tốt, nhưng gặp được lôi minh, khó tránh khỏi sợ hãi. Tần Phi hùng dù sao cũng là một quân chủ soái, bách mạch câu thông cao thủ, lúc này ngự kiếm bay lên trời, khó khăn lắm tránh thoát lôi quang. Đây là một viên phá thiên nỏ long tinh phù mâu, địa từ lôi quang phạm vi không nhỏ, hắn những cái kia thủ hạ một đều không có tránh thoát, đều bị nuốt hết. Tần Phi hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời quái vật khổng lồ, trong lòng mất hết can đảm, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Vương Huyền tiểu nhi, hắn gầm lên giận dữ, ngự kiếm phóng lên tận trời. Đông, kiếm quang cùng tuần thiên bảo thuyền bên ngoài cấm chế chạm vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh, nhưng mà kia màu máu thái cực bắt quái quang ảnh không chút nào không động. Cấm chế này, Sích Quân lúc đó vì lòng chảo đều chưa từng một kích xuyên thủng, huống chi bây giờ có rồi quân trận gia trì. A, Tần Phi hùng đã điên cuồng, mũ giáp rơi xuống, lộn xộn râu bạc trắng bay múa, cắn răng lại là vận chuyển kiếm quyết. Nhưng mà, đảo mắt liền bị mấy chục đạo kim vũ tiên bắn trúng, huyết nhục nổ tung, hải cốt không còn. Vương Huyền ngồi ở đem vị bên trên, lạnh lùng thoáng nhìn cũng không để ý vị này lão vương gia Tần Phi hùng hắn nhìn qua tình báo, lúc tuổi còn trẻ đã từng khí phách phân chấn, cùng độc câu nghị nổi danh. Nhưng hôm nay đã sớm khí huyết suy kiệt, lại thêm Nam Tấn triều đỉnh tình huống, đại bại trở về tất nhiên chịu đủ, chiến tử xa trường ngược lại là kết quả tốt nhất. Hắn đứng dậy, nhìn một chút phương xa Nam Tấn mặt đất bao la, trầm giọng nói, cho nghị vương gia truyền tin, phái người chiếm lĩnh quân bảo, chuẩn bị nam trinh. Cái gì? Qua sông? Trung Long quân trong đại trướng, độc câu nghị vương người đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương Huyền đi đồ lòng, vốn là khẩn cấp, tự nhiên không nghĩ giải thích thêm. Độc câu nghị nghe nói tuần thiên bảo thuyền rời khỏi, vốn cho rằng Vương Huyền chỉ là đi tuần tra lưu đạt một vòng, không ngờ rằng không ngờ đánh xuống nhạn truy lĩnh. Bs mẹ cụ. Hồi bẩm vương gia. Lệnh quan chắp tay nói, vương tướng quân vốn muốn chém giết làm loạn yêu lòng, ai ngờ họa đấu quân thì đang đánh chủ ý, hai bên tiếp chiến, họa đấu đại quân dễ dàng sụp đổ, dưới mắt đã đánh hạ nhạn truy lĩnh. Độc câu nghị sau khi nghe xong có chút im lặng. Trong trướng mọi người cũng đều nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn đã xúi dục công dương còn có mấy cái nam tấn thị tộc, bị nhốt tấn quân lòng người bàng hoàng, mỗi ngày đều có nội đấu ám sát, quân tâm đã tan rã tới cực điểm. Vốn định dùng này bại quân phá tan họa đấu quân đoàn, không có nghĩ rằng còn chưa động thủ, Vương Huyền liền đã bước vào Nam Tấn. Đợi nghe lệnh quan tự thuật hết tường tình về sau, có mấy người sắc mặt trở nên cổ quái, khẽ lắc đầu. Bọn hắn tính đã hiểu, tuy nói Càn Long đại quân chiến lược uy mãnh, còn có Tuần Thiên bảo thuyền áp chế, nhưng họa đấu quân lại hơn phân nửa là tự mình tìm đường chết, đến mức đại bại chạy tứ tán. Tần Phi Hùng cũng coi như Nam Tấn cả bèn có mạn đồ, trải qua trận này, sợ là cả đời uy danh, toàn bộ thành Vương Huyền bàn đạp. Ha ha ha. Tốt. Độc Câu Nghị cười dài một tiếng, tâm trạng sung sướng đến cực điểm. Vương tướng quân đánh một trận công thành, gõ mở Nam Tấn cửa lớn, quả nhiên là hợp thời mà sinh người. Vương Huyền nổi lên quá nhanh, đến mức năm ngoái chợ búa triều đình liền có lời đồn truyền ra, Vương Huyền chính là ứng tiếp mà sinh người. Cái gì lúc sinh ra đời phòng bị rột kim quang, cái gì khi còn bé thiên tiên báo ngộng thu đồ, tóm lại, chuyến đi là tương đối huyễn hoặc khó nắm bắt. Độc Câu Nghị nguyên bản không tin loại chuyện hoang đường này, nhưng Tuần Tiên bảo thuyền, Tuần Tiên quân phủ không sơn, hữu khúc thiên hà đại thắng. Đủ loại sự kiện, nhưng hắn cũng cảm thấy có thể có chuyện này. Thái tử thật là có dự kiến trước a. Độc Câu Nghị nhịn không được trong lòng cảm thán. Bên cạnh Thái sử Họa thì mỉm cười gật đầu nói, đối diện chính là Nam Tấn Giang Châu, khoảng cách Giang Lâm phủ thành chẳng qua 500 dặm, những cái này bại quân thả về, bị nói Giang Lâm, phụ cận mấy châu cũng sẽ rối loạn. Thái sử Nguyên Soái nói có lý. Độc Câu Nghị gật đầu một cái, ngay lập tức trầm giọng hạ lệnh, Cấn Long quân, Trung Cung Long quân, ngay lập tức qua sông chiếm lĩnh Nhạn Truy lĩnh quân bảo. Còn lại chư quân, giữ vững lòng sông này, đợi lương thảo vận đến liền qua sông Nam Trinh. Còn có, nói cho Công Dương gia, bại quân lui về, chính là bọn hắn lập công thời điểm. Đúng, đại soái. Mọi người ầm vang mà nặng. Độc Câu Nghị gật đầu một cái, lại quay đầu nhìn về lệnh quan, Vương tướng quân lúc này người ở chỗ nào? Lệnh quan nuốt ngụm nước bọt, đang chuyển cái kia yêu long. Một, hai, lên. Theo từng tiếng khẩu hiệu, hơn bạn bắp thịt cả người quân hán kéo động thủ cánh tay thô thiết liên, đem to lớn yêu long kéo lên mở. Vương Huyền Lâm không công bố phủ, cảnh giác chằm chằm vào tứ phương. Hắn đã theo bắt tới bại quân giáng lâm trong miệng biết được, Ngụy U Đế đích thân đến, dùng tiên phủ chấn áp yêu long. Giờ phút này tiên phủ còn dán tại huyền rất chán, này yêu long mặc cho mọi người kéo dài, thỉnh thoảng phát ra phù 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 tiếng vang, căn bản không có tỉnh lại ý nghĩa. Mà ở khác một bên, xích quân thi thể cũng bị theo vách đá đống đá vụn bên trong túng ra. Vừa rồi chiến trường đại loạn, Ngụy U Đế cùng đảo tàu hai tên áo bào đen láo giả, không biết đi nơi nào, rất có thể giấu ở phụ cận. Này tiên phủ hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, như đối phương đột nhiên thi pháp lấy đi, chỉ dựa vào chập long châu, yêu long sợ là sẽ phải rất nhanh thức tỉnh. Vương Huyền nhìn qua to lớn hắc long, lông mày nhíu chặt. Thứ này đạo hạnh sớm đã vượt qua địa tiên, nghe vạn long quật long hồn tâm ý, khoảng cách chân tiên cũng bất quá cách xa một bước. Bình thường pháp môn sợ là khó mà giết chết. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía phương bắc. Nhìn tới muốn trước đi vạn long quật một chuyến, có một số việc thì nhất định phải biết rõ ràng. Chương 483, chiến hậu có thứ ba, cấm địa sẽ chân long. Chương 483, chiến hậu có thứ ba, cấm địa sẽ chân long. Cựu khúc thiên hà bờ sông, tiếng người huyên náo, chiến mã tê minh. Yêu long huyền giác bị trấn áp về sau, thiên hà cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, mấy ngày liên tiếp mây đen tàn đi, hai bên bờ thành sơn như rửa. Nhạn Truy lĩnh quân bảo đã bị Thao Thiết đại quân chiếm lĩnh, mấy nhà cao thủ cũng xuất hiện bố trí đại trận, bên ngoài yên vân lượn lờ, sát khí trùng thiên, các loại quân trận pháp tướng tại vùng trời xoay quanh. Càng xa xôi thì bụi bặm đầy trời, cự thú gào thét, lít nha lít nhít phụ binh thôi thạch bật thổ, tiến hành xây dựng thêm. Nhạn Truy lĩnh sẽ thành Nam Trinh chỗ sung yếu cứ điểm. Tất nhiên, Thao Thiết đại quân cũng không đội vã xuôi nam. Hòa đấu quân đoàn chiến bại thông tin đã truyền khắp tứ phương, Nam Tấn triều đình khủng hoảng, các thế gia cùng hoàng tộc dường như đem áp đáy hòm lực lượng toàn bộ lấy ra, ven đường tập kết trọng binh, bố trí đại trận. Thao Thiết quân đoàn còn chụp lấy Nam Tấn 80 vạn đại quân. Đây là một cỗ hồng thủy, nếu dùng thật tốt, có thể khiến Nam Tấn lòng người rung động, nếu dùng không tốt, ngược lại sẽ làm bị thương tự thân. Bởi vậy, Độc Câu Nghị cho dù hao phí hàng loạt thuế ruộng, cũng muốn nuôi tù binh bại quân, mỗi ngày các loại tản lời đồn. Khách quan đại yến, Nam Tấn thế gia càng thêm mục nát, lớn nhất chỗ bận chính là mấy lần kích thích dân biến, lại trấn áp Vu là tà giáo quái phá, gần đây mấy năm càng là hơn tấp nập. Dưới mắt, một cỗ phẫn nộ oán hận đã ở bại quân bên trong tràn ngập. Bên bờ sông, Càn Long đại quân thì lại lấy tứ linh quân trận đem yêu long huyền giác vây khốn, đồng thời Sơn Hải thư viện trường phu tử các cao thủ cũng được mời tới, ẩn tàng tại quân trận trong. Cũng cẩn thận một chút, phải ứng chuẩn đi Nam Sơn tuần sát. Trương Hành chằm chằm vào to lớn hắc long nhìn mấy lần. Cứ việc đối phương đã bị phong ấn, nhưng này tứ tán khí tức hay là làm cho người dùng mình, cho dù trong quân cao thủ cũng không ngoại lệ. Đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, dường như con thỏ nhìn thấy mãnh hổ, đến từ sinh mệnh bản năng. Nghĩ được như vậy, hắn hung hăng xì rồi ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía xa xa mông lung thanh sơn. Vương Huyền đã rời khỏi, đi tìm chém giết yêu long chi pháp, lúc gần đi bằng dao, Ngụy U Đế đại chiến thời mất tích, rất có thể tiềm ẩn tại chỗ tối thăm dò. Cái khác ngược lại không quan trọng, đối phương mạnh hơn thì còn không phải địa tiên, căn bản là không có cách bước vào quân trận, nhưng liền sợ thi pháp để lộ tiên phủ. Đến lúc đó yêu long thức tỉnh, chính là đại thai. Nghĩ được như vậy, Trương Hoành nhìn một chút bên cạnh. Con ngẻ lớn A Phúc chính nằm dạp trên mặt đất, một bên cảnh giác nhìn qua xung quanh, nghiêng hai lắng nghe, một bên phun ra màu máu sắc hỏa, luyện hóa một viên đại ấn màu đen. Này ấn như màu mực lưu ly, phía trên là một tòa giả sơn, lít nha lít nhít bỏ đầy họa đấu phù điêu, chính là họa đấu quân đoàn đại ấn. Đại nhân thì thật cam lòng. Trương Hoành lườm một cái, có chút im lặng. Họa đấu đại quân tan tác, Vương Huyền giành được này ấn về sau, nói cùng A Phúc hữu duyên, liền ném cho A Phúc luyện hóa. Việc này trong quân đội dẫn tới không nhỏ sóng gió. Dù sao cũng là hung thú quân đoàn đại ấn, thượng cổ chuyển xuống binh gia bà bối, dùng một liền thiếu một cái, lại cho ăn. Nhưng Vương Huyền chiến công thực sự quá lớn, một chút nhàn ngôn thì không thèm để ý gâu gâu. Đúng lúc này, A Phúc đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Bầu trời ưng gáy to rõ, Tiểu Bạch lập tức dẫn mấy cái ưng chuẩn bay về phía Tây Nam Sơn Lâm, Chu Tước quân đoàn Đỗ Xuân Nhi thì dẫn đầu thủ hạ cùng nhau dự cung. Hồi lâu, mới có quân sĩ hồi báo, một đầu tiểu yêu lọt khí tức, cũng không phát hiện yêu nhân tung tích. Trương Hành cùng Lưu Thuận liếc nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là cảnh giác, cũng không có nửa điểm thả lỏng. Ngoài mấy trăm dặm, thiên hà đệ bộ, một tôn cổ lão tượng đá đã một nửa phá thoái, lại thêm thủy thảo sò hến bao trùm, đã triệt để nhìn không ra nguyên trạng. Nước sông đục ngầu, cuồn cuộn sóng ngầm, xuyên thấu qua như tóc đồng bền thủy thảo, có thể nhìn thấy bên trái trên vách đá, thình lình có một tòa bằng đá đền thờ, loang lổ mô hình hồ đã thấy không rõ hình dạng, kết nối cửa hang đại bộ phận bị hà bùn bùi lấp, nhưng chỉ lộ ra bộ phận, thì có ba trượng chi cao. Rào rào, một cái to lớn nghiêm ngư tại đáy sông bơi lội, trước màng đã hóa thành cánh tay trẻ con hình, cái chán một con mắt dọc màu đỏ ngỏm, bọc lấy hắc vụ chui vào đền thờ hạ hắc bùn. Nghiêm ngư tại trong thủy đạo ghé qua, không biết qua bao lâu, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa to lớn phong thủy rung động. Trong âm u, có ánh lửa phun trào. Nghiêm ngư xôn xao một tiếng vọt ra khỏi mặt nước, vặn mèo ở giữa trước màng tay nhỏ nhanh chóng bỏ, đi vào bên cạnh đống lửa cung kính nằm xuống. Bên cạnh đống lửa, rõ ràng là Ngụy Ưu Đế chuyển thế Chu Ngao. Hai tên chạy ra áo bào đen lão giả quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chu Ngao sắc mặt âm trầm, trắng non cái trán đột nhiên vỡ ra, đồng dạng xuất hiện một con màu máu lưu li mắt dọc, chẳng qua nhưng lại có màu vàng kim đồng nhân. Xuy. Nghiêm ngư cái trán huyết nhãn toát ra một cô ánh máu, thân thể như run rẩy run run, rất nhanh liền máu thịt khô cạn hư thối. Ánh máu tràn vào Chu Ngao cái trán, hắn từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, nguyên lai là trường phu tử ra tay, âm dương pháp trận đoạn tuyệt khí tức, chẳng thể trách tiên phủ không có động tĩnh. Bên cạnh vị lão giả do dự một chút, cẩn thận ngẩng đầu lên nói, "Vậy hạ, không bằng chúng ta tạm xem xét." Nói còn chưa dứt lời, hắn liền kêu thảm một tiếng che lấy cái trán lăn trên mặt đất, thê lương thét to, "Vậy hạ tha mạng, vậy hạ tha mạng." Chu Ngao lặng lẽ đó nhìn, chín người vây công, còn bị đối phương phản sát mấy người, sợ tới mức kẻ ra quần, quả thực là rất rưỡi. Dứt lời, lặng lẽ nhìn về phía sau lưng, mượn yếu ớt ánh lửa, có thể nhìn thấy một tòa cao 10 trượng tượng thần. Nay tượng thần cũng là ngày thường cổ quái, thân mang mũ trùm quan bảo, giải lụa đồng bền, sau lưng viên quang hiện lên xỉ trạng, trước người nằm sấp sơn quái, tinh mị nâng đỡ liên hoa bảo tọa. Mà ở hắn mũ trùm dưới, gương mặt cũng chỉ là răng nhọn miệng rộng. Nhìn qua này cổ quái tượng thần, Chu Ngao dường như nghĩ đến cái gì, con mắt híp lại trầm giọng nói, thiên địa bất nhân, vạn vật đều là chó rơm, này vô cực động hư đại tôn cho dù được chân tiên đạo quả, kiếp số vừa đến thì hóa thành cho bụi. Dứt lời, Mạnh Nhưng nhìn về phía hai người, trong miệng lộ ra lão nhà, các ngươi vừa được thánh tôn điểm hóa, liền nên biết thiên địa này chân tướng, như làm hư thánh tôn nhu đồ, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hai tên lão giả lập tức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Một lão giả cắn răng dập đầu nói, "Bệ hạ, xin thứ cho lão phu lắm miệng, đại yến bây giờ khí vận chính long, chỉ bằng vào Nam Tấn rất nhiều thế gia, sợ là khó mà chống nổi 3 năm, chúng ta thế đơn sức bạc, chỉ có dẫn ngoại địch đến công." Chu Ngao như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Ngươi nói thì có đạo lý. Trăm năm trước, ta từng dẫn Bắc Cương man tộc, đáng tiếc Tiêu Kiếm Thu tâm hoài quỷ thai, ngược lại dẫn tới Bắc Cương quân đoàn cảnh giác, đến là Vu gia lại chúng rồi quỷ liêu tổ linh huyết chú, có thể làm chút ít thủ đoạn." Dứt lời, quay đầu nhìn về phía phương nam, "Chúng ta đi." Lương Châu, Thịnh Châu giao giới. Vừa xuống một trận mưa lớn, bên ngông thảo nguyên giống như sinh hãm, vài quả lộ châu tại ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh hào quang, đẹp không sao tả xiết. Hai thân ảnh từ không trung rơi xuống, một bạch đi tung bay dáng vẻ thướt tha mềm mại, một áo đỏ như lửa dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Trần Tiện Ngư cùng Hồ Tam Nương. Hồ Tam Nương sắc mặt trắng bệch buồn bã hiểu sỉu. Trần Tiện Ngư sau khi thấy lo lắng nói, "Hồ tiền bối, bớt đau buồn đi." Nàng cùng Hồ Tam Nương khốn tại Thiên Khư Huyền trận nửa tháng, trước đây đạt được Long Châu vui mừng khôn xiết, ai ngờ ra đây về đến Càn Long đại quân, lại nghe Lý Xuân Nương nói, Vũ Tiên Đường nén hương đầu Hồ Lao Thái gia đã ở mấy ngày trước tọa hóa, hồn vào U Minh. Hồ Tam Nương tuy nói tuổi tác không nhỏ, nhưng lâu dài trong núi thanh tu tâm tính đơn thuần, bị này đã kích ngơ ngơ ngắc ngác, Trần Tiện Ngư đành phải một đường làm bạn. Nghĩ được như vậy, Trần Tiện Ngư đối Hồ Tam Nương ôn nhu nói, "Tiền bối, phía trước chính là Linh Nguyên huyện Ngũ Tiên Đường phân đường, chúng ta đi thôi." Chúng sinh chi tài chính cự đầu Hồ Tam Nương mím môi một cái, thấp giọng thất lạc nói, "Ta không nghĩ trở về, tổ tông trưởng bối lại muốn mang ta." Trần Tiện Ngư có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn một chút trên trời đi xa tuần thiên bảo thuyền, ma xui quỷ khiến nói ra, "Huyện Bình An có vãn bối một hảo hữu chí giao, không bằng chúng ta đi trước nàng chỗ ấy đặt chân." Bên kia, tuần thiên bảo thuyền phá không mà đi, không bao lâu liền nhìn thấy phía trước Lôi Vân Ba phủ, thương mang qua bích phía trên tràn đầy đá lởm chởm quái thạch, tổ ong cao ngất quạng mỏ cô độc đứng sừng sững. Vương Huyền trầm mặc một chút, "Các ngươi chờ ta ở đây." Dứt lời, liền tại Tiêu Trọng Như lo lắng trong ánh mắt thả người nhảy xuống. Vạn Long quật bên ngoài cấm chế đã bị phá giải, hắn theo sinh môn mà vào, nhảy vọt lao nhanh ở giữa, rất nhanh liền bước vào một chỗ quạng mỏ. Nơi này vẫn như cũ u ám thâm thúy, ẩn có tiếng sấm cuộn cuộn. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, "Vạn bối tới trước đi gặp, còn xin tiền bối hiện thân." Vừa dứt lời, liền dùng mình. Chỉ thấy tĩnh mịch trong động quật, từng đạo tiếng sấm liên tục quần quật mà ra, vừa nghe được âm thanh, trước mặt liền đã một mảnh trắng loá. Vương Huyền một tiếng thầm mắng, vội vàng lui lại. Hắn vừa nãy liền đã tin qua, này Vạn Long quật lôi chiều còn muốn ba nén hương, không ngờ rằng lại trước giờ phát tác, nhất định là kia chân long quay phá. Gia hỏa này hẳn là muốn hại mình. Nhưng mà kỳ quái là, lôi quang tới gần sau lại nhanh chóng ngưng tụ, mơ hồ năng lực nhìn ra một cái hình rồng, dương nhanh múa vuốt trong động xoay quanh, sau đó nhìn về phía Vương Huyền. "Ông." Vương Huyền chỉ cảm thấy đầu óc một hồi hoành minh, lập tức cả giận nói, "Các hạ đây là ý gì?" đối diện hình rồng lôi quang lấp lóe, sau đó chấn động không khí phát ra mô hình hồ không rõ âm thanh, bản vương ngự vật, khó mà bền bỉ. Thần niệm giao lưu. Vương Huyền nghe xong ngừng chi kỳ ý, nguyên lai cái này địa tử lôi quang cũng không phải là chân long lực lượng, chính là hắn ngự lôi mà thành. Mặc dù chẳng biết tại sao như thế, nhưng Vương Huyền cũng sẽ không nhường cái quái gì thế tùy tiện phụ thân, trong lòng của hắn bí ẩn đông đảo, lỡ như bị đối phương biết được làm sao bây giờ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền giơ xuống bên hông cốt đao, tiền bối không bằng phụ thân ở đây, tất cả mọi người yên tâm. Ầm ầm, lôi quang lấp lóe. Này chân long chi hồn rõ ràng có chút căm tức, lại gắng gượng ngăn chặn, sau đó lôi quang tản đi, một đạo thất thải long văn tại cốt nhận trên hiện hiện. Thực sự là vẽ vời thêm chuyện. Long hồn ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi chẳng qua nhục thể phàm thai, bản vương chẳng lẽ còn sẽ có chủ ý với ngươi? Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, tiền bối gọi ta đến, không biết có gì muốn nói. Long hồn sau khi nghe xong, âm thanh trở nên nghiêm trọng, ngươi kia tinh sát kiếp quang pháp môn lại vận chuyển một chút, nhường bản vương cẩn thận nhìn một cái. Vạn kiếp thần quang. Vương Huyền lông mày lập tức nhíu một cái, liền nói đối phương là thái độ gì đại biến, nguyên lai là vì này thuật. Theo chư tinh bảo cáo tên, động tiên, thiên điểu, đủ loại manh mối, trong lòng của hắn đã có không ít suy đoán. Bất kể chính mình tu thành cựu chuyển kiếp quang có gì huyền cơ, đã bị đối phương biết được, giấu giếm nữa cũng chỉ là chê cười, huống hồ còn có rất nhiều còn muốn hỏi. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lúc này vận chuyển thần quang, quanh thân xuất hiện một vòng trong suốt ánh sáng chói lọi. Tượng, quá giống. Long hồn cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức vui mừng khôn xiết, người trẻ tuổi, ngươi giúp bản vương một vấn đề nhỏ, bản vương cứu ngươi một mạng làm sao? Chương 484, chân long tố bí ẩn, thiên địa náo động lớn. Chương 484, chân long tố bí ẩn, thiên địa náo động lớn, cứu vãn bối một mạng. Vương Huyền giả bộ như kinh ngạc, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Này chân long lai lịch bí ẩn, sợ đã là chân tiên chi lưu, nói tới nói lui đồng dạng không thành thật, âm thầm xếp đặt hố. Giúp cái việc nhỏ. Chân tiên xin giúp đỡ, sự việc sẽ tiểu. Con rồng này, không thành thật. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền càng phát ra cảnh giác. Chân long thấy Vương Huyền bộ dáng, âm thanh cũng biến thành lạnh lùng, hiện lộ rõ cao thâm khó dò, không sai, giới này sẽ có đại kiếp giáng lâm, đến lúc đó thiên băng địa liệt, các ngươi phàm tục sinh linh không một có thể sống. Về phần ra sao đại kiếp, thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng nếu ngươi tương trợ bản vương, thiên ma giáng lâm sao? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Huyền ngắt lời. Chân long chi hồn lập tức ngạc nhiên, ngươi như thế nào hiểu rõ? Vương Huyền bận sóng thoáng nhìn, thần đạo không trọn vẹn, động tiên mở, tiên ma giáng lâm, việc này tuy không phải người người đều biết, nhưng biết được nội tình người thì không ít. Hắn thì ngoảnh lại cái mánh khỏe, chỉ nói ra xác định thông tin. Này chân long chi hồn lập tức lâm vào trầm mặc. Ngay tại Vương Huyền kỳ lạ thời điểm, này chân long chi hồn cũng đã lửa giận ngút trời, thiên quy sông nghiêm, không được nhiễu loạn thế tục biến thiên, bọn hắn có thể tùy ý làm vậy, bản vương lại muốn bị đặt ở nơi đây. Bản vương không phục, ngày này quy hẳn là chỉ vì bản vương sở thiết. Ầm ầm. Theo long hồn gầm thét, hang động chỗ sâu tiếng sấm cuộn cuộn, chung quanh mặt đất rung động, bụi bặm rì rào rơi xuống, tựa như địa long trở mình. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên dùng mình. Hắn có thể cảm nhận được, dưới mặt đất có vật gì đó đang thức tỉnh, thiên địa linh khí đại khí, không khí đều tựa hồ sắc bén như đao. Tê. Long hồn trong mắt đột nhiên tràn đầy sợ hãi, rụt cổ lại không dám nói nữa. Qua hơn nửa ngày, loại đó cảm giác khủng bố mới dần dần tan đi. Vương Huyền thì nhẹ nhàng thở ra, chăm chăm vào mặt đất trầm giọng nói, tiền bối, đó là vật gì? Long hồn liền vội vàng lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, đây cũng là nào đó quy tắc cấm chế. Không đúng. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, cao mày nói, tiền bối, việc này hay là ta theo một yêu ma trong miệng biết được, mặc dù hắn tiết lộ sau liền hóa thành cho bụi, nhưng này yêu ma cũng tới từ bản giới, hắn lại là làm sao vòng qua thiên quy biết được. Long hồn do dự một chút, kia đoán chừng là hắn được nào đó cơ duyên, theo nơi nào đó nhìn thấy. Dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua dưới mặt đất. Vương Huyền im lặng, con rồng này xác thực nhát gan vô cùng, chẳng qua có thể đem chân long dọa thành bộ dáng như vậy, thiên điều xử phạt tất nhiên nghiêm khắc. Còn có kia U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, tất nhiên thần thông quảng đại, chỉ làm chuyện thì dị thường cẩn thận, trốn ở phía sau màn, thông qua cổ Liêu Quốc quốc chủ, Ngụy U Đế đám người quấy rối. Đột nhiên, Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên. Hai người này mặc dù cách xa nhau mấy ngàn năm, đã có tương tự điểm, đó là sau khi chết Hoàn Dương phục sinh, tại U Minh đi qua một lần. Nghĩ được như vậy, hắn hỏi dò, nếu có người bước vào U Minh chính mình nhìn thấy cái gì, cũng không phải là do người khác báo cho biết, có phải không coi là tiết lộ thiên cơ. Long hồn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ừm, hắn nhất định là nhìn thấy không thuộc về giới này vật. Dứt lời, lại cẩn thận nhìn thoáng qua dưới mặt đất. Vương Huyền cuối cùng triệt để đã hiểu. Ngày này quy nói trắng ra, thì cùng quan phủ luật pháp bình thường, nhiều lắm là có nào đó tiên pháp, cho dù lại nghiêm thì dù sao cũng là tử vật. Đối với phạm nhân tới nói, tự nhiên xâm nghiêm cùng bố, nhưng đúng những người khác mà nói, lợi dụng sơ hở thủ đoạn lại là rất nhiều. Không thuộc về giới này vật. Vương Huyền suy nghĩ một chút, phất tay, một tôn ngân sắc thần tượng từ trong động huyền tí bay ra, rơi vào trong động ngân quang lấp lóe. Chính là từ tu xả cướp được tự thần. Cho dù Vương Huyền thôi diễn ra thiên hồn dẫn bí pháp, muốn đem vật này tế luyện thành phân thân, thì dị thường gian nan. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn mỗi ngày vì chân khí tẩy luyện, cửu thiên tinh sát hỗn hợp thần niệm xâm nhiễm, cũng chỉ là nhường tượng thần gương mặt nhiều một tia đường vòng cung. Chỉ có kia tượng thần gương mặt cùng hắn bình thường, mới tính sơ bộ tế luyện thành công. Lục giác thần tướng, Long hồn giật mình kinh ngạc, sau đó căm tức nói, tốt, tốt, cả đám đều có bản lĩnh, thì bản vương là kẻ ngu. Vừa có vật này, vậy thì tốt rồi xử lý. Dứt lời, trong động ngay lập tức cuồng phong gào thét. Vương Huyền cốt nhận phía trên Long văn đi khắp, tùy theo liền xuất hiện ở chỗ nào tượng thần phía trên, tựa như bàn lòng trên dưới xoay quanh, linh quang bắn ra bốn phía. Không đầy một lát, long văn biến mất, trong sơn động triệt để an tĩnh lại, Vương Huyền rõ ràng có thể cảm giác được, tựa thần trong nhiều một cỗ thần niệm. Rất nhanh, động vật chỗ sâu lần nữa lôi quang phun trào, sau đó ngưng tụ thành một đạo long hồn, bám vào tại cốt nhận phía trên. Hao bản vương một tia chân hồn. Long hồn trầm giọng nói, trong đó nhân quả, ngươi nhìn qua liền biết. Vương Huyền gật đầu một cái, nắn pháp quyết, dẫn dắt tượng thần trong kia ti điểm hồn, chậm rãi tới gần long hồn lưu lại thần niệm. Ông, chỉ một thoáng, trong đầu hắn oanh minh rung động, trước mặt quang ảnh lượn lờ, trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Qua hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Thì ra là thế. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, nắm đấm nắm chặt. Có lẽ là trong lòng còn có e ngại, này long hồn cũng không để lộ quá nhiều, nhưng chỉ theo lưu lại thông tin, liền suy đoán ra rất nhiều. Sự việc xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Chính như địa hoàng lưu lại an hồn kinh thuật, trên thế giới này có cửu thiên, dưới có cửu u, ở giữa thì là đại thiên thế giới. Cửu thiên chính như bản đồ sao chỉ rõ, có trung ương quân thiên, phương đông trời xanh, đông bắc biến thiên, bắc phương huyền thiên, tây bắc u thiên, phương tây hạo thiên, tây nam chu thiên, nam phương viêm thiên, đông nam dương thiên. Mà cửu u thì là một mảnh ngu muội nơi, chỉ biết là có cửu trọng u minh, đại thiên thế giới sinh linh sau khi chết đều hồn vào u minh. Thiên có cửu thiên, cũng có chín tòa thiên đỉnh. Cửu phương thượng đế khống chế vạn giới, thần uy sông nghiêm. Bọn hắn này giới, vị trí là thuộc bắc phương huyền thiên quản hạt. Mà cửu u trong thì tương đối hỗn loạn, thế lực khắp nơi chiếm cứ, đại năng vô số, trên danh nghĩa quy chín tòa thiên đỉnh quản hạt. Đại thiên thế giới chính là cửu thiên cửu u cơ sở, thành tiên người hô mưa gọi gió, như tùy ý làm bậy liền sẽ phá hoại căn cơ. Cũng may thiên đỉnh quy củ sông nghiêm, vì thiên điều ràng buộc. Thiên điều đông đảo, nhưng quan trọng chính là không được tự mình tại thế gian hiện lộ pháp tướng, không được quấy nhiễu loạn phạm trần tục thế chi biến thiên, càng không được tùy ý bước vào phản thế. Đơn giản mà nói, một khi thành tiên liền tiên nhân lưỡng cách. Tất nhiên, đây cũng không phải là nhằm vào tất cả thế giới. Chỉ có ngưng tụ thần đạo, có thể địa khí thanh tĩnh, có năm chủng chủng tộc đắc khí vận, phồn diễn sinh sống người, mới vào thiên đỉnh tạo sách, bị thiên điều bảo hộ. Như như thượng cổ man hoang bình thường, vạn tộc tranh nhau phát sáng, địa khí bạo liệt, tiên thần liền có thể tùy ý không khớp, tiến hành giáo hóa. Độc bộ thành tiên nói trắng ra, chính là tranh địa bàn. Thiên địa vạn linh có năm chủng phân chia, thành tiên người cũng không chỉ nhân tộc, nhưng có thượng đế trấn áp, có can đảm trái với thiên điều người, liền sẽ phái ra thần binh trên trời rơi xuống trấn áp. Lại thêm cửu thiên cửu u minh ngông, linh vật hơn xa tại phàm tục, bởi vậy mới không còn thiên địa đại loạn. Giới này thần đạo phá toái, nhân tộc khí vận suy kiệt, tiếp qua 3 năm, liền sẽ từ phía trên đỉnh danh sách bên trong biến mất, triệt để chết che chở. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng biết cửu u quỷ quốc lai lịch. Thời đại thượng cổ, nhân hoàng lập thần đạo, có thể giới này được vào thiên đỉnh danh sách, từ đó nhân đạo phồn thịnh, thành lập được một thống ngự tứ hải cường đại vương triều, tên là Triều. Chính là tiên tâm ý. Hướng chính là tiên nhân đời sau chính thống, nhưng nguyên nhân chính là như thế, giới này thì thiên nhân lưỡng cách. Đời sau mặc dù giữ lại truyền thừa cùng tam giới bí ẩn, nhưng dần dần mục nát sa đoạn, thành tiên người càng ngày càng ít. Hướng cao tầng thành trên lục địa thần tiên, xem phàm nhân như sâu kiến, tùy ý huyết luyện cung tế, kéo dài sức sống, giống như tà thần. Bọn hắn xem thiên địa vạn linh là đồ chơi, nhưng lại cẩn thủ thiên quy. Cuối cùng, có thượng cổ nhân tộc tiên dân tiên nhân nhìn không được, âm thầm thi thủ đoạn, nhường xích nguyên tử được cơ duyên, lại dụ dỗ. Hướng tiên nhân xúc phạm thiên quy, dẫn tiên đình phái binh đem nó phong ấn. Từ đó, xích nguyên tử lập đại chu, hào xích đế. Vì phòng ngừa, hướng sự tình tái diễn, mới quyết định cổ chu lễ hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ, đỡ phải chính mình đời sau biến thành tà ma. Thế sự xoay bẩn, dần dần diễn biến thành như vậy. Cửu U quý quốc mới là nhân hoàng chính thống, bọn hắn tự nhiên không cam tâm, lại tại hướng tiên nhân tương trợ dưới trọng quân tới. Lần này hai bên đều đánh ra chân hỏa, xúc phạm thiên điều người vô số kể, rất nhiều man hoang tiên dân tiên nhân đều bị chấn sát. Đầu này long hồn cũng là bởi vì tới cứu đệ tử xích nguyên tử, bởi vậy xúc phạm thiên điều bị chấn áp ở nơi này. Khả Nguyên Sơn bên ấy thì chấn áp một tôn thừa cơ làm loạn giới này thiên ma. Biết tiền căn hậu quả, Vương Huyền sắc mặt trở nên ông trầm, nguyên lai là nội loạn, bọn hắn làm như thế, chẳng lẽ không sợ thiên quy xử trí? Long hồn lắc đầu nói, vô dụng, tất cả vui lòng giúp các ngươi tiên nhân đều chết rồi, bọn hắn còn có hướng cổ tiên, thậm chí còn đầu phục U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Tên kia, ta có thể không thể chơi vào. Các ngươi, không có một tia cơ hội. Chương 485, Chân Long Truyền Diệu Pháp, sức sống bẹn bẹn nhất tuyến. 1. Chương 485, Chân Long Truyền Diệu Pháp, sức sống bẹn bẹn nhất tuyến. 1. Nghe xong long hồn kể ra, Vương Huyền lâm vào trầm mặc. Hắn hiểu rõ, đối phương cũng không lừa gạt mình. Thuấn hồ làm xích đế chi sư, giúp người tộc lập đại chu, nghịch thiên cải mệnh, các loại nhân quả dây dưa, còn bởi vậy khốn tại vạn long quật. Cho dù trong đó có bất công, cũng cùng tình hình thực tế chênh lệch không xa. Nghĩ được như vậy, hắn trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi: ta giới nhân hoàng đâu? Thì đứng ở cửu lũ quỷ quốc một bên. Này, bản vương cũng không biết. Long hồn lắc đầu nói: năng lực lập thần đạo, tại thiên đình lục xét người, đa số đại thần thông hạng người, hoặc vào thiên đình nhậm chức, hoặc đi khắp tam giới tìm kiếm đại đạo. Cái này đại năng, bế quan một lần chính là ngàn năm, tam giới minh ngông, quay đầu lại người rất ít, hay là tiêu tán ở thiên địa. Nếu ngươi giới có người hoàng che chở uy chấn, cho dù tiên phàm cách biệt, hướng làm sao về phần gây người người oán trách? Còn có giúp đỡ các ngươi những kia cổ tiên, nguyên bản chính là địa hoàng thủ hạ, mà địa hoàng có nghe đồn là xông vào cửu u, cùng lưu đổ giới này đại ma đồng quy vu tận. Về phần ngươi giới thiên hoàng, nghe nói qua người càng ít, rốt cuộc đại thiên vạn giới có đại cơ duyên đại trí tuệ người vô số kể. Nói xong, có chút căm tức nói, bản vương cũng là chúng rồi mà tính, trong hồ bôi nhận lấy xích nguyên tử làm đồ đệ, không cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Vương Huyền sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, sau đó đột nhiên mở miệng nói, nếu ta và mau chóng nhất thống nhân tộc, trọng lập thần đạo, có thể hay không né qua kiếp nạn này?
Khó.
Long Hồn lắc đầu nói, trước kia thần đạo, Cửu U Quỷ Quốc mới là chính thống, Thiên Đình Lục Sách cũng là bọn hắn, trừ phi ngươi có năng lực đem thần đàn cấp tới. Cửu U Quỷ Quốc chính là bị phong tại một tòa trong động thiên, động thiên chính là tam giới chi khe hở, bọn hắn vị trí động thiên tới gần Cửu U, nhục thể phàm thai cả ngày sống không bằng chết, dứt khoát liền bái nhập U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng. Nay U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, cho dù trong Cửu U, cũng là ngon nhân, bản vương mặc dù không biết hắn vì sao đối với cái này giới si mê, nhưng hiểu rõ tuyệt đối không thể chơi vào. Vương Huyền lông mày nhíu chặt, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là nhát gan loại người sợ phiền phức, nhưng trong đó nhân quả chi phức tạp, ngay cả chân tiên thì tử thương vô số, căn bản không phải hắn có thể ứng phó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ được như vậy, hắn trầm giọng nói, việc đã đến nước này, không biết tiền bối có thể lộ ra tôn hiệu, lại cần tại hạ làm cái gì. Này Lọn Long Hồn khẽ ngẩng đầu, bản vương là Bắc Phương Huyền Tiên Tấn Tiêu Hà Long Vương, Già Mạc La. Về phần muốn ngươi làm cái gì thì rất đơn giản. Bản vương truyền cho ngươi một môn tu luyện tinh sát pháp quyết, mau chóng đem nó tu luyện viên mãn, cho ta mượn một chút tinh sát lực lượng. Vương Huyền trong lòng nhắc tới cảnh giác, tiền bối muốn làm gì? Long Vương Già Mạc La trầm giọng nói, việc này ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết rằng, đại kiếp giáng lâm thời điểm, chỉ có bản vương có thể hộ ngươi rời khỏi giới này. Vương Huyền trong mắt khẽ động, mang nhiều mấy người có thể hay không? Long Vương Già Mạc La tựa hồ có chút mất hứng, ngươi tiểu tử này thực sự là lòng tham, so với ta Đổ Nhi Xích Nguyên Tử kém nhiều, muốn dẫn mấy người? Vương Huyền trong lòng tính toán, ba, năm, vạn người đi. Không thể nào. Long Vương Già Mạc La khí cấp bại phôi nói, đây chính là trộm. Tóm lại, chỉ có thể mang đi ba người, lại nói nhảm, việc này liền không nói. Vương Huyền thấy thế, liền biết việc này không có đơn giản như vậy, thế là gật đầu nói, thành giao. Còn xin tiền bối ban thưởng pháp. Long Vương Già Mạc La lúc này mới tâm trạng chuyển tốt, trong lục giáp thần tượng xoay quanh một vòng, lưu lại một điểm thần niệm. Vương Huyền vì tâm thần cảm ứng, trong đầu ông được một tiếng, trước mặt một mảnh đen kịt, sau đó xuất hiện tinh đầu đầy trời. Hắn đúng thứ này cũng không lạ lắm, chính là quan tưởng đồ. Càng là cao thâm truyền thừa pháp môn, càng khó vì dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có vì thần niệm khắc lục quan tưởng đồ mới có thể truyền xuống. Hắn ngưng tâm tĩnh khí, vì tâm thần chìm vào này bản đồ sao bên trong, không biết qua bao lâu, thiên đạo thôi diễn bản trên thỉnh lĩnh xuất hiện một môn pháp quyết, sát tinh chú. Nếu như nói chư tinh bảo cáo là hấp thụ lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời 7 trận chi pháp, kia sát tinh chú chính là thật sự vận dụng tinh lực pháp môn. Chẳng qua, nhưng không nghĩ tựa bên trong huyền diệu. Vương Huyền chậm rãi mở mắt, hơi hơi nghi hoặc một chút cùng thất vọng. Chẳng lẽ lại là cái này tiên pháp? Long Vương Giả Mạc La xem xét liền biết Vương Huyền suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, chớ có lòng tham. Cần hiểu rõ pháp vô số, cho dù có trung linh tú trời đất chi tài, cũng không có khả năng chi kỳ tất cả, chỉ có chuyên tâm một đạo mới có thể dũng mãnh tinh tiến, bằng không ngay cả thành tiên cũng làm không được. Bản vương tinh nghiên lôi hỏa chi pháp, này tinh thần pháp môn tuy tốt, lại không phải ta chi đạo, bởi vậy chỉ biết là cái này. Này sát tinh chú mặc dù đơn giản, lại lưu truyền rất rộng, là ngàn vạn tinh pháp chi cơ, cao thâm tiên pháp ngươi như nhìn thấy, chỉ sợ ngay lập tức hội thần hồn tan vỡ. Vương Huyền nghe vậy trong lòng run lên, nghiêm mặt nói, đà tạ tiền bối. Đây là tiến lên người kinh nghiệm lời tuyên bố. Chính như Long Vương nói, sở học của hắn hữu tạm, mặc dù năng lực mau chóng đề cao chiến lực, nhưng nếu muốn đi được càng xa, đột phá tiên phàm có khác, nhất định phải đem tự thân lực lượng đi vu tổ tinh, sở trường một đạo. Dường như Sơn Hải thư viện con cháu muốn tìm được tự thân bản kinh. Truyền pháp sau đó, Long Vương Già Mạc La giọng nói cũng biến thành ngưng trọng, thiên uy sông nghiêm, chính là một kiện thiên đỉnh trọng bảo, xúc phạm thiên điều người, liền sẽ hiện hiện khí tức, đầu tiên là thiên lôi banh đỉnh, âm hỏa đốt người, quát phong nhập thể, cho dù khiên qua tầm hai, cũng sẽ có thiên binh giáng lâm đuổi bắt. Ta mặc dù mưu lợi báo cho biết người việc này, nhưng nếu ra ngoài lung tung trực dương, ngay lập tức sẽ có thiên phạt, nếu ta không có đoán sai, cho dù U Minh Lưu Ly Thánh Tôn phái người tới quấy rối, cũng sẽ bố trí cấm chế, đỡ phải sự việc làm lớn chuyện tai họa tự thân. Chẳng thể trách. Vương Huyền lập tức nhớ ra yêu ma kia Chu Xà Bạch kết cục. Cửu Khúc Thiên Hà, bờ bắc bên cạnh. Chương 485, Chân Long truyền diệu pháp, sức sống mẹn mẹn nhất tuyến, 2, chương 485, Chân Long truyền diệu pháp, sức sống mẹn mẹn nhất tuyến, 2. Hắc Long Huyền Giác vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, trên đầu treo lên tiên phủ, trong miệng ngậm chập long châu, lưu manh ngủ say. Bốn phía quân trận đều đã tản ra, Vương Huyền áo choàng phần phật bay múa, một thân một mình mang theo vô cực động hư cốt đao hướng hắn đi đến. Cốt đao bên trên, long văn lấp loé. Tựa hồ là dự cảm đến nguy hiểm, đầu này to lớn hắc long móng vuốt khẽ động, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, bầu trời mây đen hội tụ. Cốt nhận bên trên, Long Vương Già Mạc La tràn đầy oán hận, này Huyền Giác, trước kia chẳng qua là một xà yêu, từ nhỏ làm bạn xích nguyên tử, bị ta ban thưởng tinh huyết thoát thai hoàn cốt, cho Đổ Nhi hộ pháp, sau đó tức thì bị tôn làm đại chu thần hộ pháp long, thưởng thụ bạn dân cung cấp nuôi dưỡng. Trương đại kiếp, Huyền Giác cách chân tiên chỉ thiếu chút nữa, e ngại phía dưới đầu hàng địch, bản vương rất nhiều chân tiên hảo hữu, ái đồ xích nguyên tử đều là bởi vì mà chết. Ta bây giờ giết hắn, tất bị thiên điều xử phạt, âm hỏa đốt người, lại khó rời khỏi vạn long quật, ngươi như muốn mạng sống, liền tại trong 3 năm đem sắc tinh chú tu được viên mãn, tới trước tìm bản vương. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Dứt lời, Vương Huyền trong tay cốt nhận đột nhiên ong ong rung động, ngay cả hắn đều khó mà cầm, sau đó thất thải long văn lấp lánh. Nghỉ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mặt một đạo lôi hỏa hiện lên, kia to lớn hắc long cái chán lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó liền hết rồi khí tức. Vương Huyền âm nhãn quan hồn, thấy được rõ ràng. Huyền Giác đã tu thành dương thần, ba hồn bảy vía quy nhất, chẳng qua bị kia tiên phủ phong ấn, tồn tại ở trong óc. nhưng Long Vương giả Mạc La đầy chỉ là một tia điểm hồn gia trì, liền khiến cho Dương Thần phá thoái, triệt để tiêu tán. Tất nhiên, Long Vương điểm hồn cũng theo đó tàn đi. Hô, theo yêu Long Huyền giác bỏ mình, giá tại trán của hắn tấm kia cực đại tiên phủ, thì ánh lửa hừng hực, hóa thành cho bụi. Vương Huyền cũng không kỳ lạ. Trên đường hắn đã tòng Long Vương trong miệng biết được, ngày này đỉnh tiên phủ chính là nhằm vào cá thể biến thành, cùng thân hồn liên làm một thể, hồn tán thì phù diệt. Kia Vu tộc tộc trưởng Vu Trì đoán chừng là nghe Ngụy U Đế chuyện ma quỷ, phóng thích yêu long, trộm cắp tiên phủ, lại không biết bảo vật này tác dụng duy nhất chính là trấn áp Huyền giác. Do lớn, do lớn. Thấy tàn sát bừa bãi một phương yêu long bỏ mình, chung quanh quân sĩ lập tức giơ lên binh khí reo hò, không ít người cũng nhẹ nhàng thở ra. Phèn tọa tàn sủ. Càn Long quân binh sĩ mừng rỡ như điên, có rồi này yêu long chi thì, tăng thêm đã vận chuyển về Vĩnh An Xích quân, tuần thiên quân liền sẽ thêm nữa hai chiếc bảo thuyền. Đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Vương Huyền lại tâm trạng nặng nề. Này yêu long Huyền giác đã là điệu tiên chi đỉnh, khoảng cách chân tiên chỉ thiếu chút nữa, Quảng Nguyên chân quân đến rồi cũng sẽ bị xé nát, nhưng lại bị Long Vương giả Mạc La một tia điểm hồn giết. Quả thực là thiên địa khác biệt. Nhưng cho dù mạnh mẽ như vậy Long Vương, nghe được U Minh Lưu Ly Thánh tôn tên, thì gọi thẳng không thể chơi bảo. Hướng hổ cửu lũ quỷ quốc còn có, hướng cổ tiên tồn tại. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền quay đầu nhìn về phía phương nam, trong mắt sát cơ lắm liệt. Hắn cũng không là xem thường bỏ của người. Theo Long Vương giả Mạc La nói, đại kiếp giáng lâm tiền đề chính là thiên đình danh sách biến mất, bọn hắn bây giờ chỉ có một cơ hội, chính là tại trong 3 năm nhất thống nhân tộc, đồng thời theo cửu lũ quỷ quốc trong tay cướp được đại biểu thần đạo chính thống chi bảo, hoặc là trọng chỉnh thần đạo, đăng ký thiên đình danh sách. Chuyện về sau, hiện tại còn không có đầu mối, nhưng nhất thống nhân tộc lại là cấp bách. Yêu Long bị trảm, đại quân Nam Độ, cửu khúc thiên hà chi chiến, trong thời gian ngắn liền chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, đại ngôn triều đình phân chấn, dân tâm cổ vũ. Trước đó bởi vì quân phủ cải chế, giá hàng lên nhanh tạo thành náo động, dường như trong nháy mắt biến mất. Thần đô, Thái tử Độc Cô Hy lệnh Thái Nhất giáo cùng Địa Hoàng giáo cộng đồng cử hành đại điện, cung tế cửu khúc thiên hà thương vong bách tính cùng đông đảo quân sĩ. Một ngày này, thiên địa đồng bi, vong hồn gào thét. Yêu Long Huyền giác thủ cấp cố ý bị vận chuyển về Thần đô triển lãm một vòng, vì cảm thấy an ủi vong hồn, Thần đô bách tính đều chen chúc mà tới quan sát. Vương Huyền thanh danh càng phát ra vang dội, chỉ là từ danh vọng tấn cấp có người nói, thiên điêu về sau liền không còn có biến hóa. Bắc Cương băng tuyết trường thành, sát trời ngu muội, gió lạnh phi tuyết gào thét. Nơi đây rét căm căm lâm liệt, nước đóng thành băng, băng tuyết trường thành chính là mượn nhờ tiểu này đặc tính bố trí trận pháp, mỗi ngày vì tuyết thủy đổ vào, đông kết sau cùng địa khí tương liên, giống thép tinh. Nay tương tự đại ngụy trong năm liền đã xây dựng, ngàn năm qua đã có đếm cao trăm trượng, giống như cao ngất dãy núi, vốn lượn tụ lại. Trên tường thành, cách mỗi năm dặm liền thiết tròi canh chú quân. Trường rét lạnh đêm, vẫn luôn ánh lửa thông minh. Dưới tường thành, chính là từng tòa rộng rãi quân doanh, cự thú bảo hiếu, chống quân chấn động, sát khí hội tụ trên không trung hình thành áp giữ, cùng kỳ, Tất Phương và Chu Yếm phát tướng. Giống như hung thú nằm ở trường thành phía trên, oai phong nghiêm nghị. Tốt. Nguyên soái Đồ Tô Liệt cười ha ha một tiếng. Lần này đại thắng, thật chứ sảng khoái, chiến cuộc thay đổi, nam chinh sự tình định vậy. Chu Yếm quân đoàn thần viên đại nguyên soái vệ vô kỵ cũng là tóc trắng xóa lao xoái, hắn nhìn về phía Đồ Tô Liệt, nghiêm mặt nói, Đồ Tô Minh, chúng ta trong chỉ có ngươi có cơ hội đột phá địa tiên. Lần này Quảng Nguyên chân quân không tại, Ngụy U Đế và Tà Ma thừa cơ quấy phá, nói không chừng tương lai còn sẽ có địa tiên xuất thế, ngươi nếu có thể đột phá, vừa vặn tiến về tương trợ. Vệ lao đệ nói đúng, lão phu hôm nay liền bế tử quan. Đồ Tô Liệt dứt lời, chằm chằm vào mênh mông băng nguyên ánh mắt bén nhọn, nếu không phải những thứ này man tộc quấy rối, nhân tộc làm sao nên nội sụp đổ đến nay, tương lai tuần thiên quân như thành, nhất định phải bọn hắn để mắt. Bên cạnh, thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc, tân nhiệm Tất Phương quân nguyên soái Trần Hòa Vũ, một sắc mặt bình tĩnh, một ánh mắt bó ngạo, đều thần sắc nghiêm nghị chằm chằm vào phương xa Vĩnh Dạ băng nguyên. Vệ vô kỵ sau khi thấy, trong lòng thở dài, mấy người đều là binh gia chi tài, nhưng lại khốn tại nơi đây. Như thao thiết quân nhất thống Nam Bắc, lại có tuần thiên quân thành lập, nhân tộc tiềm lực mới có thể bị triệt để phóng thích, cũng không biết tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào. Chương 486, địa tiên liên tiếp hiện, Tào Uyên thi độc kế. Chương 486, địa tiên liên tiếp hiện, Tào Uyên thi độc kế. Ầm ầm, lôi vân cuộn cuộn, mưa to mưa như chút nước. Trung thổ đại lục vốn là thủy khí dồi dào, lại đại thử vừa qua khỏi không lâu, Nam Tấn các nơi động một tí mưa to gió lớn, cực kỳ giống bây giờ tình thế. Giang Châu phủ thành, Giang Lâm, nơi này là điển hình phương Nam trọng trấn, dựa vào núi, ở cạnh sông, ma đầu to lớn, trên núi trải rộng tường trắng ngói đen đình viện, tinh xảo lâm biên, dưới núi vận hà rộng lớn, ngàn thuyền trăm tàu hội tụ. Nguyên bản nơi đây thương mậu phồn hoa, mỗi đến ban đêm, đèn lồng tựa như đầy sao lấp lóe, mỗi cái nhà cao cửa rộng cũng có gánh hát biểu diễn, lớn nhỏ thanh lâu náo nhiệt không ngừng, sáo trúc êm tai. Đại Ngụy tan vỡ về sau, phương Bắc chiến loạn không ngừng, phương Nam lại bởi vì Nam Tấn trước giờ lập triều, mỗi cái danh gia vọng tộc còn tại hưởng thụ ngàn năm phồn hoa. Mà bây giờ, trong thành bầu không khí lại dị thường căng thẳng. Từng đội binh sĩ giơ bó đuốc tại phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, trong bóng tối có cao thủ nhảy vọt lao nhanh, trong thành các nơi đều có yêu thú đứng ở mái cong đi ủi phía trên, cảnh giác quan sát bốn phía. Giang Châu hướng bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, chính là Nhạn Truy Lĩnh. Bây giờ thao thiết quân đoàn gần 300 vạn đại quân sầm lớn, tự nhiên là lòng người bàng hoàng, mỗi đêm đều muốn coi chừng có mật thám chui vào. Giang Châu ngàn năm thế gia chính là Triệu gia, am hiểu linh thực bí pháp, tự đại ngụy trung kỳ liền chiếm cư ở đây, thực lực hùng hậu. Thao thiết quân đột phá cửu khúc thiên hà thông tin truyền đến, Triệu gia lão tổ liền mệnh lệnh điều vận tất cả Giang Châu lương thảo, đồng thời cấm đi lại ban đêm, dọc theo đường kiểm tra, bất luận kẻ nào không được tự mình cung cấp. Tất nhiên, trong thành phú thương phú hộ, thế gia đại tộc, sớm đã thông qua các loại quan hệ đi thuyền rời khỏi, một thuyền thuyền linh tại châu đáo ra bên ngoài vận. Chỉ có bách tính bị chụp tại trong thành, trăm nghề ngừng, nam nữ già trẻ đều phục lao dịch tu thành tường, lo lắng hãi hùng. Mà vùng ven sông Lâm Thành bờ sông và bên ngoài sông núi, sớm đã dựng lên từng tòa quân bảo, các nơi tới trước trợ giúp binh đoàn chiếm cứ, kết thành đại trận nghiêm phòng tử thủ. Thứ sử phủ nha nội, đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng. Giang Châu thứ sử Nguyên Tuân và Triệu gia lão tổ Triệu Thừa Sư, trước kia cũng coi là Giang Châu hai to mặt lớn, mà bây giờ lại chỉ ngồi ở đường dưới. Công đường, một tên mặt đỏ nam tử ngồi ngay ngắn, một thân hỏa kỳ lần sơn văn giáp, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức vừa manh trầm trọng, tựa như núi cao. Hắn gợn sóng thoáng nhìn, "Triệu huynh, lương thảo chuẩn bị làm sao?" Triệu gia lão tổ Triệu Thừa Sư cung kính chắp tay nói, "Tào huynh yên tâm, Giang Châu cảnh nội lương thảo đã toàn bộ vận đến, theo Tào huynh vườn không nhà chống kế sách, tiến quân 3 triệu nhân mã, ven đường không có bất luận cái gì lương thảo bổ sung." Không khỏi hắn cẩn thận. Công đường người tên là Tào Uyên, chính là chủ nhà họ Tào. Tào gia nguyên bản là đại ngụy thập đại nguyên soái, võ long đại nguyên soái Tào Quảng sau đó tránh thoát một kiếp sau dần dần cường thịnh, chính là nam tấn đỉnh cấp thế gia, nội tình sâu không lường được. Tào Uyên nhiều năm trước thì bế quan, lần này bất ngờ nghe tin dữ, đột nhiên sau khi xuất quan, tóc trắng biến thành đen, tự mình tiếp trưởng Giang Châu phòng ngự. Trong lòng mọi người suy đoán, hắn đã đột phá địa tiên. Đúng lúc này, một tên người mặc quan phục lão già đứng dậy chắp tay nói, "Tào tiền bối vườn không nhà chống kế sách rất hay, lão phu lúc gần đi hoàng thượng bàn giao, Giang Lâm là thủy lục yếu đạo, như yến quân công phá nơi đây, liền có thể mượn thủy vong nối thẳng các châu, bởi vậy Giang Lâm rừng không còn gì để mất." Một lời nói xong, trong đường bầu không khí lạnh canh. Mọi người đều sắc mặt bình tĩnh, phản phất không nghe được. Có người trong lòng cười lạnh, hoàng tộc Tần thị sớm đã thất thế, đang ngồi thế ra cái nào sẽ bán hắn mặt mũi, này hoàng tộc đặc sứ quả thực là tự rước lấy nhục. Tào Uyên thì sắc mặt lạnh đạm, nghe nói phóng yêu long kế sách chính là Ngụy Vũ đế kia tà ma quay phá, người đi đâu? Đang khi nói chuyện, trong mắt đã có sát ý thám tử truyền đến thông tin, hắn coi trọng nhất tử tôn Tào Phá Thành đánh một trận chết, hạ hầu gia đã diệt, tiến quân vốn là đại địch, còn lại lửa giận tự nhiên toàn bộ trên người Ngụy Vũ đế. Tào gia thế hệ đem cửa, nếu không phải những người này làm sàng làm bậy, tự cho là đúng, vì Tào Phá Thành ổn thỏa tính tình, làm sao thân hãm tự kiếp? Lão giả sắc mặt lúng túng, Tào tiền bối nói đùa, kia tà ma cùng hoàng tộc không có một chút quan hệ, triều đình đã hạ lệnh truy nã, nhưng cũng không tìm thấy đối phương hành tung. Hừ. Bên cạnh một tên nam tử mày kiếm hừ lạnh một tiếng, không biết nói chuyện thì cút sang một bên. Dứt lời thì không thèm để ý lão giả nét mặt, đứng dậy chắp tay nói, "Tào tiền bối, ta đạm đại gia ngày mai liền có thể đem thông thiên kiếm trận chuyển đến, chuyên môn khắc chế Vương Huyền tuần tiên bảo thuyền, nhưng dưới mắt tiến quân sĩ khí chính long, không biết chúng ta phải dùng gì phối hợp tác chiến đúng." Tào Uyên trầm giọng nói, "Như thế nào phá địch, bản tọa tự có quyết đoán, chư vị chỉ cần gắt gao giữ vững Giang Lâm lập tức." Lời này vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiến quân thế lớn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tào Uyên phải như thế nào phá địch. Chẳng qua đối phương trăm năm trước liền đã là trong quân đại soái, từng liên tiếp bại đại yến cả biển cọ mạn đồ, tất nhiên là có hậu thủ. Đúng lúc này, Tào Uyên đột nhiên lặng lẽ nhìn về phía đường bên ngoài, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phản đồ cũng dám hiện thân. Dứt lời, con ngón búng ra. Ông. Mọi người trong đầu một hồi vang mình, tựa như thần trung mộ cổ. Đường bên ngoài, mưa đêm như màn, khói trắng bốc lên, một con hạc giấy chợt phát hiện thân, phóng lên tận trời muốn trốn xa. Có thích khách, là Huyền Nguyên giáo đồ thuật. Trong đường mọi người nhất thời nổi giận đùng đùng. Nơi này chính là quân nghị trọng địa, ngoài thành có quân trận thủ hộ, thành nội bố trí trận pháp, không ngờ rằng hay là bị người trộm tới gần. Lê Tẩm hơn hay là Huyền Nguyên giáo trung nhân, chạy không được. Tào Uyên ánh mắt lạnh băng, rũ trảo ngưng tụ, đường bên trong lập tức cuồng phong gào thét, đột nhiên sinh ra một cỗ khủng bố hấp lực, trong nháy mắt đem hạt giấy giữ chặt, không ngừng lùi lại. Hô, hạt giấy nổi lên ánh lửa, sau đó khói xanh lượn lờ, hiện ra một tên kim đồng đạo nhân quang ảnh, chính là Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh. Tào Uyên trầm giọng nói, tán loạn bại quân bên trong truyền đến thông tin, ta lại phái người tiến về Diệu Nguyên Sơn cùng Công Dương gia sơn thành, liền biết các ngươi đã làm phản. Nói xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là ký thần ngự vật chi pháp, Cảnh Minh giáo chủ không ngờ đột phá địa tiên. Cái gì? Trong đường mọi người nhất thời kinh ngạc. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh sắc mặt bình tĩnh, làm cái đạo lễ, may mắn mà thôi, Tào thí chủ sao lại không phải đấy? Tào Uyên ánh mắt ngưng lại, thần sắc trở nên hòa hoãn, Cảnh Minh giáo chủ đã thành địa tiên, có thể làm ta Nam Tấn quốc sư, Huyền Nguyên giáo trọng trưởng thần đạo, dị vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm sao? Trong đường mọi người sau khi nghe xong thì không ngoài ý muốn. Bây giờ đại chiến sắp đến, mỗi một danh địa tiên đô có thể trấn áp khí vận, điều kiện gì đều tốt đảm. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh ánh mắt bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Tào Uyên còn không hết hy vọng, tiếp tục khuyên nhủ, đại yến đã có quả nguyên, giáo chủ cho dù đầu nhập vào thì khó được trọng dụng, làm gì chịu làm kẻ dưới. Huyền Nguyên giáo chủ Cảnh Minh cuối cùng mở miệng, thở dài, lão đạo hổ thẹn, vốn không muốn cùng chư vị gặp mặt, nhưng có chuyện lại như nghẹn ở cổ họng. Tào soái vườn không nhà trống, dưới mắt tất cả Giang Châu bách tính nạn đói khắp nơi trên đất, là muốn dùng bọn hắn kéo sổ yến quân sao? Tào Uyên ánh mắt trở nên lạnh, không biết thời thế. Hắn cũng không giống như hỏa đấu quân chủ soái Tần Phi hùng không quả quyết. Thao thiết đại quân 300 vạn chi chúng, tăng thêm bại quân 80 vạn, Giang Châu gần ngàn vạn trăm họ, lương thảo tiêu hao chính là một con số khủng bố. Yến thái tử độc cô hy lập nhân hoàng ý chí, các nơi đều biết, Nam Tấn trong dân chúng cũng không ít đung đưa không ngừng, chớ nói chi là các nơi phản loạn bạo dân. Hắn này chính là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Như đại yến không cứu bách tính, vậy liền mất đại nghĩa dân tâm, lại thêm dầu vào lửa một cái, liền có thể hủy đi trước đó ngưng tụ lại thế. Như yến quân cứu viện bách tính, như vậy hắn trước đó phái ra, tiềm ẩn tại trong dân chúng mà thám, rồi sẽ thừa cơ phát động, gây ra hỗn loạn. Tất nhiên, quan trọng nhất còn có một chút. Tiến quân muốn cứu Việt Minh, tăng thêm 300 vạn đại quân, 80 vạn phản quân, mỗi ngày cần thiết lương thảo chỉ có thể theo cảnh nội vận chuyển, tiêu hao đại yến quốc lực đồng thời, cũng sẽ bộc lộ ra nhược điểm lớn nhất, cửu khúc thiên hạ vận chuyển tuyến. Đó mới là hắn mục đích chỗ. Tất nhiên, việc này chỉ chôn ở trong lòng, đến lúc đó chuẩn bị ở sau vừa ra, liền có thể lệnh yến quân Nam Trinh hóa thành bọt nước. Cảnh Minh khẽ lắc đầu, trên chiến trường tuy nói không câu nệ thủ đoạn, nhưng Tào Soái cử động lần này hao tổn thế nhưng nhân tộc ta khí vận, lao đạo si ngu, không dám gật bừa. Tào Soái tất nhiên thành tựu địa thiên, biết được số trời đã biến. Số trời? Tào Huyên cười gần nói, thiên tâm không đủ sợ, số trời thì đơn thuần nói bậy, lại nói đại yến rất nhiều thế gia, sao lại buông tha chúng ta? Dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt bát quái kính, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có tấm lụa bạch quang chiếu hướng Cảnh Minh. Tang hồn âm dương kính. Cảnh Minh sắc mặt đại biến, kim quang lóe lên liền trong nháy mắt biến mất, khó khăn lắm tránh thoát bát quái kính bạch quang. Trong đường mọi người nhìn về phía kia bát quái kính, trong mắt đều là e ngại. Tào gia trừ ra kế thừa võ long đại nguyên soái Tào Quảng Bình ra pháp môn, còn cướp bóc pháp mạch bí thuật, thăm dò bí cảnh di tích trong tộc nội tỉnh thâm hậu. Này tang hồn âm dương kính chính là theo một chỗ cổ chu di tích tìm thấy pháp bảo, đại ngụy náo động lúc Tào gia mượn hắn chém giết vô số cao thủ, không nghĩ tới hôm nay lần nữa hiện thế. Tào Huyên đã là điệu tiên tu vi, nhờ vào đó bảo hung uy, đại yến trừ phi phái ra Quảng Nguyên chân quân, nhưng Tào Huyên hết lần này tới lần khác còn có binh gia truyền thừa, tin cậy trộn lẫn trận chi pháp, điều khiển quân trận sát khí. Nghĩ được như vậy, mọi người nhất thời lòng tin tăng nhiều. Rào rào, mưa to mưa như chút nước, lũ ống tàn sát bừa bãi, quan đạo vũng bùn một mảnh. Bên cạnh quan đạo, một tòa vứt bỏ tứ hải khách sạn bên trong, ánh đến tối tăm, mùi khó ngửi, chật ních rồi lít nha lít nhít tránh mưa bất tính. Bọn hắn chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù, phần lớn là người già trẻ em, từng cái xanh xao vàng gọn, môi tái nhợt, ánh mắt tan rã. A mẹ, ta đói. Tiểu nữ hài hưu khí vô lực khóc ròng nói. Một tên nông phụ liền tranh thủ nữ hài ôm chặt, che miệng thấp giọng nói, ngoan nàng, tại nhẫn hai ngày, đến lúc đó chúng ta thì có ăn. Nói xong, ánh mắt sợ hãi nhìn một phía. Nam Tấn đất lành sẽ rất ít có nạn đói, nhưng có chút chuyện xưa cùng phương xa truyền thuyết nhưng thủy chung ghi tạc trong lòng. Mấy chục năm trước thiên hạ đại hạn, huyết ý ỉa đạo xuất hiện. Nàng thế nhưng hiểu rõ, người tại đói khát lúc lại làm ra cái gì. Bên cạnh một lão giả thở dài, nhịn một chút đi, chúng ta bách tính bản như heo cậu, chiến loạn cùng nhau, càng là hơn loạn ly, nghe người ta nói yến quân sẽ cho lương thực, chúng ta đi xem, như được, chính là đường sống. Hừ. Một tên mặt mũi tràn đầy hung tướng hán tử hừ lạnh nói, ta nhìn xem cũng là phí sức. Thiên hạ này nào có không ăn thịt cậu, thế đạo này, chỉ có tâm ngoan mới sống nổi, còn không bằng vào rừng làm cướp. Lý ca nói rất đúng. Lúc này, liền có mấy tên hán tử đứng dậy đáp lại. Dân chúng đóng chặt miệng, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, một nữ tử sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không chịu được nổi, bình một tiếng ngã trên mặt đất, hết rồi khí tức. Hán tử ánh mắt thì trở nên quỷ dị, ta biết một môn bí pháp, có thể khiến mọi người sống sót. Chương 487, loạn thế người như cậu, Vương Huyền mời ra chiến, 1, chương 487, loạn thế người như cậu, Vương Huyền mời ra chiến, 1, sống sót. Hán tử lập tức thu hút tất cả mọi người chú ý, không ít bách tính sôi nổi ngẩng đầu, suy yếu mê man trong mắt phun lên vẻ chờ mong. Tựa như sắp chết khác người, nghe được nước suối tí tách. Sống sót, ai không muốn sống sót? Thịnh thế người dường như heo, loạn thế không bằng chó. Thế gia, hào cường, tham quan, ố lại, thành hồ sát thử. Cười tại bọn hắn trên đầu nhiều người, nhưng tốt xấu năng lực miễn cưỡng sống tạm. Nhưng này chiến loạn cùng nhau, mệnh cũng không phải là của mình. Dưới mắt Giang Châu toàn cảnh không có lương thực, rời thần đạo bình phục địa khí, thâm sơn khó mà trồng trọt, huống hồ cũng không kịp. Chẳng lẽ có cái gì chủng lương bí pháp? Nhìn mọi người ánh mắt, hán tử trầm giọng nói, pháp môn này gọi người đan thuật, không chỉ có thể sống sót, còn gân cốt cường kiện, tu thành dị thuật. Bí pháp này ta sẽ truyền cho mọi người. Nói xong, hán tử khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, chỉ hướng nữ tử kia thi thể, chư vị muốn làm bất quá chỉ là đem thịt này heo chia cắt mà ăn. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn lập tức lâm vào tĩnh mịch. Yêu nhân, tà tu, dân chúng cái nào còn không biết có chuyện gì vậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng rụt lại hướng lui về phía sau, đảo mắt liền lộ ra một mảnh đất trống. Hán tử thì không thèm để ý, tiếp tục nói, các ngươi sợ cái gì? Người tử hồn tán, cùng xúc vật cũng giống như nhau, lang chết đồng bạn cùng ăn, chẳng qua là sống sót. Cái gọi là lễ pháp nhân luân, chẳng qua các lao gia lập ra đây lừa gạt chúng ta, nô dịch chúng ta, để cho bọn hắn binh viên lớn ác, hào cường thế gia bẩn thỉu càng nhiều, bọn hắn cái nào lại gặp báo ứng? Hán tử tràn đầy hận ý, lại mang theo một tia mê hoặc. Bất chi bất giác, có cỗ ma quái mùi thối tại trong khách sạn lan tràn, tất cả bách tính hoảng sợ bên trong, lại không người phát hiện. Một số người dường như nhớ ra cái gì đó, trong mắt dần dần sung huyết, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ta đến. Một tên lao hán lảo đảo bò lên ra đây. Hắn đầy mắt oán độc, lệ rơi đầy mặt, lao hán ta cả đời cũng không gây chuyện thị phi, nhưng oa nhi bị trộm tới làm lính chế tử, con dâu cũng bị cho vay tiền bắt vào thanh lâu. Lao hán chỉ nghĩ nhiều một hơi, giết những kia xuất sinh. Dứt lời, lộ ra miệng đầy răng vàng khẻ, ôm lấy nữ thi cánh tay thì cắn. Bẹp bẹp, một cỗ quỷ dị tanh hôi bắt đầu tràn ngập. Cái này, đám người tựa như điên cuồng bình thường, lộn nhào nhào về phía cỗ kia nữ thi. Hán tử nhìn đây hết thảy, khoe miệng có hơi chết thiết. Đinh, du dương tiếng chuông vang lên, phản phất nắng sớm tảng sáng, chỉ một thoáng xua tan cỗ này quỷ quyệt điên cuồng bầu không khí. Không ít bách tính lập tức lấy lại tinh thần, hoa một tiếng nổ ra, lại liều mạng móc nhìn cổ họng mình, lại nhìn trên mặt đất, nào có cái gì nữa thi? Rõ ràng là một đoàn hình người thị thái thuế, chính chậm rãi nhúc đích. Ai? Hán tử lập tức căm tức, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt lóe quỷ dị ánh sáng màu đỏ, từ bên hông chậm rãi rút ra phối nhận. Chỉ thấy trong đêm mưa, một tên mang theo mũ rộng vành áo bào đen đạo nhân sải bước mà đến, tay trái nắm lấy linh đan, tay phải nắm đuốt ba tên chỉ nhân. Không giống nhau hán tử nói chuyện, liền đưa tay lắc một cái. Chỉ nhân nổ tung, trong khách sạn trong nháy mắt âm phong mãnh liệt. Địa hoàng giáo. Hán tử tê cả da đầu muốn đào tẩu, nhưng hai tay chợt xoay chuyển, hình như có hai cặp âm lãnh bàn tay đưa hắn bật lại, gắt gao nhấn trên mặt đất. Bên kia, trên xà nhà thì kích được một tiếng rớt xuống đoàn lông xù thứ gì đó, lại là con chó săn lớn hoàng díu, bốn chân co quắp, phun máu đen, hết rồi khí tức. Phong thái tuế, nhân đan thuật. Áo bào đen đạo nhân nhìn thấy trên đất cục thịt sắc mặt khó coi. Hắn đầu tiên là ném ra một đạo lá bùa, đem trên mặt đất cục thịt tiêu đến không còn một mảnh, mới quay về hoàng sợ bách tính ôn nhu nói, chư vị chớ hoàng sợ, vần đạo địa hoàng giáo đệ tử, ngoài 10 dặm liền có ta đại yến thiết liêu cháo, này mưa còn muốn mấy ngày mới ngừng, muốn mạng sống liền đi theo ta. Nghe được có liêu cháo, không ít người lập tức nước bọt chảy đầm địa, kia còn nhớ được sợ sệt, theo đạo nhân rời khỏi khách sạn. Cùng lúc đó, Giang Châu các nơi cũng đang phát sinh tương tự chuyện. Một tòa trong miếu đổ nát, ánh lửa hừng hực. Mấy tên y giáp rách dưới quân hán vây quanh một ngụm nồi lớn. Trong nồi đục than quay cuồng, mơ hồ năng lực nhìn thấy một nửa nhân viên. Oeng! Cửa miếu ầm vang nổ tung, một tên huyền điệu quân binh sĩ chấn động cánh lông vũ từ trời rơi xuống, sau khi thấy ánh mắt lạnh băng, trường thương lắc một cái, bay thẳng mà vào. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vảy ra. Bị lũ ống sông hủy trong sân thôn. Thổ địa miếu đã sớm bị lật đổ, một tên hán tử điên cuồng diễn thuyết, cổ động bách tính đi yến quân trong tay bạc lương. Phía dưới bó đuốc hừng hực, lít nha lít nhít đám người cơ sẹn sắt búa điên cuồng gào thét. Giờ phút này, cừu hận của bọn họ đã toàn bộ chuyển hướng yến quân. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Mấy cái toàn thân khải giáp thân ảnh phá đất mà lên, đầu tiên là một đao đem hán tử kia ném lăn, sau đó trầm giọng nói, chúng ta là thao thiết cấn long quân, sau đó sẽ ở nơi đây thiết liều cháo, muốn sống mệnh chớ có phản kháng, ta đại yến hưng quân sư sẽ không đưa bách tính không để ý. Từng cái ưng chuẩn tại rông tố bên trong xuyên thẳng qua. Dãy núi sông ngòi, phá thôn huyện thành. Các nơi hình ảnh đều thông qua viên quang phân ảnh kính biểu hiện tại Càn Long quân trong đại doanh. Đại soái Độc Câu Nghị, Huyền Điểu quân thống soái Độc Cô Sách, chính thức tiếp nhận Tỳ Hưu quân thống soái Thái Sử Họa, Trương Phu Tử, Thượng Quang Dung, Ngụy Xích Long. Các quân cao tầng hội tụ ở nơi đây. Theo ứng chuẩn điều tra, từng đạo quân lệnh cũng theo đó truyền đạt mệnh lệnh, không ngừng có các doanh đô úy giáo úy nhận mệnh lệnh rời khỏi. Lần này nhờ có Cảnh Minh giáo chủ. Độc Câu Nghị sắc mặt âm trầm, Tào Uyên người này, làm việc không từ thủ đoạn, nhìn thấy Giang Châu lương thảo điều vận, ta liền phát giác khác thường. Chưa từng nghĩ lại muốn vì bách tính làm nào, loạn đại của ta. Bên cạnh Trương Phu Tử khẽ lắc đầu, việc quan hệ dân tâm đại nghĩa, cần cẩn thận xử lý, bằng không hậu hoạn vô tận. Ngược lại là Tào Uyên, không ngờ thành tựu địa tiên, lão phu không phải là đối thủ. Độc Câu Nghị gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ, ta đại yến năm ngoái bình nén xuống giá hàng, các nơi xây bình an kho đồ lương, tiếp tế Giang Châu bách tính ngược lại cũng không phải vấn đề, nhưng Tào Uyên cử động lần này tất có chuẩn bị ở sau. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên Ngai, Ngô tướng quân, Hải Châu bên ấy nhưng có dị thường. Chương 487, loạn thế người như cậu. Vương Huyền mời ra chiến, 2, chương 487, loạn thế người như cậu, Vương Huyền mời ra chiến, 2, Thái Sử Họa nhíu mày, đại soái lo lắng cựu khúc thiên hạ vận chuyển tuyến. Có thể Nam tấn câu rắn cộng đồng mạng đã bị giải tán, chiến thuyền quân ấn đều rơi vào trong tay của ta, trừ phi theo cảnh nội lại lần nữa tổ chức cộng đồng mạng. Lô Thiên Ngai chắp tay nói, đại soái yên tâm, Khảm Long quân chiến thuyền thời khắc tại cựu khúc thiên hạ tới lui, mỗi cái cửa ải đều có người dò xét, chỉ cần đối phương dám xuất quan, liền sẽ lộ ra sơ hở. Cựu khúc thiên hạ đánh một trận về sau, bất kể Nam tấn đại yến đều theo cảnh nội lại lần nữa tổ chức binh lực, chấn giữ mỗi cái cửa quan, phòng ngừa đối phương tập kích. Những kia cửa ải đều là trăm năm qua tỉ mỉ xây dựng, bố trí sông núi đại trận, như cưỡng ép tiến đánh tất tổn thất nặng nề. Độc Câu Nghị sách lược là theo Giang Châu đạo này lỗ hổng bước vào, nhiễu loạn Nam tấn phòng ngự bố trí, sau đó lại chia binh hình thành thao thiết thôn tiên chi thế. Nam trinh tiêu hao rất lớn, cho dù vì đại yến quốc lực cũng không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải lấy chiến dưỡng chiến. Địa bàn, bách tính đều tốt nói, kia từng cái ngàn năm thế gia mới là trọng điểm, thật giống như cái đinh bình thường, muốn đều trừ bỏ. Vương Huyền ánh mắt nhất động, Hải Châu bên ấy nhưng có dị thường. Nô Thiên Ngai lắc đầu nói, lúc này chính vào mùa mưa, thiên hà ra biển khẩu sóng lớn ngập trời, thủy khí quay phong vân, giống như cấm địa, Nam tấn thuyền biển, căn bản không có năng lực vượt qua. Độc Câu Nghị sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, như thế thuận tiện, chúng ta hội tụ đại quân, trong nước trống rỗng, thiên hà ven bờ binh lực tương xứng, liền sợ đối phương lượn quanh đường biển đến công. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Dung, Thượng Quan tướng quân, Giang Châu gặp đại nạn, xã tắc thần đạo hủy hết, Khôn Long quân có thể trấn áp địa khí, ngươi lại tự ý nội chính, cần phải trấn an lòng người. Hoàng ta đại yến nhân nghĩa. Thượng Quan Dung mỉm cười chắp tay nói, đại soái yên tâm. Độc Câu Nghị sau đó có nhìn về phía địa đồ, con mắt híp lại nói, Giang Lâm có trọng binh phòng thủ, Tào Uyên đạo hạnh kinh người, chư vị nhưng có phá địch tượng sách. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lâm vào trầm tư. Giang Lâm thành hội tụ đông đảo thế gia nội tình, liền như là một cái đinh, gắt gao đính tại Nam Trinh trên đường. Như cường công, tất tổn thất nặng nề, chính là hạ sách. Nhưng nếu bỏ mặc, công lược Hán Châu thời điểm, đối phương liền có thể dọc theo đường tập kích quấy rối. Huống hồ nơi đây là đường thủy yếu đạo, không đánh hạ nơi đây, đại yến chiến thuyền liền khó có thể mượn Nam tấn thủy vong công lược tứ phương. Như theo đường bộ tiến về Hán Châu, liền muốn treo đèo lội suối lãng phí thời gian, còn muốn phòng ngừa đối phương đánh lén. Tại hạ cũng có một sách. Vương Huyền nhìn thoáng qua địa đồ, đứng dậy chắp tay nói, ta thao thiết đại quân binh lực gấp ba tại Giang Lâm, chỉ là đối phương cho mượn địa thế chi lợi mà thôi. Giang Lâm thành bên trong, hội tụ đông đảo thế gia nội tình, bọn hắn Sơn thành lúc này tất nhiên phòng thủ trống rỗng, ta vì Tuần Thiên bảo thuyền lần lượt càn quét, trong thành tất nhiên lòng người bàng hoàng. Như co đầu rút cổ không ra, liền đem hang ổ đều phá hủy, như ra quân ứng chiến, thì nhìn xem chư vị thủ đoạn làm sao. Kế này rất hay. Thái sử Họa nhãn tình sáng lên, cười nói, trong thành mật thám hồi báo, mấy cái này gia hỏa cũng tại thừa cơ mê hoặc phú thương gia tộc quyền thế vào núi thành, cướp đoạt tài nguyên nội tình, thủ đoạn một đây một tâm tàn. Chúng ta Nam Trinh, bọn hắn ngược lại là ra tay trước rồi tài, như Sơn thành bị đánh lén, xem ai còn ngồi được vững. Độc Câu Nghị trên mặt do dự, Nam Tấn thế gia nội tình thâm hậu, lại là có chút mạo hiểm. Hắn kỳ thực sớm đã nghĩ đến chỗ này mà tính, lại không muốn nói ra. Vương Huyền quan hệ đến ngày sau Tuần Thiên quân thành lập, nếu không phải Nam Trinh việc quan hệ đại yến khí vận, không được có mất, hắn tình nguyện đối phương trốn ở Bình An. Vương gia yên tâm. Vương Huyền đứng dậy chắp tay nói, chỉ cần Trương Phu tử các cao thủ theo quân đồng hành, Huyền Điệu quân lên thuyền hợp binh, liền không phải việc khó. Độc Câu Nghị nhíu nhíu mày, quyết định từ chối. Hắn có chút kỳ quái, Vương Huyền dụ binh, vốn là thận trọng từng bước, không lưu một chút kẽ hở tính cách, vì sao bây giờ lại có vẻ hơi nóng nảy? Đúng lúc này, Trương Phu tử đột nhiên gật đầu nói, kế này có thể thực hiện, có lão phu tùy hành, đại soái chi bằng yên tâm. Độc Câu Nghị trầm mặc một chút, thôi được, Trương Phu tử tinh thông âm dương kỳ môn, như thế ra sơn thành đại trận có công, lợi dụng tập kích quấy rối làm chủ, dừng không vừa bận hãm hiểm cảnh. Dứt lời, rút ra một viên quân lệnh, trầm giọng nói, Càn Long quân Vương Huyền, mệnh ngươi tập kích quấy rối các nơi sơn thành, loạn Giang Lâm quân tâm. Tam giáo cao thủ, Huyền Điệu quân đều nghe theo điều khiển, không được sai sót. Đúng, đại nhân. Mọi người nhận mệnh lệnh về sau, liền rời đi quân doanh. Không đầy một lát, Huyền Thiên bảo thuyền liền phóng lên tận trời, rất nhanh liền vòng qua tầng mây. Lúc này chính vào ban đêm, phía dưới lôi vân cuộn cuộn, phía trên đầy sao đầy trời, khổng lồ Tuần Thiên bảo thuyền cùng trên biển mây đi thuyền, gợn sóng không kinh. Lần này các pháp mạch thế gia điều cao thủ, không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thị cảnh, trong mắt dị sắc liên tục. Vương Huyền đứng trên bong thuyền, nhìn qua phía trước ánh mắt kiên định. Trương Phu tử sau khi thấy, rời bước mà đến dò hỏi, Vương tướng quân vạn lòng quật một nhóm về sau, dường như có tâm sự, nơi đó chân long có phải nói cái gì? Vương Huyền ngạc nhiên, phu tử hiểu rõ. Trương Phu tử vuốt râu cười nói, lão phu mặc dù câu chuyện thật không tốt, nhưng chân long chi khí hay là phân biệt ra, mấy chục năm trước vốn định bước vào tìm đòi, nhưng tính ra điểm đại hùng, liền tức thời rời khỏi. Vương Huyền trầm mặc một chút, phu tử xin thứ lỗi, việc này không thể nói. Trương Phu tử như có điều suy nghĩ, lại nhìn một chút trên trời đầy sao, bừng tỉnh đại ngộ nói, nếu như thế, lão phu liền không hỏi thêm nữa. Dứt lời, lắc đầu quay người rời khỏi. Vương Huyền có chút kỳ quái, tấm này phu tử tuy không phải địa tiên, lại tinh thông âm dương kỳ môn, Vương phu tử sau khi chết, lại là thư viện đệ nhất nhân, hẳn là biết chút ít cái gì. Còn có Quảng Nguyên chân quân, từng đề cập qua động thiên không cần lo lắng, chỉ sợ cũng biết được một ít bí ẩn. Ngày này cái thì thực sự là phiền phức, chẳng thể trách mấy ngàn năm chưa từng nghe chân tiên, sợ là thành tiên sau thiên nhân lưỡng cách, cũng không dám bước lên xúc phạm thiên điều chi hiểm bay về tiên dương. Chẳng qua phương diện nào đó mà nói, những tiên nhân này không quấy nhiều thế tục vật chuyện, cũng là tại bảo vệ bình thường sinh linh. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại nhìn về phía ngôi sao đầy trời, vung tay lên một cái, tinh quang liền chậm rãi hội tụ ở trong tay.